Chương 256, bản tướng mang các ngươi về nhà. 1. Chương 256, bản tướng mang các ngươi về nhà. 1. Chương 256, bản tướng mang các ngươi về nhà. Thứ 2 năm năm chương, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ Phục Long Sơn mặt phía bắc, mê vụ hải bên ngoài trong núi rừng, một đạo màu vàng đất lưu quang bên trong, một vị người mặc cẩm bào, trẻ trung niên râu cá trên người, quay đầu nhìn quanh, kinh hai muốn tuyệt, dưới chân đội quan cùng thúc. Nó luôn cuống tay chân trong tay háo móc ra một phương lớn chừng bàn tay trận bàn, thúc dục ba đạo màu vàng đất tiểu kỳ, đón gió phồng lớn đến gần trượng lớn nhỏ, quay tròn vây quanh người này nhất chuyển, theo sát trung niên nhân này tranh thủ thời gian hướng phía dưới đáp xuống, hưu một chút, hào quang màu vàng đất lóe lên, người này như vậy chui xuống dưới đất. Nhưng một giây sau, một đạo màu vàng đất lôi xả phích lịch xuống, vang một tiếng vang lớn. Tiếp theo chính là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đất đá tung tóe, hố to hiện hiện, khói lửa lan lên, cháy đen trong hố lớn, chỉ có tàn phá trận kỳ mảnh vỡ. Mà lúc này, trong mảnh rừng núi này, từng cảnh tượng ấy ngay tại trình diễn. Trên trời, đầy trời lôi thiểm, từng đạo lôi đỉnh phích lịch xuống, đuổi theo từng cái chạy trốn bóng người, mặc kệ là thượng tiên hay là xuống đất, cũng khó khăn trốn kiếp nạn. Từng tiếng thê lương tê hào vang vọng tại sơn lâm. 10 cái hô hấp sau, mảnh này cảnh hoàng tàn khắp nơi sơn lâm trở nên yên tĩnh như chết, trong gió phiêu đãng nhàn nhạt huyết tinh, cùng nồng đậm mùi khét lẹn. Trong núi rừng, một chỗ sườn núi ra bên ngoài kéo dài bay vách đá, còn có hai người may mắn thoát khỏi tại khó thi pháp ẩn giấu đi. Một đôi hai sư đồ, nhìn xem một màn tiếp một màn ngập trời giết chóc, lại ngẩng đầu, nhìn xem đầy trời lôi đình bên dưới, mây mù quay cuồng ở giữa uy nghiêm pháp tướng, chấn động trong lòng, nhịn không được dâng lên một luồng hơi lạnh. Cái này đệ cựu sơn trung lang tướng, giết quá nhiều người. Yêu ma cũng giết, người cũng giết, giết sạch sành sanh. Hai sư đồ chính là một đường theo tới Lăng Vân Tử cùng Triệu Toàn Chân đôi thầy trò này. Triệu Toàn Chân muốn nói trước đây nhìn đệ Cửu Sơn trung lang tướng chạm yêu trừ ma chiếu ảnh, trong lòng nhiệt huyết khâm phục, lúc này lại trong lòng không khỏi xuất hiện một vòng ý sợ hãi. Nhiều như vậy từ Cẩm Quan thành xuất phát tiên quan cường giả, cứ như vậy bị giết, tàn nhẫn như vậy, thậm chí có thể nói vô tình, tại ý nghĩ của hắn bên trong, bây giờ bị giết những người này cũng không có xuất thủ tranh đoạt khí vận linh căn. Hắn há hốc mồm, cổ họng khô chát chát, "Lão sư, đệ tử không biết rõ." Một thân ma ý Lăng Vân Tử lúc này cặp kia giản mua con ngươi lóe ra tinh mang, nhìn xem đại nhật kia pháp tướng, lại là lắc đầu, hắn biết mình vị đệ tử này nói tới chính là cái gì, xem ra ngươi tâm tính hay là cần nhiều hơn ma luyện, lòng có nhân ý xứng tốt, nhưng lập trường khác biệt, những người này là tới làm cái gì, người ta sư đổ hai người rõ ràng nhất, vượt qua hơn ngàn dặm, tổng không phải đến xem náo nhiệt, có ít người đi chiến trường, có ít người đi tới cái này, một đường truy tìm bị. Này trung lang tướng tung tích, lại tới đây. Có ít người mặc dù không có xuất thủ, nhưng sẽ hỏng việc, bây giờ yêu ma đang tìm cửu trung lang, người cũng đang tìm, hiện tại lại ở vào yêu ma đại thế bên trong, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ chọn làm thế nào? Không cần xoắn xuýt, mỗi người đều có không giống nhau xử sự, đổi lại là lão phu khả năng cũng sẽ phạm phụ nhân nghĩa chi tâm, nhưng hậu hoạn vô tận, những người này đều là phiền phức, đại bộ phận có thế lực tại thân, ngươi thả đi một cái, tin tức để lộ, hành tung bại lộ, khả năng liền sẽ gieo hại vô tận, điểm ấy ngươi phải hiểu được. Ngươi thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, vị này trung lang tướng là có khí phách người. Lăng Vân Tử nói, lại thấy được cặp kia to lớn màu vàng xâm nhiên con ngươi nhìn về bên này đi qua, lúc này râu ria chau lên, nhắm mắt. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng ở nhìn thấy vị này trung lang tướng liên sát bốn vị võ tàng, trong đó bao quát hai đầu hiển nhiên đã mở một miếu võ tàng đại yêu, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo nghĩ, dù sao không có cụ thể tiếp xúc qua. Hiển nhiên đối phương sớm phát hiện bọn hắn, không có độc thủ. Hắn ổn ổn biểu lộ, sau đó mở miệng, "Đi thôi, đi gặp vị này cựu trung lang." Triệu Toàn Chân nghe được cái này, sắc mặt biến hóa, lão sư lần này phân tích, bọn hắn không vừa vặn sử dụng tín bảo. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến vị này trung lang tướng, diễn sát nhiều như vậy trung nguyên tới thiên quan cao thủ. Mặc dù nghĩ như vậy có chút bẩn thỉu, nhưng khó tránh không tâm thần bất định. Nhưng chỉ gặp Lăng Vân Tử trực tiếp cuốn lên một cỗ hơi khói, hướng phía tòa kia đứng sừng sững lôi đỉnh ở giữa to lớn pháp tướng kích xạ mà đi. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, đám mây chớp động hơn 10 dặm, sau đó dừng ở tôn kia to lớn pháp tướng 100 mét trước, hiện ra sư đổ hai người thân ảnh. Lão phu Ngộ Đạo Sơn Lăng Vân Tử, gặp qua cựu trung lang. Lăng Vân Tử hai tay nâng đỡ, sau đó buông xuống, đây là lão phu đệ tử Toàn Chân. Triệu Toàn Chân cúi xuống, không dám cùng cặp kia đâm như đại nhật con mắt khổng lồ đối mặt, cứ việc quanh thân cảm giác được làm cho người hít thở không thông uy áp, nhưng mặt không đổi sắc, duy trì khí độ, bái một cái tay, vãn bối Triệu Toàn Chân, gặp qua Trần tướng quân. Chương 256, bản tướng mang các ngươi về nhà. 2, chương 256, bản tướng mang các ngươi về nhà. 2, chỉ gặp Trần Uyên pháp tướng cặp kia con mắt màu vàng nóng, rơi vào sư đồ trên thân hai người, kim quang lưu chuyển một chút, sau đó mở miệng, tiếng như sấm rền, Lăng Vân Tử đạo hữu không cần phòng bị, ngươi sư đồ hai người giúp bản tướng một hai, bản tướng đương nhiên sẽ không khó xử. Tại Ai Cốc Sơn, cùng đến tiếp sau đuổi trốn trên đường, sư đồ hai người này biểu hiện ra thiện ý, giúp một chút, hắn là rõ ràng ta còn có chút sự tình muốn thỉnh giáo đạo hữu, bản tướng mang theo thủ hạ binh mã ở đây dưỡng thương, cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, không biết bên ngoài bây giờ như thế nào, những người này lại là làm sao tới. Nói, cặp kia con mắt màu vàng nóng nhìn một chút phía dưới sơn lâm, ánh mắt hờ hững. Dứt lời, đầy trời lôi đỉnh tiêu tán, mà tòa này to lớn pháp tướng, cấp tốc co rụt lại, hóa thành một thân áo xanh Trần Uyên. Chỉ gặp Trần Uyên vất tay áo đem trong sương mù cắt vàng một quyển, thường một đoàn sương mù ngưng tụ thành một tấm bàn đá, hai thanh băng ghế đá, sau đó một cái khác tay áo thổi, để mê vụ bao phủ địa phương này. Trần Uyên đưa tay, ngồi. Sau đó mình ngồi ở một tấm trên ghế. Lăng Vân Tử thấy thế cũng liền tọa hạ, Triệu Toàn Chân đứng ở một bên. Trần tướng quân muốn hỏi sự tình, lão phu đều biết một chút, liền không nhiều lời. Kỳ thật nói đến, việc này cùng lão phu cũng có một chút quan hệ, lão phu lần này tới là đến tương trợ Trần tướng quân khẳng định sẽ cười, lão phu quả nhiên ra mặt dày, ha ha. Lăng Vân Tử vuốt vuốt trong râu, lắc đầu tự rêu cười một tiếng, sau đó trương nhãn định thần, tiếp tục nói, kỳ thật cái này muốn từ một phần quân báo bắt đầu. Năm ngày trước, tiền tuyến tan tác tin tức huyên náo Cẩm Quan thành lòng người bàng hoàng, hôm đó cửa thành năm trước, một chút tàn binh bại lui Cẩm Quan thành. Lăng Vân Tử từ đệ Cửu Sơn thu phục uy viễn quan phần kia cấp báo bắt đầu, giảng đến quyển kia Thanh Sơn Bình yêu chuyện lại đến chính mình phát giác được bản này thoại bản tiểu thuyết là do một vị nhà tiểu thuyết viết, đang mượn lấy cơn thủy triều này thủy biến, thế là liền trợ một chút sức lực, kết quả, nương tụ ra Trần Uyên hương hỏa chiếu ảnh ra Trần Uyên tại uy viễn quan đối mặt Lục Sơn yêu ma, sát đạo quả, chém lại yêu toàn bộ quá trình, thẳng đến cả tòa thành người, nhìn, thấy nó pháp tướng phá toái tiêu tán giữa thiên địa, mới kết thúc. Tướng quân chính là tại trận này trong chiếu ảnh, thả ra viên kiếp ơi, bị rất nhiều trung nguyên cao thủ từ trong chiếu ảnh cảm thấy được, thế là những người này vì tìm vận may, chen chúc mà đến. Lăng Vân Tử đang nói đến khí vận linh cắt lúc, thanh âm dừng một chút, bịt mờ chỉ một chút, phía sau liền tự nhiên không cần nói nhiều. Trần Uyên nghe được đầu đuôi sự tình, nghĩ không ra còn có như thế khúc chiết, hết thảy giật mình, sau đó nhíu mày, cười lạnh một tiếng, xem ra những người này ngược lại hy vọng ta không chết, nhưng bản tướng nhưng lại làm cho bọn họ chết. Đúng là miệng mai a. Nói, một cánh tay hướng trên mặt bản vừa để xuống, thân thể nghiêng về phía trước, trong mắt kim quang bùng cháy mạnh, nhìn về phía Lăng Vân Tử, đạo hữu nói, có phải hay không? Lăng Vân Tử sư đồ đột nhiên cảm nhận được sát ý ngút trời, mặt mày nhảy một cái, trong lòng hù dọa, bên cạnh Triệu Toàn Chân, càng là thể nội đạo binh vụ vụ một tiếng, liền muốn phá thể mà ra, đúng lúc này, nó lại bị một bàn tay đè lại. Lão sư Lăng Vân Tử đè xuống hắn, sau đó nhìn về phía Trần Uyên, đang nghiêm nghị, tướng quân chớ trách, cho nên ta sư đồ hai đến đây, muốn bổ cứu một hai, chỉ là tướng quân thần thông vi phạm, lão phu cũng không có giúp đỡ được gì. Lời này vừa ra, cái kia sát ý khủng bố giống như thủy triều thối lui. Trần Uyên mặt mày nhìn sang Triệu Toàn Chân, sau đó nhìn một chút Lăng Vân Tử, đem thân thể nghiêm, thanh âm biến nhẹ đi nhiều, mọi thứ không có định số, khí vận linh căn bại lộ sát thực phiền phức, bất quá bản tướng sẽ không trách tội đạo hữu, coi như ngươi không nhúng tay vào, vấn đề này hay là sẽ phát sinh. Chính là hắn ngữ khí trở nên thâm thẳm, sau đó, đạo hữu sư đồ hai người, cần đi theo bản tướng bên người, thẳng đến trở lại Cẩm Quan thành. Lăng Vân Tử nghe, lập tức minh bạch vị này cựu trung lang ý tứ, đây là sợ hai sư đồ tiết lộ phong thanh, bại lộ hành tung. Bất quá hắn cũng không nổi nóng, ngược lại trong lòng định nhất định, xem ra vị này cựu trung lang đối bọn hắn thiện ý biểu thị ra tán thành. Hẳn là. Lăng Vân Tử nhẹ gật đầu, lão phu đệ tử hôm đó xem chiếu ảnh, đối với tướng quân cùng tướng quân thủ hạ tướng sĩ lòng sinh kính ý, lần này đồng hành, nghĩ đến đối với hắn rất có ích. Sau đó nghiêng đầu, đối với bên cạnh Triệu Toàn Chân đạo, Toàn Chân, còn không cảm ơn tướng quân. Triệu Toàn Chân có hành động, Trần Uyên lại sắc mặt lạnh nhạt, mở miệng, những lời này cũng không cần nói. Theo bản tướng đến. Trần Uyên đứng dậy, sau đó trên thân kim quang cùng một chỗ, hóa thành một sợi kỳ biến, hướng phía trong sương mù kích sạn, hướng xuống mà vào. Lăng Vân Tử sư đồ liếc nhau một cái, dưới chân thúc dục, vân khí xông vào vụ hải, xoát hóa thành hai đạo lưu quang, đi theo mà lên. Bảy tám cái hô hấp công phu, mấy người đến vụ hải che lấp lại Phục Long Sơn, lúc này một thanh cao như núi nhỏ màu đỏ bừng đại thương chính đứng sừng sững ở giữa, ong ong rung động ra chói lọi lưu quang lửa mộ, tách ra hô hô từ mê vụ hải bên trong mãnh liệt mê vụ cùng phong đao, bảo vệ đệ Cửu Sơn binh mã quân trận. Một vệ kim quang rơi vào binh mã trước, hiện ra người mặc thường phục Trần Uyên. Theo hắn vừa xuất hiện này, xoát âm thanh tiếng ồn ào vang, chỉ gặp mảng lớn giáp sĩ nhao nhao xuống ngựa, thần sắc phấn chấn, nhanh hành lễ, rầm rầm quỳ xuống một mảnh. Chúc mừng tướng quân xuất quan. Tướng quân, ngài rốt cuộc tỉnh. Trần Uyên bước nhanh về phía trước, đỡ lấy phía trước trận liệt, chỉ còn lại có một cái chân giáp sĩ, đem nó kéo lên, sau đó nhìn xem từng tấm, dính đầy vết máu, bụi đất, tối như mực không phân rõ mặt, tiết hầu không khỏi ngăn chặn. Xuất chinh trước hơn 2000 nhân mã, trước mắt cũng chỉ còn lại hơn 1000, có ít người cuối cùng vẫn là lưu tại Tha Hương, liền khối nơi chôn xương đều không có. Tất cả đứng lên. Bản tướng mang các ngươi về nhà. Sau lưng, Lăng Vân Tử sư đồ hai người trông thấy một màn này, hết thảy tất cả lo nghĩ, khẩn trương, tại nhìn thấy một màn này, hết thảy đều biến mất, thậm chí cảm thấy đến có chút không chịu nổi. Chương 257, các minh đệ, trở lại quê hương lạc. Chương 257, các minh đệ, trở lại quê hương lạc. Chương 257, các minh đệ, trở lại quê hương lạc. Nửa ngày sau, một mảnh ánh tà dương đỏ quạt như máu, hóa thành một vùng phế tích uy viễn quan bên ngoài, có một viên cao tới trăm trượng màu đen cự mục đứng sừng sững. Đây là ngày đó cực viễn đại yêu hiến tế tự thân, thôi phát một viên đen tổ hạt giống biến thành, cũng là mập di bộ tộc pháo đài chiến tranh. Ngay hôm đó, nương theo lấy một tiếng kêu to, một đạo quang trụ màu đỏ như máu phóng lên tận trời, kích mây đãng sương mù, quán thông thiên địa. Trong cột ánh sáng, một tia ô quang xà ảnh phóng lên tận trời, đợi vọt tới giữa không trung, một cái lôi đỉnh đại thủ từ dưới đột nhiên bật lên, bắt lấy đuôi rắn. Chỉ gặp lôi đỉnh pháp quang hướng phía cái kia giữ tận xà ảnh đi lên điên cuồng nhảy vọt, bạo minh trong nháy mắt bao phủ. Gào thét thảm thiết từ ma ảnh kia bên trong truyền ra, chấn động hư không, cả tòa quang trụ màu đỏ như máu tại kịch liệt rung động, trở nên cực không ổn định. Mà tại cái kia huyết sắc cột sáng quán thông trên bầu trời, ánh tà dương đỏ quạt như máu, mây như lửa đốt, hỏa vân ầm ầm xoay tròn, hình thành một tòa vòng xoáy khổng lồ. Cuồn cuộn trong vòng xoáy, vài tôn ma ảnh màu đen xuất hiện, quan sát đám mây, giữ tợn ma nhan bắn ra kinh sợ hung quang, hướng phía trong cột ánh sáng màu máu nhìn lại, gào thét nổi lên. Lão Cửu. Sau đó ma khí dục dịch, muốn đánh ra thần thông. Thế nhưng là mới vừa ra tay, quang trụ màu đỏ như máu phát ra muốn băng liệt tiếng rung, lập tức tức hồn hển gào thét băng lên, không được, trận pháp truyền tống không ổn định, chờ ta ra tay, căn bản không chịu nổi. Mà lúc này, trong cổ sáng kia ở giữa ô quang xà ảnh, phát ra thê lương tê mình, rất nhanh tại lôi đỉnh trong địa băng, từng khúc mà nứt, sau đó băng chôn vùi ở trong sấm sét. Trên bầu trời mấy đạo ma ảnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lão cựu tiêu tán, từng đôi ma nhãn hung quang bùng cháy mạnh mà nhìn xem cổ sáng kia phía dưới cuối cùng. Đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng Trần Uyên, tộc ta Lục trưởng lão cùng Bát trưởng lão đâu? Một tiếng nham hiểm đến cực hạn thanh âm vang lên, đã thấy năm đạo to lớn ma ảnh chính giữa, một đôi sáng ngân sắc tam giác đồng tử lóe ra hàn quang, khí thế mười phần nguy hiểm. Thuận hàn quang mà đi, có ánh sáng màu máu bên dưới, một đạo bóng người áo xanh đứng thẳng, lúc này bóng người thả tay xuống, ánh mắt nhìn về phía trên không trung năm đạo ma ảnh. Mười hung nội tình, quả nhiên hùng hậu. Hai phe đối mặt, một trời một vực, kỳ thật cách xa nhau vạn dặm xa. Bóng người áo xanh là Trần Uyên, trước khi đi, hắn tự nhiên muốn chấm dứt mấy ngày trước cân đoán, cũng đem cái này đèn tổ cảnh nhánh làm hỏng, dạng này, mảnh này mập di bộ tộc chủ đạo phía đông chiến trường, tự uy xa quan phía đông 4000 dặm, lại khó nhanh chóng tiến lên. Bởi vì thứ này là mập di tộc pháo đài chiến tranh, có thể tiến hành cự ly xa truyền tống, bọn chúng tiền kỳ điên cuồng giết chóc, dùng bách tính huyết nhục nuôi nấng thôi phát đen tổ hạt giống, sau đó quy mô ném đưa yêu binh, vòng đi vòng lại. Những yêu ma kia chiếm lĩnh thành trì, đều có tương tự cử động. Bọn chúng tại vì phía sau quy mô lớn chiến tranh làm chuẩn bị, làm cho này cuộc chiến tranh người tham dự, cùng vài đầu xuất thế võ tàng đại yêu tiếp xúc, Trần Uyên minh bạch, bọn gia hỏa này thực lực tu vi còn tại nhận một loại nào đó hạn chế, các loại chân chính giải phong một ngày, những cái kia chân chính đại yêu sẽ bước ra thập vạn đại sơn. Chết, ta giết. Trần Uyên trong mắt màu vàng nhạt hào quang lấp lóe, trên tay duỗi ra, một tòa ngũ thải bảo tháp quay tròn từ trong tay chui ra, đón gió phương lớn, vài tiếng gào thét từ giữa truyền ra, ba tòa sinh động như thật yêu ma phủ điêu hiện ra. Bị đập nát bảo tháp đạo quả theo nguyên thần đoàn tụ, bị chém giết yêu ma, tự động khắc ấn nó hối hận, trở thành Trần Uyên thành trên đường một bộ phận. Về phần trước đó yêu ma ấn ký, tại hắn độ ngũ lôi cấp lúc, cho hắn đỡ được một đạo chân lôi, toàn bộ vỡ nát. Mà thấy vậy một màn, quang trụ màu đỏ như máu lập tức rung mạnh, trên bầu thiên ma khí phóng đại. Đáng chết ngươi sự tình làm quá mức. Chờ ta chờ cùng Thạch Nguyên bên trong tiên tổ giải phong, là tử kỳ của ngươi, toàn bộ thuộc địa đều muốn vì ngươi chôn cùng. Thanh âm kia trong băng lãnh mang theo kiềm chế đến cực điểm âm nộ. Trần Uyên nghe được cái này lại cười ha ha. Ha ha, thật cho bản tướng mặt mũi. Nói, nó trên tay vừa nhấc, trường thương nơi tay, mũi thương trực chỉ trên bầu trời, mặt mày tràn đầy tùy tiện cùng kinh thường, bản tướng bây giờ đang ở nơi này có dám xuống tới cùng bản tướng một trận chiến. Tiếng cười truyền vang trên bầu trời, chấn thương không ầm ầm rung động, cũng đâm vài đầu cự ma ấy ra ra gào thét, nhưng đi không có nhất ma dám hạ đến. Truyền tống trận một khi vỡ nát, không gian đè ép đều đủ bọn chúng uống một bầu. Chỉ có thể khí làm dơ chân, ánh mắt hận không thể đem Trần Uyên tiên đào vạn quả. Vậy liền gặp lại. Trần Uyên liệt ra hai hàm răng trắng, trường thương nhất chuyển, đoạt nhọn đột nhiên hướng phía dưới đen xảo một cắm xuống, chỉ nghe đen trong ổ truyền ra một tiếng chói tai réo vang. Đó là loại này đen xảo một linh trí, rất quỷ dị. Trần Uyên hừ lạnh một tiếng, trướng mắt hỏa quang từ đầu thương bên trong rào rạt tuôn ra, cấp tốc từ bổ ra địa phương, hướng xuống dung manh lao tới. Mà cái kia huyết sắc cổ sáng cũng lập tức bắt đầu rung động mạnh mình, liền muốn vỡ nát. Trên bầu trời ngũ ma gầm lên giận dữ, hướng phía cổ sáng đánh ra đầy thiên ma quang. Trần Uyên ánh mắt khinh thường, cứ như vậy nhìn xem. Sau đó tại cái kia vài ma nhãn thần không cam lòng chú thực bên dưới, ông một tiếng mạnh mình, có ánh sáng màu máu phanh nổ tan. Trên bầu trời, hỏa vân trong vòng xoáy ma ảnh cũng theo vòng xoáy vỡ nát mà biến mất. Chỉ có kinh sợ không cam lòng tiếng gầm gừ quanh quẩn ở trên trời. Trần Uyên nhảy lên, như vậy bay trở về hơn 10 dặm chỗ, sụp đổ một nửa uy viễn quan nam thành trên tường. Mấy ngày trước, hắn mang theo đệ Cửu Sơn binh mã, cùng Lục Sơn yêu ma đại chiến nơi này, không thiếu tướng sĩ hồn tán vùng thiên địa này. Bây giờ, nơi này, hắc giáp phun trào, trên dưới tìm kiếm, trên tường thành, trưng bày từng bộ tàn phá hắc giáp cùng thân thể. Có còn lờ mờ có thể phân biệt ra được, có thì máu thịt bé bé, triệt để thành một đống thịt nát, cùng khôi giáp dán lại cùng một chỗ, không phân biệt được. Chỉ tìm ra hơn 100 cỗ. Còn lại đại bộ phận, hài cốt không còn, cùng vùng chiến trường này hợp lại cùng nhau. Các tướng sĩ lấy nón an toàn xuống, tiếng khóc gần ẩn hẹn trước, nương theo lấy gió xoáy khói lửa kêu khóc. Hồn quy lai hề các minh đệ trở lại quê hương. Trần Uyên một tiếng xa xăm ngâm sướng, tựa hồ bên trên thông thương cùng, bên dưới thông cửu u, tràn ngập điệu hữu cùng bi thương. Ra lệnh một tiếng, đệ Cửu Sơn binh mã thay các minh đệ thu sương, hoặc dùng mã bị bao lấy, hoặc cong trở đi, theo mã tê huyết giải, giá một tiếng, lẹt xẹt, xuyên qua mảnh phế tích này, hướng phía bắc phóng ngựa, trở lại quê hương. Trần Uyên phi ra tòa này sừng sững ngàn năm, bây giờ đã hóa thành phế tích tường thành, hai tay lay động, tiếng ầm ầm đại tác, kẹp lấy tường thành hai bên núi lớn, bay ra từng khối cự thạch, đem tòa này chôn giấu lấy trung hồn tường thành bao phủ hoàn toàn. Theo Trần Uyên hai tay vào động, một tòa mới núi xuất hiện. Sau đó, Trần Uyên trong tay háo bay ra một vệt kim quang, đón gió phồng lớn, trực tiếp rơi vào đỉnh núi. Một cây 10 trượng trở lại to lớn màu lót đen biển vàng cờ đón gió phân phật. Đệ Cửu Sơn phạt núi tương kỳ. Ở trong thiên địa này, lắc lắc. Trần Uyên làm xong những này, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó quay người, hóa thành một đạo thanh quang, đuổi kịp nơi xa bụi đất tung bay, hướng bắc đi xa binh mã. Hai ngày sau, đêm, trên trời một vầng minh nguyệt. Chính diện chiến trường, xuyên trung quan bên ngoài hơn 10 dặm, thây ngang khắp đồng, ánh trăng buồn bã. Rát rát quạ đen tiếng kêu, đầy trời rong chơi tại mảnh này trong bóng đêm, gây mùi huyết tinh, cùng mạn sơn thi thể, hấp dẫn lấy bọn gia hỏa này đến. Một tòa hỗn tạp nhân loại cùng yêu ma đống xác, một cái con quả màu đen ngay tại mài rũa thì thối, đột nhiên, một bàn tay đột nhiên rũa ra, bắt lấy thứ này, đột nhiên bóp nát. Phu cận bầy quạ hù dọa, người thâm thành một mảnh. Mà cái kia trong đống xác chết, cái tay kia giật giật, toát ra yếu ớt linh quang, lại chỉ gặp ngoài trăm thước một chỗ trên mặt đất, một thanh kiếm ong ong bay lên, xoát một chút, rơi xuống trên cái tay này. Một giây sau, đống xác chết nổ tung. Một cái thanh niên áo đen từ bên trong sử lấy kiếm, gian nan đứng lên. Hắn gọi Công Tôn Vô Kỵ. Hắn xuất quan bất ngờ nghe tin dữ, thay hảo hữu báo thủ, đến nơi này. Thế nhưng là coi như hắn là tại thuộc địa nổi tiếng bên ngoài kiếm mộ truyền nhân, khổ tu rốt cục đột phá thiên quan, nhưng tại yêu ma đại thế bên trong, hay là quá yếu. Kiếm của hắn bị đánh tan. Mà thật nhiều người mang một bầu nhiệt huyết, chết tại nơi này. Hắn lúc này ở trên một mảnh đồi núi, bởi vì trọng thương mà réo vang lỗ tai, để đầu hắn choáng hoa mắt, hắn cố gắng dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể, leo đến chỗ càng cao hơn. Nhìn thấy xa xa xuyên trung thành, yêu ma gào thét, quang mang bộc phát, có to lớn yêu ma, nhìn xuống đám mây. Hắn phun ra một ngụm máu, nô tại chính mình cuối cùng một thanh kiếm bên trên, thanh kia ảm đạm kiếm, lập tức vù vù một tiếng, treo trên bầu trời mà lên. Công Tôn Vô Kỵ nhảy lên, như vậy hóa thành một đạo kiếm quang. Chương 258, sẽ là bọn hắn sao? Chương 258, sẽ là bọn hắn sao? Chương 258, sẽ là bọn hắn sao? Xuyên trung quan, quan trung buồn địa một chỗ quân sự trọng trấn, chỉ có 10 dặm phương viên, hai bên bị cao vút trong mây thiên thanh sơn mạch bao khỏa, chiếm cứ tại sơn linh ở giữa. Nơi đây, cách cẩm quan thành cũng chỉ có hơn 4000 dặm, một khi phá vỡ, phía dưới chính là bằng phẳng không gì sánh được quan trung bình nguyên. Giờ phút này, tiếng người huyên náo, chém giết rung trời. 3000 nam nhi nhiệt huyết vẩy máu cương tràng, trong đó không thiếu thiên quan, thể huyền loại đẳng cấp này cao thủ. Tăng thêm thứ 5, thứ 7, thứ 8, thứ 9 mấy vị trung lang tướng cùng mấy vị rút lui phủ quan trung lang tướng, mang theo rút lui còn sót lại bộ đội, cự thủ thành này. Lại thêm, nguyên bản tọa trấn cẩm quan thành Bùi Diêm Hổ, tự mình xuất quan tới đây trấn thủ. Từ 4 ngày trước, chính là những người này, mượn nhờ Bùi Diêm Hổ từ đạo phủ ti mang đến bảy gia thủ quan đại trận, ngạnh sinh sinh ngăn cản được yêu ma tiến công. Hai bên lập đi lặp lại giằng co, quan ngoại hơn 10 dặm, thành mộ địa, thời nàng cấp động. Bên này chiến trường tin tức không ngừng truyền về cẩm quan thành, truyền đến hậu phương, cuốn lên càng lúc càng lớn trận thế. Rốt cục đợi đến võ tàng đại thần thông giả cũng gia nhập tiến đến. Hôm qua, hai vị nhân tộc võ tàng đột nhiên xuất thế, chém giết một đầu công thành võ tàng đại yêu. Hai vị nhân tộc võ tàng, rõ ràng là uy viễn bắt kiệt bên trong hai tòa tông môn trưởng giáo. Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo Dịch Thương Thiên, cùng trong giang hồ nghe đồn đã tịch diệt tố nữ kiếm phái tiền trưởng môn Thần Cô không ngờ đột phá võ tàng. Về phần uy viễn bắt kiệt cái danh hiệu này, thì là lúc trước cẩm quan thành trong chiếu ảnh, cùng đệ Cửu Sơn trung lang tướng đồng loạt giao đấu yêu ma thuộc địa thiên quan cao thủ, cái này cũng không biết là ai đặt tên hảo, từ từ như vậy lưu truyền ra. Cái này đêm, yêu ma thẹn quá hóa giận, ba tôn võ tàng đại yêu cùng nhau hiện thân, khởi xướng công thành. Lúc này, tại trên trời cao, năm tôn to lớn pháp tướng giằng co. Xuyên trung quan phía trên đại trận, có hai tôn thân ảnh hiện ra kinh người khí thế. Một tôn áo trắng mặc giáp, đầu đội đạo quan, râu đẹp râu dài, quanh thân đầy trời kiếm khí bay múa phun trào, trực chỉ trên bầu trời. Một tôn người khoác giải lụa màu, mặc cung trang, cao 7-8 chục trượng, diện mục bị một chùm sáng bao phủ, nhìn không rõ ràng, trung quanh giải lụa màu bay múa, hoành thiên mà lên, mà trên bầu trời, tam đầu võ tàng đại yêu ở vào ma vân trùng, quan sát xuống. Một đầu lông đỏ thân vượng, hai mắt màu xích kim, toàn thân đỏ nóng như lửa cháy, trăm trượng lớn nhỏ, một đầu sắc mặt dữ tợn, toàn thân lớp vảy màu vàng nóng, lôi công miệng, phía sau một đôi kim xí, cầm trong tay một thanh lôi công truy, cuối cùng một đầu, toàn thân hắc khí, trên đầu có một vầng trăng tròn treo lơ lửng, quanh thân hắc khí thì hóa thành từng đầu màu đen ma quyển, hướng về phía dưới sủa inh ỏi. Đúng là binh sĩ, thiên cầu, cổ điêu ba hung võ tàng đại yêu. Tựa hồ 10 hung tộc lẫn nhau phân chia tốt riêng phần mình địa bàn cùng đường tấn công, chính đông chiến trường là Mập Di dẫn đầu Lục Sơn, mà phổ thông chiến trường do cái này ba hung tộc tiến hành công phạt. Ngũ tôn võ tàng tề tụ xuyên trung quan, mãnh liệt khí thế, dẫn tới hư không run rẩy, vù vù không chỉ. Giết. Theo một tiếng không chứa nửa phần tình cảm hờ hững âm thanh rơi xuống. Vung vung vung. Trên trời, vô số màu đen ma quyển vọt chơi xuống, tinh hai mắt màu xanh lục, tràn ngập hung quang. Mà cổ điêu bộ tộc đại yêu thì cánh màu vàng khẽ vỗ, cuốn lên cuồng phong, bay lên trời, tiện tay một tay cầm lôi công đủ, một tay cầm truy, một đập. Lập tức, một tiếng ầm vang, thiên địa một tiếng sét nổ vang. Chỉ gặp cái kia màu đen lôi công đập xuống, một đạo cơ thùng nước thiểm điện màu vàng bổ trời xuống, hướng phía hai tôn nhân tộc võ tàng công tới. Mà xích hồng thân vượn binh sĩ thì vô ngực nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một cỗ hỏa kim chi khí, chỉ lên trời xuống. Lập tức, mãnh liệt sắc cơ buông xuống. Thục Sơn kiếm phái Dịch Thương Tiên cùng tố nữ kiếm phái Thần Cô, hai cặp nhấp nháy nhưng tinh quang con ngươi run lên, lập tức hai người thể nội cùng nhau một tiếng kiếm minh. Dịch Thương Tiên chu thân kiếm quang trong nháy mắt hóa thành một đạo sáng chói ngân hà, xông lên trời. Mà tố nữ Thần Cô thì hai tay một kết ấn, trong không khí hiện ra một chút xíu giọt nước mưa màu lam, phóng ánh sáng long lanh, nó chỉ lên trời một chỉ, lần này giọt mưa lưu 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 phá không vang lên, cuốn ngược mà đi. Rất nhanh, ngũ tôn võ tàng thần thông chiến đến cùng một chỗ. Ba hung thần thông rộng rãi, chính là một mực truyền thừa xuống hung yêu, huyết mạch trong truyền thừa thần thông, quỷ dị, hung hãn, mà hai tôn nhân tộc võ tàng, lại là danh xưng lực công kích vô song kiếm tu, đến võ tàng loại cảnh giới này, kiếm ý tùy tâm sử dụng, thế không thể đỡ, gào thét giữa trời, giống như từng đạo trường hồng, tốc độ cực nhanh. Trong lúc nhất thời, chiến đến thiên địa biến sắc. Hai người ba yêu đánh lên không trùng, công phạt chi thuật đều xuất hiện, tiết lộ mà ra từng tia khí tức, liền để người phía dưới kinh hồn tán đảm. Lúc này, xuyên trung quan nội, chém giết rung trời, yêu ma công thành, ô áp áp một mảnh, những này hôm qua bị đánh lui yêu ma, hôm nay có chuẩn bị mà đến, mời đến mười mấy tôn to lớn màu xanh lá trùng xào, thả ra một loại kỳ quái màu xanh lá ma trùng, trùng này thân thể cứng rắn như thép, không có cái gì thần thông bản sự, lại có thể thôn phệ trận pháp linh quang. Trong thành kinh uống, nhao nhao có thiên quan cao thủ nhảy sắp xuất hiện đi, giết vào bầy yêu, muốn trừ hết những cái kia trùng xào. Chiến cuộc rất nhanh trở nên cháy bỏng, yêu ma loạn cả một đoàn, người bên này cũng loạn cả một đoàn. Lúc này, trong thành một chỗ khu vực trung tâm, một đạo tam sắc quang trụ kết nối với trận vòng, chung quanh thủ vệ sông nghiêm, giáp sĩ đao nhao nhao ra khỏi vỏ. Nơi đây là trong thành thủ quan đại trận trận nhãn. Có một bóng người tọa trấn ở đây, lơ lửng tại tam sắc quang trụ bên trong. Chính là dáng người khôi ngô, một đôi hổ mâu Bùi Diêm Hổ. Lúc này Bùi Diêm Hổ thần sắc căng cứng, trước người là một nửa hình tròn hình hình cầu. Đây là đại trận rút gọn hình, thứ nhất song hổ mâu tùy thời nhìn chằm chằm đại trận vận hành, hai tay không ngừng đánh ra linh quang, đánh vào trước người quang ảnh bên trong. Đồng thời nó thỉnh thoảng nhìn về phía trên bầu trời, con người thích chặt, một lần xuất hiện tam đầu võ tàng đại yêu, cũng không biết hai vị võ tàng có thể hay không đứng vững. Trong lòng của hắn lo lắng, nhưng biết không thể tâm loạn, trong miệng khẽ nhúc nhích, từng đạo chỉ lệnh xuống dưới, mặc dù lúc này xuyên trung thành cao thủ đông đảo, nhưng đều là một bầu nhiệt huyết, cùng yêu ma chiến đấu không có kinh nghiệm, tạo thành rất nhiều không cần thiết tử thương. Hắn đến chỉ huy toàn cục. Đúng lúc này, tọa trấn trong trận nhãn Bùi Diêm Hổ đột nhiên cảm giác ngực nóng lên. Hắn sát mặt hơi kinh, đem phát nhiệt đồ vật lấy ra xem xét. Một tôn hình bông, khắc mãnh hổ thanh ngọc đại ấn. Lúc này, phương này thanh ngọc đại ấn ngay tại lóe lên phát ra thanh quang. Tin tức này đại biểu cho có người một nhà tại ở gần, mà có thể gây nên chính mình hổ phù có phản ứng, chỉ có một khả năng, là chính mình tụ phong trung lang tướng. Trong lòng của hắn suy nghĩ xoay nhanh, thứ 7, thứ 8 tại cái này, thứ 4, thứ 5 chết, thứ 9 cũng. Thứ 9. Bùi Diêm Hổ nghĩ đến cái danh hiệu này, con ngươi nhịn không được run rẩy. Sẽ là bọn hắn sao? Hắn lúc này, ánh mắt nhìn về phía hổ phù cảm ứng được phương hướng, nhịn không được chuyển qua cổ, hướng phía đông nam nhìn lại, ánh mắt một rực, lập tức trong miệng gào thét một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hừng hực lôi quang phóng lên tận trời, hóa thành chói mắt lôi đỉnh, xông phá đại trận, đem ven đường yêu ma chém giết điên cuồng, thẳng hướng đông nam kích xạ mà đi. Chỉ huy sứ, những người khác kinh hãi. Hôm qua bệnh trị cái kia, đứng đấy gõ chữ, hiệu suất thấp điểm, thứ lôi chương 259, bọn hắn trở về. Một, chương 259, bọn hắn trở về. Một, chương 259, bọn hắn trở về. Thứ 2 năm 9 chương, cự nhân lên núi săn bắn Bùi Diêm Hổ làm kiếm nam đạo phó trấn thủ sứ, nơi đây cao nhất quân chức, mặc dù không bằng nhân tộc võ tàng lóa mắt, lại là trấn thủ nơi đây nhân vật trọng yếu, ổn định quân tâm tồn tại. Hắn khẽ động này, lập tức gây nên hoa động, dưới trướng trung lang tướng không biết làm gì rời đi trận pháp hạch tâm, nhao nhao biến sắc, lại gặp yêu ma bên kia hướng phía đạo lôi còn kia, vừa lên, quát chói hai một tiếng. Bảo hộ chỉ huy sứ. Những cái kia tràn vào xuyên trung quan đất thuộc cao thủ, cũng hiểu biết vị chỉ huy sứ này thân phận trọng yếu, tiếng hò hét lên, nhao nhao mà động. Ngăn lại hắn. Yêu ma triều bên trong, vang lên một tiếng gào thét, sau đó chính là nào đó đầu yêu ma nhe răng cười khàn giọng. Hắn là chủ quan, giết hắn. Chỉ gặp, ma triều hậu phương, một tiếng ma khiếu âm thanh phóng lên tận trời, một đôi màu đỏ tươi ma nhãn, nhìn chằm chằm sông phá ma triều hướng phía đông nam đột phá lôi quang, răng nanh khẽ đảo, trong ma nhãn lộ ra hưng phấn hung quang, dưới chân sắp vỡ, hướng phía lôi quang kích xạ mà đi. Theo sát, ma triều bên trong, ba đạo nhiếp nhân tâm phách ma khiếu tiếng vang lên, từ bốn phương tám hướng, hướng phía lôi đỉnh màu bạc kia kích xạ mà đi. Đồng thời, nhóm lớn yêu ma hướng phía đông nam tường thành chắn đi, ố áp áp một mảnh, muốn ngăn lại sông trận mà ra trong thành nhân mã. Chỉ gặp cái kia đạo chói lọi lôi quang, khoảnh khắc giết ra một đường máu, vọt đến gần rặng bên ngoài, bị bốn đầu ma diễm hừng hực yêu tướng chặn đường, đánh ra tiếng vang oanh minh, kinh người ma quang. Ma xuất trận sau Bùi Diêm Hổ, lúc này ngực quặn, vạn phần bức thiết, ngực càng ngày càng nóng rực, nhiệt độ tại nói cho hắn biết, những người kia đang nhanh chóng tới gần. Là đệ cửu sơn sao? Hắn tràn đầy tơ máu con ngươi đang rung động kịch liệt. Con của hắn chết ở trên chiến trường, dưới tay hắn tướng sĩ chôn xương tha hương, bạn tốt của hắn đồng bào cũng chiến tử xa trường, hắn nhận được từng cái ngày xưa đồng bào chiến tử tin tức, loại kia to lớn cảm giác bất lực, để hắn vị này cốn thủ cầm quan thành hán tử nội tâm thống khổ dày vò, cả ngày không được nghỉ ngơi. Chỉ cần vừa nhắm mắt, liền có thể trông thấy chính mình chết đi tướng sĩ vong hồn không được nghỉ ngơi. Lần kia chiếu ảnh, hắn thấy tận mắt chính mình ký thác kỳ vọng Trần Nguyên bị võ tàng đại yêu ma diệt phát tướng, vị này chính mình vừa thụ phong không lâu tuổi trẻ trung lang tướng, thiết huyết binh sĩ, một đường từ trên tiên quan giết tới võ tàng, kinh tài tuyệt thế, khích lệ vô số đất thuộc nhiệt huyết binh sĩ, cuối cùng cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chôn vùi tại trong quang ảnh, để Bùi Diêm Hổ cảm nhận được to lớn trùng kích, sau đó chính là chính mình là cái phế vật vô lực cùng tự trách. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày tự trách, chính mình nếu là không có đem hắn sai phái ra đến liền tốt. Thế nhưng là hắn biết, hắn làm chủ tướng hay là sẽ giống lúc trước như thế. Đây là một cái bế tắc. Hắn cảm giác được nóng rực nhiệt độ, thực sự muốn biết đáp án, nhưng quan ngoại đều là yêu ma, chính mình nhất định phải dẫn người đi xé mở một lỗ hổng, đi đón dẫn bọn hắn trở về. Giết ra một lỗ hổng. Ta cảm ứng được có huynh đệ từ trên chiến trường trở về, phải đi tiếp dẫn bọn hắn. Đây trời khủng bố ma quang từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, Bùi Diêm Hổ một tiếng gào thét, tóc cuồn vũ, hai mắt lôi quang nhảy bắn, hiện ra hừng hực ngân mang, sau đó thân thể hiện ra đầy trời lôi đỉnh, một đóa thanh liên từ lôi đỉnh bên trong chập chờn mà ra. Lá sen bên dưới, một đầu cá bạc nhảy ra lôi trì, trong nháy mắt một tiếng long ngâm, ngao khiếu thiên địa ở giữa, một vệt ánh sáng bạc lập loè lôi đỉnh từ trong lôi trì chui ra, vây quanh cả người khí cơ cuồng bạo Bùi Diêm Hổ, xoay quanh mà lên, xông lên trời. Màu bạc lôi long dương nhanh múa bước, sừng rồng, bốn chảo, đuôi rồng, hướng phía bốn đạo ma quang một chảo, co lại, lôi đỉnh nhảy vọt, đôn đốt đại tác. Theo sát một tiếng vang thật lớn, bốn đạo ma quang tề hoành. Lôi long gào thét, từng mảnh vảy rồng, xương rồng bị ma quang đánh thành lôi tương, bốn chỗ băng tán, rất nhanh bị đánh mình đầy thương tích. Bốn ma đều là đạo quả. Từng đôi ma nhãn hiện ra giữ tận hung quang, thế muốn đem vị chủ quan này chém giết nơi này, mà Bùi Diêm Hổ có thể ngồi tại đạo phủ ti phó trấn ma sứ vị trí này nhiều năm, há lại dễ đối phó. Nó sát mặt cấp tốc hiện ra một cỗ huyết sắc, há to miệng rộng, đem một bạc lôi long nuốt hết đi vào, trong nháy mắt hóa thành một đạo mười trượng trở lại lớn nhỏ màu bạc long nhân, người khoác long giáp màu bạc, toàn thân lôi quang nhảy gọn, hai tay mở ra, một thanh cang rồng giản nơi tay, đánh nát mấy đạo thần quang, màu vàng nhạt lông mày, tơ máu bỏ đầy con người, tràn ngập lệ khí, hướng về phía ngăn lại con đường phía trước một đạo ma ảnh, lôi đỉnh lóe lên, hung hãn chi khí đại hiện, xông đi. Lên ngạnh sinh sinh sát người bật lộn, đem ma ảnh này ép lùi lại, hét giận dữ liên tục, còn lại ba đạo ma ảnh, lập tức cầm trong tay đạo binh chém giết đi lên. Thảm liệt lục thân chém giết, đánh chém giết ma khí loạn tung tóe, ngân quang vỡ nát. Ma xuyên trung thành, nghe được Bùi Diêm Hổ gào thét, dưới trướng trung lang tướng lúc này ánh mắt một tranh, giết. Giữ tận hô quát, dẫn theo nhân mã nhao nhao xông ra quan ngoại, cùng yêu ma chém giết, kéo ra một đầu lỗ hổng. Lúc này, trên bầu trời, võ tàng ở giữa chém giết, càng kịch liệt, từng bước sắc cơ, cái kia tố nữ kiếm phái thần cô đã nhận ra Bùi Diêm Hổ tình cảnh, quát tháo một tiếng, quanh thân vờn quanh băng rùa, như hôn thiên lang bình thường, xoắn nát hư không lan tràn hàn băng, chống đỡ thiên cầu đại yêu hạ xuống một vầng trăng, sau đó một đầu băng rùa bay trên trời xuống, gào thét pha không, hướng phía Bùi Diêm Hổ trốn chiến trường kia gào thét mà đi, quái hư không chấn động. Đúng lúc này, chỉ gặp đầu kia thiên cầu đại yêu thấy thế, nhe răng cười một tiếng, cùng bản tôn đấu pháp, còn dám phất tâm, ngay tại lúc này, thôn nguyện. Một tiếng nghiêm nghị rơi xuống, chỉ gặp vầng trăng kia hàn quang mở rực, một đoàn hắc khí mãnh liệt mà ra, như là bóng ma bình thường, xuyên thấu qua băng rùa xuyên thấu qua màn vải, sau đó từ trong bóng ma kia tránh thoát mà ra một cái cực đại không gì sánh được chó ma, nhanh chóng tới gần, như là thần binh lợi nhận sóng chảo, hướng phía vị này thần cô chính là một chảo. Hư không dứt lên, vạch ra bạch vấn. Mà lúc này, vị này tố nữ kiếm phái thần cô, khoảng cách này, đang đứng ở phòng ngự đứng cung kỳ, chỉ có thể quát một tiếng, thể nội kiếm quang nhất minh, bạch quang hiện lên quanh thân hư không, vài thước sau kiếm cương thấu thể mà ra. Oanh oanh hai tiếng oanh minh, kêu đau một tiếng vang lên. Chỉ gặp cái kia màu đen chó ma lợi chảo, đạo thứ nhất bị bắn ra, chảo thứ hai oanh phá kiếm cương, thẳng đánh vào thần cô pháp tướng bên trên. Nó pháp tướng lập tức run lên, linh quang bắn tung tóe, bị oanh thu nhỏ, sau đó rơi xuống phía dưới. Không tốt. Biến cố này làm cho xuyên trung thành tướng sĩ cùng võ đạo cao thủ nhao nhao biến sắc, trái tim một níu chặt. Mà lúc này phía dưới Bùi Diêm Hổ cùng bốn đầu đạo quả yêu ma chém giết, a một thân trên thân ngân quang lôi đỉnh nhao nhao nổ tung, đem bốn đầu đạo quả yêu ma bước lui. Sau đó trong tay nó một đạo thanh quang ném ra, thanh quang giật giật, trong đó vang lên rung trời nổi trống âm thanh, thanh âm truyền đi thật xa. Sát mặt giữ tợn một tiếng, bọn hắn tới, cùng bản sứ giết ra ngoài, đi đón bọn hắn trở về. Mà lúc này trên không trung, đem thần cô đánh xuống không trung tiên cầu đại yêu, nhìn về phía đông nam. Mơ hồ cảm ứng được có khí tức tới gần, gặp lại bầy kiến cỏ này, không để ý chết sống giết ra một đường máu, thì ra là thế. Chương 259, bọn hắn trở về. 2, chương 259, bọn hắn trở về. 2, răng nanh lật ra ngoài, to lớn ma khu ở trên cao nhìn xuống, lộ ra giữ tợn ý cười, ha ha, nguyên lai còn có người, không biết là nơi nào tới cá lọt lưới, muốn cứu bọn họ, vậy bản tôn liền để các ngươi tận mắt xem bọn hắn chết. Thôn Nguyệt, phía đông nam, đi tìm tới bọn hắn, giết sạch. Một tiếng nghe răng cười rơi xuống. Dứt lời, cái kia ma ảnh màu đen hóa thành một cái to lớn màu đen ma quyển, hắc khí cuồn cuộn, 30-40 trượng to lớn, tinh con mắt màu xanh lục, mang đầy khủng bố hung quang, trong cổ họng nhấp nhô gào thét, sau đó liền hướng phía đông nam bóng đêm mà tới, tốc độ cực nhanh, ở trong màn đêm hóa thành một đạo hư vô tan ảnh. Bùi Diêm Hổ muốn rách cả mí mắt, trên thân lôi đỉnh nôm nốt sắp vỡ, trực tiếp hóa thành một tia chớp hướng về phía đông nam, cùng tiến lên, nhưng rất nhanh bị cái kia chấn khai đạo quả yêu ma cuốn lấy, nó kinh sợ điên cuồng gào thét, không muốn sống hướng lấy yêu ma đánh tới, muốn giết ra một đường máu. Mà lúc này, cái kia bị đánh bay thần cô ở giữa không trung ổn định, muốn hướng về phía cái kia ma quyển đuổi theo, lại bị cái kia một đôi đại chảo gió xét trời xuống, hướng nó thẳng oanh. Đã chậm. Giữ tận tiếng cười to, chấn động hoàn vũ. Mà giết ra ngoài thành đám người, trong lòng giận dữ, nguy rồi. Đã thấy qua mấy cái hô hấp sau, hơn 10 dặm bên ngoài trong bóng đêm, ô một tiếng chó nghẹn ngào tiếng gào ghét, đột nhiên nổ lên, 10 phần chói tai, đột nhiên. Tiếp lấy, chính là gấp rút chói tai sủa inh ỏi âm thanh. Theo sát, nơi xa đồi núi ở giữa, các cạc âm thanh nổi lên, chỉ gặp đầy trời quạ đen bay nhảy lên cánh, nhao nhao chấn kinh bay lên, phát ra chói tai tiếng kêu. Bọn chúng không có hướng phía nam chỗ kia trống rông bóng đêm bay đi, ngược lại hướng phía nhân yêu hôn chiến chém giết chiến trường bay tới. Sau đó, nếu không bị bay đầy trời tung tóe linh quang xoắn nát, nếu không thẳng tắp đâm vào đại trận trên màn sáng, hóa thành từng đám huyết vụ nổ tung. Giống như phía nam, bóng đêm kia bên dưới ẩn hiện tại hình dáng trong núi rừng, có một loại nào đó khủng bố đồ vật đang nhanh chóng tới gần. Cái này không giống bình thường một màn, để thảm liệt chém giết trên chiến trường, đột nhiên giật mình, nhao nhao hướng phía quan ngoại đồi núi nhìn lại. Chỉ gặp, một giây sau, từng đầu màu đen ma quyển từ 7-8 dặm bên ngoài gần nhất một chỗ trong đồi núi lui đi ra. Đầu này ma quyển, lúc này trong miệng phát ra tiếng chó sủa, sau đó trong cổ họng lại nhấp nô ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, tinh con mắt màu xanh lục bước lên hung quang, nhưng lại mang theo e ngại, một bên lui ra, một bên nhe răng trợn mắt, bước chân từng bước một lui về sau. Tất cả mọi người nghe được động tĩnh, dư quang lướt qua, gặp một màn này, con người giật mình. Sau đó một trận oanh minh, hai phe chiến trường tại đánh lẫn nhau một hai cái hội hợp sau, lại không hẹn mà cùng lựa chọn thối lui, an ý dừng tay, sau đó một bên cảnh giới, một bên nhìn ra xa xa. Nguyên bản kịch liệt oanh minh giữa thiên địa, tại thời khắc này, trở nên quỷ dị an tĩnh lại. Trên tường thành, đám người kinh nghi mà trông, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm, đầu kia ma khuyển mấy trăm phân thân sủa kêu đổi núi kia. Đầu kia ma khuyển là đầu kia thiên cẩu đại yêu tọa hạng, không biết là tồn tại gì, nhưng có thể hại nhân tộc võ tàng, khủng bố phi thường, dưới mắt, cái này ma khuyển vậy mà giống như là e ngại một loại nào đó tồn tại, đang lùi lại. Lúc này, hí 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 hí. Khi nơi xa đồi núi ở giữa, có từng tiếng tiếng ngựa hí truyền đến. Theo sát, minh nguyệt phía dưới, từng đạo ngựa thân ảnh xuất hiện tại trên đồi núi, từng đạo có thể là pha toái, có thể là tràn đầy bụi đất thiết giáp, không có bị phong trần che giấu qua mang, ở dưới ánh trăng, lóe ra nhấp nháy hàn quang. Thiết giáp ở giữa, có tinh kỳ đón gió phấp phới, bay phấp phới. Là đệ Cửu Sơn binh mã. Xuyên trung quan bên trên, có người dõi mắt trông về phía xa, con người co rụt lại, sau đó sắc mặt kinh hãi, phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó chính là một tiếng trồng một tiếng kinh hô, như sóng triều giống như trồng lên. Bọn hắn trở về. Từng cái âm thanh kích động vang lên, trong bọn họ rất nhiều người đều là bởi vì đệ Cửu Sơn mà đến, vẩy máu cương tràng, cùng yêu ma chém giết. Ngày đó Cẩm Quan thành chiếu ảnh, vô số người vì đệ Cửu Sơn nhiệt huyết khuấy động, bây giờ nhìn thấy chi này trong truyền thuyết binh mã trở về, lại có người nhịn không được con mắt đỏ bừng, lệ nóng doanh trọng. Sau đó, bọn hắn trông thấy cái kia khủng bố ma quyển e ngại, kết hợp vừa rồi dị tượng, lập tức trong lòng nhảy một cái, nghĩ đến hôm đó, đứng sừng sững ở giữa thiên địa ngạo nghệ thân ảnh. Lập tức, trái tim như nổi trống, từng cái bóng người, con mắt to rực, sắc mặt khó mà ngăn chặn kích động cùng bức thiết, nhao nhao trào lên lên tường thành. Một cái tên, tại bọn hắn ngực chấn động. Đã thấy ngay một khắc này, 7-8 dặm bên ngoài, cái kia 100 mét cao trên đồi núi không, một sợi kim quang, đống nhiên bạch phá bóng đêm. Một vòng đại nhật thình lình dâng lên. Theo sát, hai cái cự thủ màu vàng, đập vào bên cạnh hai tòa kéo dài trên đồi núi, ầm ầm, một tôn bóng người to lớn từ đồi núi kia đằng sau đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một đôi sâm nhiên mắt to màu vàng nóng dẫn đầu hiện ở thế gian, thần bí, uy nghiêm, không thể nhìn thẳng. Sau đó, chính là người khoác vảy rồng màu xanh giáp cực đại thân thể, thân cao trăm trượng, lắc trời mà lên. Khí thế mạnh mẽ, quét sạch mà ra, đồi núi vênh minh, đại địa rung động. Ô ô tên kia gọi thôn Nguyệt Ma Quyển, trong cổ họng lăn ra một tiếng hoảng sợ nghẹn ngào, lập tức cụ đôi, quay người quay khiếu, hóa thành từng đạo bóng ma, trốn vào hư không, kích xạ mà chạy. Đã thấy, ầm ầm ma quyển chạy trốn trước mặt hư không bên dưới, từng cây cột đá phóng lên tận trời, ngăn trở phía trước, sau đó đột nhiên một nắm, không khí phát ra rít lên. Từng đạo như thông mực nước bình thường bóng ma muốn phân tán đào thoát, đã thấy, ở giữa, một đạo đen kịt vết nước sinh ra, mãnh liệt hấp lực một quyển, đem từng đạo tứ tán chạy trốn hắc khí tụ tập cùng một chỗ. Một đầu to lớn dữ tợn ma quyển xuất hiện, phát ra hoảng sợ gào thét, muốn tránh thoát, nhưng một giây sau, cột đá đột nhiên khép lại, bóp, vang một tiếng nổ đùng. Bất quá trong khi hô hấp sự tỉnh, Thôn Nguyệt, một tiếng kinh sợ gào thét, chấn hư không kinh hãi. Chỉ gặp một vòng minh nguyệt bay tới, hư không oanh long rung động, sau đó đầu kia thiên cẩu đại yêu, mang theo võ tảng khí cơ, răng nanh dữ tợn, ma nhãn hung quang ngang ngược, mãnh liệt đánh tới. Người là ai? Ma này hét lớn. Mà cái kia hư ảnh màu vàng, trông thấy đầu kia minh nguyệt mang theo đồng kết hư không bí lực, hướng hắn bay xuống xuống, há to miệng rộng, đột nhiên vừa kêu. Một cỗ kỳ lạ âm tiết, hóa thành đôm đốp nổ đùng, khuấy động mà ra. Trong chốc lát, cái kia rơi xuống phía dưới minh nguyệt đột nhiên dừng lại, lập tức hư không như là tấm gương vỡ vụn bình thường, rầm rầm sụp đổ, nương theo lấy cỗ kia minh nguyệt cũng cấp tốc lan tràn lên vết nứt. Vành thiên địa một đạo chói mắt ngân quang đống nhiên nở rộ. Sau đó, giữa thiên địa, một tiếng chói tai không gì sánh được tư minh, một đạo chói lọi xinh đẹp ánh lửa, như là từ trên trời mà rơi chói lọi lưu tinh, xuyên qua minh nguyệt sáng chói vỡ nát ngân mang, như lôi đình địa quang, ầm ầm bắn trúng cái kia đạo trưởng lớn ma nhãn tiên cầu đại yêu. A một tiếng thê lương kêu đau đớn, kinh phá hư không. Chỉ gặp một thanh đại thương hung hăng đâm trúng thiên cầu đại yêu pháp tướng. Theo lóa mắt ánh lửa sáng lên, thương minh chấn động, ma này pháp tướng chói lọi vỡ nát. Chín bên trong lang, nơi xa, trên tường thành, có âm thanh kích động mà lên. Kêu gọi ra danh tự của người kia. Đẩy một người bạn bạn đặt trước sách ta tại lớn hạ trộm thần quyền nhìn rất đẹp. Đợt, hôm nay đi bệnh viện làm một chút, ngày mai bình thường đổi mới chương 260, hung y cái thế hai phe hội sư, 1, chương 260, hung y cái thế hai phe hội sư, 1, chương 260, hung y cái thế hai phe hội sư đệ Cửu Sơn Trung Lang Tướng, Trần Uyên. Gấm quan cuồn hoa bên ngoài, 8000 dặm uy viết quan, chém lục sơn, hộ đồng bảo, phá võ tảng, giết đại yêu, lực bản sơn hà khí cái thế, đánh xuống hiển hách hung uy, khuấy động đất tục nam nhi nhập tiền tuyến, nhiệt huyết cương tràng. Rất nhiều người nói vị này Trung Lang tướng chết tại uy viết quan. Hiện tại hắn mang theo đệ Cửu Sơn binh mã tự như là địa ngục xâm la yêu ma trên chiến trường giết trở lại tới, vừa ra tay rào sát một tôn võ tàng đại yêu, cỡ nào khí phách. Nơi xa ánh mắt mọi người như hồng, ngực phồng lên, nhiệt huyết dâng lên. Do chú đóng ở thành này các sơn còn sót lại vũ khí, nhìn thấy phương xa đồng bào đẫm máu trở về, sắc mặt trướng lên, cộng đồng cảm xúc gột rửa tại giữa ngực tràn vào yết hầu, trùng thiên sát trận sông mây xanh. Ha ha một tiếng tiếp cận điên cuồng cười to vang lên. Ngoài thành yêu ma trong trận, Bùi Diêm Hổ hai mắt đỏ bừng phát nhiệt, phát cuồng cười to, trong tay căng rồng giản rung động ầm ầm, hướng phía nguyên bản giữ tận dưng rằng, lúc này lại gặp đại yêu vẫn lạc phát ra gào thét quái thiếu, chấn kinh trở ra yêu ma bảy một bổ, trên mặt sát khí như điên. Ra khỏi thành, giết. Một tiếng tê uống, cả tòa tường thành sôi trào, hư không kinh hãi, đất thuộc giang hồ nam nhi cùng giáp sĩ, giống như giang hà nghiêng bên dưới, chen chúc mà ra, từng đạo linh quang từ vài dặm bốn lượn trên tường thành từng cái bay ra, nhảy xuống, hóa thành giang hà, tràng cảnh có chút bao la hùng vĩ. Tiếng la giết lập tức rung trời, trong nháy mắt chuyển thủ làm công, khí thế như hồng. Mà lúc này, yêu ma bên này, trên bầu trời, ngay tại vây công Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo, chiếm thượng phong hai tôn võ tàng đại yêu, nhìn thấy thiên cẩu tộc linh soái, liền như vậy bị đột nhiên xuất hiện nhân tộc võ tàng chém giết, giữ tợn trong ma nhãn hiện ra một vòng nồng đậm sợ hãi, sau đó chính là bay lên kinh sợ. Đáng chết, đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện ra hỏa, làm sao từ chúng ta hậu phương xuất hiện? Rút lui. Ba đối hai, còn mạnh hơn ở lại chỗ này, đó chính là đầu bị lửa đá. Lưỡng ma quả quyết lựa chọn rút lui. Cổ điêu tộc kim sĩ đại yêu, trên thân kim quang một rực, gào thét một tiếng, hóa thành một vệt kim quang từ phía tây kích xạ mà đi. Ma đổi thành một đầu binh sĩ tộc đỏ vượng, thì trên thân ánh lửa cùng một chỗ, thân thể cao lớn nhanh chóng hòa tan giống như, tại hư không phốc một chút, lóe lên, vừa diệt, hóa thành một đạo hỏa tuyến, cũng về phía tây bên cạnh chớp động. Đảo mắt, hai đầu đại yêu liền về phía tây bên cạnh bỏ chạy 5-6 dặm. Lại nghe lúc này, một đạo chói hai tranh minh đột nhiên hù dọa. Phía nam, tôn kia từ đồi núi đằng sau bay lên đại nhật pháp tướng, giữa lông mày giống như nham tương tại dưới đáy phun trào màu xích kim khe hẹp đột nhiên mở ra. Một vòng mắt dọc màu vàng nóng hiện hiện. Bên trong rực rỡ đồng tử màu vàng nhanh chóng co rụt lại, hóa thành màu vàng sơn điểm, rung động ở giữa, một giây sau, hư không bỗng nhiên nổ đùng. Pháp nhãn kim quang thình lình mở ra màn đêm, như là trường hồng, trong chốc lát, vượt qua hơn 10 dặm hư không. Sau đó một phân thành hai, hưu định trụ hai đầu đại yêu kích xạ mà đi hư không, bao trùm trong phạm vi cho phép. Pháp nhãn kim quang có thể nhiếp hình, chém yêu, trải qua lần trước Thanh Sơn Bình yêu chuyện đạt đến truyền đạo trải qua vô số khí vận hương hỏa quan chú, cô động, tu hành tiến độ một đường tăng vọt đến hơn phân nửa, sau lại trải qua Trần Nguyên đột phá võ tàng, pháp tướng tái tạo, môn thần thông này đã tu hành đến đại thành. Cái kia phương hư không lập tức vững như thành đồng, hai tòa võ tàng đại yêu bị buộc từ trong độn quang hiện hình, trung quanh kim quang lập tức chen trúc, giống như phá tà thần quang, đem lưỡng ma quanh thân hộ thể ma khí nhao nhao vỡ nát. Lưỡng ma ma nhãn kinh sợ, sau đó phát ra gào thét. Binh sĩ đại yêu, thân thể lay động, ma khí phóng đại, từ ngực bắt được mấy cây lông đỏ, thổi, liền hóa thành ba đầu giống như núi nhỏ bạch viên, hướng phía kim quang đánh tung, chính mình cầm một thanh khai sơn dịu, mở cái miệng rộng, lộ ra hai viên sắc bén răng trắng, dùng sức một bổ, đảo mắt, kim quang vỡ nát, liền muốn tránh thoát mà ra. Mà đầu kia cổ điêu tộc kim sĩ đại yêu, tại trong màn đêm nhất là lóa mắt, một đôi kim quang nhấp nháy, thần quang sáng chói kim sĩ hướng phía trước một đây, ngăn trở phá tà pháp quang, sau đó, một tiếng đủ để xuyên kim liệt thạch lệ khiếu xuyên không, ma thân này tí nhất tuyển, kim sĩ đột nhiên mở ra, lập tức đầy trời linh vũ màu vàng lưu 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 bay ra, giống như từng đạo thần binh, hướng phía bốn phía kích xạ chém xuống. Vành pháp nhãn kim quang đống nhiên nổ tung, giống như hư không thấu kính vỡ vụn, kim quang lóa mắt gào thét giữa trời. Lưỡng ma mắt thấy muốn tránh thoát mà đi, hai đạo kiếm minh gào thét mà lên, hóa thành hai đạo bạch hồng, đâm rách màn đêm. Thục Sơn kiếm phái cùng Tố Nữ kiếm phái hai vị kiếm đạo võ tàng kịp phản ứng, muốn ngăn chặn cái này lưỡng ma. Chương 260, hung uy cái thế hai phe hội sư 2. Chương 260, hung uy cái thế hai phe hội sư 2. Lại nghe một đạo uy nghiêm thanh âm tại hai người này bên tai nổ vang. Tránh ra. Hai vị võ tàng kiếm quang một trận, sắc mặt giật mình, chính không biết ý gì, đã thấy một giây sau, hai vị này võ tàng mặt mày nhảy một cái, sợ hai cả kinh, hướng phía nam trông đi qua. Lúc này, nơi đó một cỗ kinh dị khí tức đang lấy tốc độ kinh người nhanh chóng áp vũ thỉnh lình, có thể thấy được nơi xa cái kia màu xích kim to lớn pháp tướng xung quanh ngũ vương lôi đỉnh ngưng tụ ngũ lôi ấn 7-8 trượng đường kính, như từng vòng mạch luân hiện hiện, lóe ra uy năng kinh khủng. Theo bàn tay to kia về phía tây một chỉ, năm đạo hơn một trượng phẩm chất thông thiên lôi trụ như muốn hủy thiên diệt địa bình thường, cùng nhau một bán vạch phá màn đêm, mang theo chớp loạn dạng cây lôi thiểm đánh phía hai đầu võ tàng đại yêu chỗ hư không. Hai đầu vừa thoát khốn đại yêu đang muốn bỏ chạy, quay đầu kinh nhìn xem năm đạo chói lọi lôi trụ cùng đầy trời cuồng tiềm tiềm điện, ma nhãn mở to, một cỗ dùng mình hàn ý thẳng vọt đỉnh đầu, quái khiếu tiếng gào thét lên. Ngũ lôi, nhanh giải phong. Dứt lời, ngũ sát lôi trụ ầm vang tập đến. Chỉ gặp hai đầu đại yêu ma ảnh bị đầy trời lôi quang bao phủ. Bên trong truyền đến trận trận tiếng gào thét cùng linh quang tiếng nổ mạnh, bên trong hai đạo ma ảnh kịch liệt vừa tăng, giữ tợn ma ảnh muốn tránh thoát mà ra. Nhưng theo ngũ lôi nguồn gốc không ngừng hướng phía ma ảnh bổ lên, cái kia trướng lên ma ảnh bị đánh dần dần rụt trở về, đồng thời vang lên không cam lòng đau nhức rít gào. Hai ba cái hô hấp sau, lần lượt hai tiếng thảm rít gào kinh khủng, liền chỉ gặp hai đạo ma ảnh rốt cục tán loạn mà mở. Lôi đỉnh tán đi, vùng hư không kia không có vật gì, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Phía dưới yêu binh hoảng sợ tán loạn, không dám đi về phía nam đi, chỉ có thể liều mạng nhắm hướng đông, tây hai bên, giống như thủy triều rơi xuống giống như, hốt hoảng chạy trốn. Xuyên trung quan nhân mã, lập tức thừa thắng xông lên, hai vị nhân tộc võ tàng, hướng hai bên phi thân xoát 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 vùng ra đầy trời kiếm khí, hóa thành yêu ma cối xay thịt, đem từng mảnh yêu ma xoắn nát, chỉ còn lại có chút lẻ tẻ tàn mát, chui vào trong đêm tối. Ngày hôm đó một giáp xuyên trung đại thắng, cái kia đạo màu xích kim hư ảnh ở trong thiên địa tán đi. Theo sát, ầm ầm tiếng võ ngựa đáp xuống, phóng tới xuyên trung quan. Mà đối diện, một đạo, hai đạo, ba đạo lưu quang giống như tinh tinh chi hỏa hội tụ một đầu tinh hà, tới đón. Quan ngoại ba dặm đất bằng ở giữa, hai phe hội sư. Đối diện, từng đạo lưu quang bên trong, hiện ra từng tấm ánh mắt nóng bỏng, kích động, nhuốm máu gương mặt, sau lưng trong bóng đêm, là đen nghịt bóng người. Vào đầu cầm đầu, là một vị con mắt đỏ bừng đại hán, hai đầu râu ria hướng lên quan quyển, lộn xộn lông mày nhuốm huyết điểm, khoác một bộ bày ngay cả nuốt mặt thú sư tử khải, mặc một linh tiêu dáng mây bay quái thú áo bào đỏ thẫm, tóc lộn xộn như sư như hổ, vừa chiến đấu thảm liệt khí tức còn quanh quẩn nó thân. chính là Bùi Diêm Hổ. Ở sau lưng nó, thứ 5, thứ 7, thứ 8 mấy vị phạt trong núi lang tướng, lao đi báo tô ở tại trên mặt yêu huyết, ánh mắt nhấp nháy, có thể là chấn động, có thể là kinh dị, có thể là khó mà kiềm chế hưng phấn, nhìn về phía trước. Sau hông hai bên thì là hai vị nhân tộc võ tàng xuất lĩnh đất thuộc cao thủ. Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo Dễ Thương Thiên, người mặc áo bào trắng, tóc đen râu đẹp, trong mắt như có thần kiếm, thái dương có từng tia tóc trắng, nhìn chỉ có 40-50 tuổi niên kỷ, kỳ thật đã vượt qua trăm tuổi chi linh. Tố nữ kiếm phái thần cô, mặc màu xanh trắng cung trang, hai đầu băng rua tung bay ở sau lưng, vờn quanh cánh tay, búi tóc cao cao co lại, trên mặt vẫn như cũ bị một tầng màu ngà sữa ánh sáng bao phủ, chỉ có một đôi mắt hiện ra, nhìn xem phía trước, lộ ra hiếu kỳ thần sắc, đầu lông mày hiện ra tuế nguyệt lưu lại hoa văn. Mà lúc này, phía trước, từng đạo màu đen giáp sĩ tề liệt, sau đó từ đó tản ra. Hơn 10 đạo lưu quang lóe lên, xông về phía trước, theo thứ tự gạt ra, từng đạo bóng người hiện ra. Nộ đạo núi Lăng Vân Tử sư đồ, Thục Sơn kiếm phái Thanh Dương con, Đế Kinh Tần gia Tần Như Dương, Phục Long quan đạo trưởng Lý Quan Nhất, Tố nữ kiếm phái họ An mỹ phụ mà cơ hồ người tất cả ánh mắt lập tức ngưng tụ tại vào đầu làm đầu một đạo trên ngân giáp. Ánh mắt nóng rực, mang theo chấn động. Trần Nguyên, Bùi Diêm Hổ đè ép cúng họng, bước nhanh về phía trước, hô lên tên của hắn. Đại nhân. Trần Nguyên cũng bước nhanh về phía trước, đầu lông mày ẩn ẩn mỏi nhừ, chinh chiến ở bên ngoài tháng nữa, cả ngày chém giết, cùng yêu ma đối chọi, có thể trở về. Bùi Diêm Hổ một phát bắt được cánh tay của hắn, rất dùng sức nhéo nhéo, tơ máu bò đầy hai mắt nhấp nô, tiết hầu nhấp nô mấy lần, có mấy lời xương mắc tại cổ họng lung bên trong, cuối cùng cũng chỉ là siết chặt Trần Uyên cánh tay hai tay lắc lắc. Trở về liền tốt. Đi, trước nhập quan. Trong nháy mắt, đám người tự động tản ra, sau đó, ầm ầm, nhân mã nhập quan. Đẹp mắt, thích xem chương 261, ngươi đi trấn thủ Cẩm Quan thành, chỉ có ngươi có thể. 1. Chương 261, ngươi đi trấn thủ Cẩm Quan thành, chỉ có ngươi có thể. 1. Chương 261, ngươi đi trấn thủ Cẩm Quan thành, chỉ có ngươi có thể xuyên trung quan. Minh Nguyệt chiếu quân về. Một trận thiên địa sôi trào đại chiến, hạ màn kết thúc, ngoài thành, thây ngang khắp đồng, phần lớn đều yêu ma tàn thi, khí tức thảm liệt, trong không khí tràn ngập tanh hôi khó người hương vị, đống sát chết ở giữa, không ít giáp sĩ còn đang tiến hành đến tiếp sau quét sạch làm việc. Có tìm kiếm đồng bào cùng mặt khác võ đạo người tu hành thi thể tàn chi, dùng bao vải trắng bao lấy đến, có chuyên môn thu thập yêu ma ra xương, đặc biệt là thiên quan yêu ma huyết đủ. Loại đẳng cấp chiến đấu này, bên trong thiên quan yêu ma không ít, là một số lớn ngoại giới khó tìm chân quý tài nguyên tu luyện, đối với thiên quan cực kỳ trở xuống võ đạo người tu hành tới nói, rất có sức hấp dẫn. Đến xuyên trung quan, lục tục ngoe chừng 3000 thuộc địa binh sĩ, rất nhiều người tuy nói mang theo một bầu nhiệt huyết, ôm đồng dạng một cái mục đích tới đây, nhưng lai lịch phức tạp, hỗn loạn vô tự, mà lại chúng sinh bách tướng, là người đều có tư tâm. Ngay từ đầu, yêu ma chém giết, không có trật tự, chiến lợi phẩm chính là ai giết, chính là của người đó, nhưng loại tình huống này sinh ra càng nhiều hỗn loạn đến, cùng yêu ma chém giết, thay đổi trong nháy mắt, chiến lợi phẩm thường thường không kịp thu thập, sau đó, một đầu thiên quan yêu ma thi thể, có người tranh luận không ngớt, đều nói là chính mình giết, bởi vậy sinh ra tranh đấu, thậm chí phát sinh sự kiện đẫm máu, làm cho thời cuộc càng thêm hỗn loạn. Bởi vậy, tòa trấn nơi đây Bùi Diêm Hổ cường thế kêu dừng, vì thế, đối với những người này chế định thô sơ giản lược chiến công chế độ, để những người này phục tùng điều động. Chiến công có thể căn cứ thu hoạch yêu ma tinh phách đến thu hoạch được, hoặc là hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Mà những yêu ma này thi thể, sau khi chiến đấu do phạt núi quân thống nhất thu thập, lại để cho nhân căn theo chiến công tiến hành hối đoái. Phong hiểm nương theo lấy kỳ ngộ. Dạng này, thiên quan yêu ma huyết đủ, liền xem như tu vi yếu ớt một chút võ đạo người tu hành, cũng có thể thông qua càng nhiều thủ đoạn, có được nếm thử cơ hội, ngược lại điều động mọi người tính tích cực, lột rất nhiều người chỉ là nhất thời khí huyết cấp trên tới nơi đầy thiếu huyết. Xem như nhất cử lưỡng tiện. Cứ như vậy, một loại trật tự mới, tại loại này yêu ma, phạt núi quân, tán loạn võ đạo người tu hành tạo thành trong chiến trường, thích ứng thời cuộc mà sinh. Mà lúc này, trong quan, một tòa đại điện nghị sự bên trong, có hai nhóm chỗ ngồi, khoảng 4 người ngồi xuống. Bùi Diêm Hổ, Trần Uyên, Thục Sơn kiếm phái Dịch Thương Thiên, Tố nữ kiếm phái Thần Cô. Trần Uyên tuổi hạ binh mã, cực kỳ người khác được an bài xuống dưới chỉnh đốn. Trần Uyên, giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là thuộc địa giang hồ đức cao vọng trọng lao tiền bối. Bùi Diêm Hổ mới mở miệng, giới thiệu hai vị nhân tộc võ tàng thân phận. Hướng bên trái tay bái xuống, đối với áo trắng râu đẹp trung nhân, vị này là Thục Sơn kiếm phái Dễ trưởng giáo, kiếm khí vô song, nhân nghĩa chi đức, làm cho người kính ngưỡng. Sau đó lại hướng phải một gia hiệu, nhìn về phía trên mặt phảng phất bao phủ vân xa cùng trang phụ nhân, vị này là Tố nữ kiếm phái đời trước môn chủ, Thần Cô tiền bối, ẩn thế nhiều năm, bây giờ vì ta thuộc địa an nguy, hiện thân nơi đây, vô cùng cảm kích. Trần Nguyên mặt mày mang theo một vòng kính sắc, đưa tay ôm quyền, đầu tiên là ngợi khen một tiếng, hai vị tiền bối cao công hậu đức, Trần Mỗ dọc theo con đường này, gặp nhiều thói đời nóng lạnh, hai vị tiền bối lúc này đứng ra, xứng nhận kính ngưỡng, hai vị môn hạ xanh đạo hữu cùng An đạo hữu, cũng cùng Trần Mỗ rất có trợ lực, đa tạ. Chỉ gặp cái kia Tố nữ kiếm phái Thần Cô một đôi mang theo văn đuôi con mắt, nghiêm túc nhìn xem Trần Uyên, lắc đầu, thanh âm tuy nhỏ, nhưng lấy một cô âm đủ, chữ tạ không dám nhận. Chín bên trong lang, như sấm bên hai, quả nhiên phong thái tuyệt thế, bằng chừng ấy tuổi vậy mà đột phá võ tàng, thần thông to lớn, ta cái này âm thanh tiền bối cũng không dám khi. Ta ôn hòa trưởng giáo thu đến tiếng gió, xem ra vùng thiên địa này, quả nhiên là phải đổi, Trần Trung Lang ngày sau, khi gặp gió mây liền hóa rồng, ta cái kia bất thành khí đồ đệ, có thể giúp đỡ Trần Trung Lang, cũng là một cọc cơ duyên. Chính là vị này Thần Cô nói, liền nhìn về hướng Bùi Diêm Hổ. Đùi chỉ huy sứ, xưng hô tiền bối liền tiền bối, đem cái kia chữ lao bỏ đi liền tốt. Lời này vừa ra, Bùi Diêm Hổ có chút hơi há ra lông mày, nhưng vừa kinh lịch huyết chiến bầu không khí lại khoan khoái một chút. Lúc này, vị kia Thục Sơn kiếm phái dễ trưởng giáo mở miệng, trong mắt đối phương thần quang như kiếm, nếu là tu vi không đủ người cùng nó đối mặt, con mắt sẽ cảm giác nhói nhói, đây là kiếm đạo tu hành đến cảnh giới nhất định hiển hóa. Vị trưởng giáo này đối với Trần Uyên rất ngạc nhiên, thanh âm mang theo một tia kinh nghi, bản trưởng giáo nhớ kỹ không sai, lúc đó tin tức nói, Trần Trung Lang pháp tướng phá toái, giang hồ truyền ngôn thân ngươi chết tin tức, có thể nhìn bây giờ, Trần Trung Lang ngươi mới vào võ tàng, pháp tướng tái hiện, lại uy năng vô cùng lớn, ta Thục Sơn có phá rồi lại lập nói chuyện, nhưng trong đó gian nan, không đủ là ngoại nhân nói, xem ra Trần Trung Lang thân có đại khí vận cùng đại nghị lực, nhân hoa đắc phúc, chỉ sợ tế luyện ra hai miếu võ tàng cường giả, cũng khó khăn là ngươi địch thủ. Chương 261, ngươi đi trấn thủ Cẩm Quan thành, chỉ có ngươi có thể. 2, chương 261, ngươi đi trấn thủ Cẩm Quan thành, chỉ có ngươi có thể. 2, bên cạnh thần cô cũng chậm rãi nhẹ gật đầu, cái kia tam đầu võ tàng đại yêu, đầu kia thiên cầu rõ ràng tế luyện ra một miếu, chính là cái kia ma quyển, nhưng lại đều bị Trần Uyên một kích chém giết, thực sự mạnh, có chút không hợp thói thường. So sánh dưới, chính mình những người này, xem ra giả. Trần Uyên nhìn một chút hai vị giang hồ danh túc biểu lộ, nhẹ gật đầu, Trần Mộ xác thực lúc đó pháp tướng phá toái, bất quá sớm chuẩn bị tốt đường lui, thiết kế trận pháp đào thoát, về sau, đoàn tụ pháp tướng cũng có thu hoạch mới. Bất quá hắn nói lúc đầu, hai vị hay là xem trọng Trần Mộ, hai vị cùng võ tàng đại yêu giao thủ qua, nhưng biết, đó cũng không phải những xuất sinh này chân chính thực lực. Nói, nó ngữ khí ngưng tụ. Đối diện Dịch Thương Thiên cùng thần cô, cùng bên cạnh Bùi Diêm Hổ nhau nhau biến sắc. Dịch Thương Thiên như kiếm bình thường sắc bén con người, lóe ra kiếm quang, chỉ giáo cho. Trần Uyên cũng không thừa nước đục thả câu. Trần Mộ tại Uy Viễn Quan cùng vài đầu võ tàng đại yêu giao thủ qua, tuy nói đưa chúng nó toàn bộ tru sát, nhưng cũng từ đó đạt được một cái tin tức, bọn gia hỏa này tựa hồ còn nhận ngàn năm trước cấm chế kia nguyền rủa ảnh hưởng, thực lực ở bên ngoài liền sẽ giảm mất đi nhiều, những xuất sinh này đến khẩn yếu con đầu, sẽ chọn giải phong, khí tức tăng gọn, nhưng nó thực lực chân chính hoặc nhiều hoặc ít lại nhận ảnh hưởng. Lời này vừa ra, Dịch Thương Thiên mặt mày trao lên, nhớ lại đứng lên, bản trưởng giáo cùng thần cô hôm qua chém giết một đầu võ tàng đại yêu lúc, xuất sinh này tại cuối cùng, thực lực tăng gọn, chúng ta còn tưởng rằng là nó thi triển một loại bí pháp, cưỡng ép tăng thực lực lên. Cuối cùng cùng với thần cô đạo hưu phí hết một phen tay chân mới giải quyết, xem ra, chúng ta hay là lạc quan một chút. Nói, trầm âm. Không sai, lâu dài đến xem, các loại những đại yêu này cấm chế trên người triệt để giải trừ, thuộc địa sẽ nên đón chân chính tai nạn, bọn chúng không cố kỵ nữa. Cũng may, hiện tại chỉ là bọn hắn đợt thứ nhất thăm dò, bọn hắn có hạn chế, không có khả năng tùy ý xuất thủ, không phải vậy năm đó cần nhờ đại thần thông giả bọn họ bố trí xuống kinh thiên trận pháp, mới có thể vây khốn mười hùng, sao lại như vậy? Cho nên, kỳ thật lưu cho mọi người thời gian không nhiều lắm. Nói, Trần Uyên cười lạnh một tiếng, hai bị cao xem đại nghĩa, phía ngoài các lộ hảo hán cũng là binh sĩ tốt, thật có chút người vẫn còn chờ lấy, đợi đến người đều chết, lại đến nói những này, thì có ích lợi gì. Cái này xưa nay không là yêu ma cùng phạt núi quân chiến tranh, Trần Mộ ở tại vị mưu nó trước, thế nhưng không phải cái gì loạn phát lạm tâm người tốt, Trần Mộ thủ hạ đồng bào, thẳng thắn cương nghị, đẫm máu chém giết, cuối cùng chiến tử xa trường, sao mà đáng thương, cũng không phải để một số người tại pháo hoa kia liếu hạ, dạ dạ sinh ca. Theo Trần Uyên lời này vừa ra, trong không khí nhiệt độ rõ ràng chậm lại, mấy người rõ ràng cảm thấy Trần Uyên trong lời nói xâm nhiên sát khí. Tựa hồ, đây mới thật sự là hắn, không khỏi tâm thần run lên. Hắn muốn làm gì? Trần Uyên. Lúc này, Bùi Diêm Hổ ở bên cạnh ngột ngạt ra tiếng. Dịch Thương Thiên cùng thần cô vốn cho rằng vị chỉ huy sứ này sẽ mở miệng để vị này Trần Trung Lang thu liễm chút sát khí. Nhưng không ngờ vị này lại một bàn tay nâng lên, sau đó đập vào cái ghế của mình trên lan can, tiết hầu khàn giọng, nói rất hay. Chùa miếu hương hỏa không ngừng, lầu các dâm ế đầy trời. Đèn đuốc sáng chương trình diễn cung thương sừng trưng vũ. Cầm túi phồn hoa bên dưới tất cả đều là nhát gan bọn chuột nhắt. Yêu tộc phá quan, bách tính kêu rên. Còn có người qua đường rút kiếm, nộ huyết sông quan cũng gặp giặc cỏ dựng thẳng lông mày, nhóm lửa khiêu chiến. Ta mười mấy vạn tướng sĩ, vẩy máu cương tràng, bọn hắn đâu? Muốn chết cùng chết thôi. Cũng không thể để cho ta thủ hạ huynh đệ đều đi chết. Nói đến đây, vị chỉ huy sứ này, con ngươi bò đầy tơ máu, trong mắt sát khí không hề yếu. Trần Uyên trọng trọng gật đầu, không sai, cũng không thể để cho chúng ta huynh đệ đi chết. Hai người liếc nhau, tựa hồ cũng biết đối phương đang suy nghĩ gì, cười ha ha một tiếng. Đối diện hai vị nhân tộc võ tàng, nhìn xem nổi điên hai người, trầm mặc không nói, bọn hắn đối với hai vị kinh lịch chiến tranh tướng quân khó mà cảm động lây, nhưng có thể từ trong tiếng cười kia, thể hội ra một chút tức giận cùng bi thương. Qua mấy hơi thở, tiếng cười dừng lại. Bùi Diêm Hổ lông mày mang theo chăm chú, nhìn xem Trần Uyên, ngươi ngày mai trời vừa sáng, liền xuất phát về Cẩm Quan. Bây giờ nơi đó, phong vân hội tụ, ngư long hỗn tạp, ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Trần Uyên im lặng không nói, ngón tay lặng lặng gõ cái ghế lan can. Bùi Diêm Hổ có chút tịch mịch nói ra, bằng vào ta bây giờ tu vi, trấn không được nơi đó. Đại tướng mấy lần hồi âm, Tây tuyến bởi vì mười hung làm loạn, trở nên càng thêm nguy hiểm, thoát thân không ra, cùng triều đình gửi thư tín, cũng còn không có tin tức, tổng tư không biết lúc nào điều động binh mã. Mà Cẩm Quan thành, hiện tại trung nguyên tới không ít người, chỉ có ngươi mới có thể chấn được những người kia. Cũng chỉ có ngươi. Trần Uyên trầm mặc nửa ngày, mở miệng, chờ một chút, nơi này còn không bình tĩnh, giết tam đầu võ tàng đại yêu, khó đảm bảo yêu ma sẽ không chó cùng rất dữ. Tuy nói lúc ta tới, đem yêu ma gần nhất truyền tống trận điểm phá hủy, như vậy là đủ rồi. Yêu ma không có khả năng nhanh như vậy ngóc đầu trở lại. Ngươi không phải nói bọn hắn có hạn chế a? Bùi Diêm Hổ mắt hổ mở rực, tô sau đó đứng dậy, ta sẽ nghĩ ra một phần chiêu mộ sách, phát hướng các nơi,
bản sứ biết ý nghĩ của ngươi, đó cũng là ta muốn. Phía sau, liền phải làm phiền ngươi. Ha ha, chương 262, không bằng chính mình trở thành chỗ dựa, chương 262, không bằng chính mình trở thành chỗ dựa, chương 262, không bằng chính mình trở thành chỗ dựa thứ 262 trường, Dạ Đàm trong điện nghị sự, dưới ánh đến, làm nổi bật Trần Uyên sắc mặt ảm đạm không chừng, nhìn không rõ ràng. Bùi Diêm Hổ tiếng cười, không phải loại kia thống khoái tiếng cười, mà là một loại ẩn nhận thật lâu phát tiết. Trần Uyên đánh ngón tay dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng bứt lên một vòng đường cong. Đại nhân nếu tin tưởng ta như vậy, vậy cái này sự kiện liền giao cho ta đi làm đi. Đối diện hai vị võ tàng, nhìn xem Trần Uyên vẻ mặt này, mặt mày có chút nhảy một cái, sau đó liếc nhau. Vị này Trung Lang tướng biểu lộ rất nguy hiểm. Ngẫm lại vị này cựu Trung Lang nghe đồn và tận mắt chứng kiến thủ đoạn thần thông, chỉ sợ giang hồ muốn nhấc lên một cô gió tanh mưa máu. Dịch Thương Thiên người này, trầm ngâm không nói. Thần cô mặt mày có chút lo lắng, dù sao dưới mắt yêu ma xâm phạm biên giới, nếu như nội bộ lại xuất hiện nhiễu loạn, sợ là sẽ phải để tòa này vốn là lung lay sắp đổ địa phương giang hồ gia tốc sụp đổ. Muốn há miệng, lại cảm thấy trong giang hồ có chút không xuất thế lao ra hỏa, làm việc quá cố kỵ, nghĩ đến hai vị tướng quân lợi mới vừa nói, chỉ có thể thở dài. Lúc này, cũng gặp vị này cựu Trung Lang đưa ánh mắt đầu tới, sau đó tay bãi xuống, hai cái bạch ngọc bình nhỏ bay ra, hai vị tiền bối vừa rồi cũng nghe đến, Trần Mộ trời vừa sáng liền sẽ xuất phát, cái này xuyên trùng quan còn phải cậy vào hai vị, đây là một bình thanh linh chi khí, có thể trợ giúp khôi phục nhanh chóng thương thế, coi như ta một chút kinh ý. Kỳ thật, chính là Trần Uyên hiện rút long khí, cất vào bình nhỏ. Bình nhỏ bay tới hai vị võ tàng trước mặt, quay tròn chuyển động, bên trong lục quang lấp lóe, đem cái bình phụ trợ bóng ánh sáng long lanh, giống như phỉ thúy bình thường, lộng lẫy. Từng tia tinh khí tiêu tán mà ra, nghe ngóng để cho người ta mừng rỡ, toàn thân thư thái. Dịch Thương Thiên cùng Thần Cô thấy thế, con ngươi hơi kinh, có chút lấp lóe. Dịch Thương Thiên dừng lại nửa ngày, cuối cùng vẫn là lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, bản trưởng giáo đến, là vì hương vong sự tình, tất nhiên là hẳn là, cựu Trung Lang, hay là thu hồi đi thôi. Trần Uyên lại mặt mày vẩy một cái, thân thể hơi hướng về phía trước nghiêng, chậm rãi mở miệng, cười cười, hai vị cao phòng, Trần Mộ biết được, là Trần Mộ có chỗ cầu, Trần Mộ đại biểu không là cái gì, chỉ mong cùng hai vị tiền bối kết một thiện duyên. Lời này vừa ra, vị yêu tố nữ kiếm phái Thần Câu ngược lại là mặt mày cười một tiếng, đem cái bình tiếp nhận, tinh tế cảm ứng một chút, nhẹ gật đầu. Sau đó nghiêng đầu đến, lão dịch, cũng đừng cứng nhắc, cựu Trung Lang nguyện cùng bọn ta kết một thiện duyên, liền nên vô cùng cao hứng nhận lấy. Nói, nó đem bạch ngọc bình nhỏ một chút, bình nhỏ hóa thành một đạo điểm sáng màu trắng, tiến vào nó trong tay áo. Vậy liền cảm ơn. Dịch Thương Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có nói tiếp cái gì, tay áo vung lên. Mà hết thể này làm xong, gặp Trần Uyên cùng Bùi Diêm Hổ đều không có tiếp tục mở miệng, hai vị võ tàng cũng hiểu ý, cựu Trung Lang từ chiến trường trở về, buôn ba một đường, sớm nghỉ ngơi một chút. Dịch Thương Thiên nói xong, chắp tay, lập tức thân ảnh liền tại vân gỗ khắc hoa trên ghế dựa lóe lên, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thần cô cũng như vậy. Rất nhanh, trong điện ánh đến bên dưới, chỉ chập trần ra thân ảnh của hai người. Đứng lên Bùi Diêm Hổ lúc này, gặp hai vị võ tàng rời đi, đầu tiên là ánh mắt nhìn quanh một hồi, sau đó đánh ra một cái chân khí cháo, bao phủ ra hắn cùng Trần Uyên hai người, trên mặt biểu lộ có chút muốn nói lại thôi. Trần Uyên thấy hắn như thế, liền mở miệng, "Đại nhân, có lời cứ nói." Bùi Diêm Hổ há hốc mồm, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc, "Trần Uyên, ngươi vừa rồi cho loại kia thanh linh chi khí, có phải hay không cùng khí vận linh căn có quan hệ?" Trần Uyên nghe nói lời này, mặt mày khẽ động. Quả nhiên, hắn thân có khí vận linh căn tin tức, ngày hôm đó cái gọi là hương hỏa chiếu ảnh bên trong, bị cẩm quan thành rất nhiều cường giả biết được. Trần Uyên sắc mặt không thay đổi, ngựa khí thăm thẳm, xem ra rất nhiều người đều biết ta. Bùi Diêm Hổ thấy hắn như thế, liền đem cẩm quan thành sự tình lặp lại một lần, cũng ngưng trọng nói, bản sứ ngay từ đầu còn không có nghĩ đến phía trên này đi, chẳng qua là khi ngày rất nhiều cường giả bí ẩn phóng tới ngoài thành, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng những người này đi cùng tiền tuyến, kết quả những người này thân ảnh cũng không có xuất hiện, về sau có tin tức lưu truyền tới, nói ngươi sở dĩ có thể nhanh chóng đột phá võ tàng, là bởi vì trên người ngươi có khí vận linh căn chỗ, những người kia là không phải đi tìm ngươi. Trần Uyên hừ lạnh một tiếng, thanh âm phát lạnh, không sai, ta đem bọn hắn đều giết. Bùi Diêm Hổ nghe được cái này, sắc mặt khó coi, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, những tên đáng chết kia là nên giết. Sau đó hắn giọng nói vừa chuyển, mang theo một tia trách cứ ngữ khí, tin tức này mặc dù không có truyền ra, nhưng chẳng lẽ không bị người hữu tâm biết được, ngươi vừa mới làm gì muốn đem vật kia cho hai vị võ tàng, để tránh bị người nhớ thương. Trần Uyên lại là lắc đầu, tin tức này đã tiết lộ, ta đã có chuẩn bị tâm lý, về phần vừa rồi, bất quá là cố ý hành động, muốn thăm dò hai vị võ tàng phản ứng. Ngươi a? Bùi Diêm Hổ có chút nổi nóng, không biết nói cái gì. Không biết là nên nổi nóng Trần Uyên không nên cầm loại vật này khảo nghiệm hai vị tiên nhân tộc võ tàng thực tình, hay là nên nổi nóng Trần Uyên làm việc như vậy, nếu quả như thật xuất hiện hắn dự đoán hỏng tình huống, lại nên như thế nào kết thúc? Trần Uyên con mắt ngưng tụ, Trần Mộ tại thời điểm suy yếu nhất, biết được lòng người hiểm ác, những người kia vừa hy vọng ta không chết, nhưng đều muốn tự tay giết ta, đại nhân nói, phúng không trân trọng. Ta cũng chỉ có thể đem chính mình trở nên lạnh nhạt vô tình một chút, không phải vậy thủ hạ ta những huynh đệ này, ai tới chiếu cố, tại trong lúc mấu chốt này. Trần Uyên nói rất bình thản, nhưng Bùi Diêm Hổ lại nghe được hắn trong lời nói kiềm chế phẫn nộ cùng sát ý. Bùi Diêm Hổ im lặng, thở dài, ta mới vừa nói sai, giải thích với ngươi, ngươi làm rất đúng. Ngươi bây giờ loại tình huống này, bản sứ không biết có nên hay không để cho ngươi về Cẩm Quan Thành. Trần Uyên đứng dậy, ánh mắt mãnh liệt, đi. Vì cái gì không đi? Nói, hắn quay thân, ánh mắt sâm lạnh nhìn về phía ngoài điện đen kịt trong bóng đêm, dù sao cũng nên đem những tên kia trộm tới thủ thành, nếu là không nghe lời, vậy liền giết. Sau đó mau để cho nhân mã của chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức. Những ngày này, Trần Mô rõ ràng một chút đạo lý, trông cậy vào người khác sẽ chỉ chết càng nhanh. Triều đình ở đâu, thế gia tông môn lại đang làm cái gì? Kháo sơn sơn đổ, vậy liền để chính mình trở thành chỗ dựa. Nói lời này lúc, Trần Uyên đột nhiên quay đầu, trong mắt kim quang bùng cháy mạnh. Bùi Diêm hổ hổ mâu ngưng tụ, con mắt trở nên có chút lóe nhói, thân thể cũng không nhịn được bị Trần Uyên đột nhiên nổ tung khí thế cường đại, ép muốn lui lại, lại bị một bàn tay đỡ lấy. Bùi Diêm hổ hơi hà ra mắt, giờ phút này hắn tại vị này tuổi trẻ trung lang tướng trên thân thấy được một loại nào đó kiêu hùng khí thế, nhất thời có chút hoảng hốt. Tay của hắn chăm chú đập vào Trần Uyên trên bàn tay, ánh mắt nóng hổi. Vậy liền đi làm đi, lao tử cũng chịu đủ khí này. Sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, cười thoải mái. Sau đó không lâu, đêm tối tối lui, phương xa chân trời hiện ra một vòng ngân bạch sắc. Chen trúc xuyên trung quân nội, có tiếng ngựa hí vang lên. Tiếp lấy, chính là lít nha lít nhít tiếng ồn ào. Trong điện nghị sự một chỗ thiên điện, Trần Uyên ngồi trên ghế thủ, phía dưới là một vị lão giả râu dê, túi đầu cung nghe. Công tôn tiên sinh, bản tướng lời nhắn nhủ có thể từng minh bạch. Minh bạch, lão phu sẽ ghi nhớ tướng quân sự tình, lão giả râu dê chính là thuyết thư tiên sinh Công Tôn Dương. Ngươi cái này ngưng tụ khí vận kim thân đối bản sẽ có đại dụng, ta đã cùng chỉ huy sứ thông khí, bí mật lưu ở nơi đây, đừng cho người biết được thân phận của ngươi, nếu là xuất hiện nguy hiểm, nhớ kỹ ta nói 16 chữ chân luôn. Ê! Công Tôn Dương lan can. Trần Uyên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ đã trắng bệnh. Ta phải đi. Ngươi từ cửa bên rời đi. Công Tôn Dương lui ra. Mà Trần Uyên lúc này cũng theo đó đứng dậy, từ căn này thiên điện cửa chính đi ra. Lúc này, ngoài cửa, Bùi Diêm Hổ cùng đã đợi lấy. Mà xuyên trung quan trong thành trên đường chính, đệ Cửu Sơn binh mã đã cùng nhau lên ngựa, chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ là lần này trong đám người thiếu đi mấy người, Thanh Dương Tử, họ An Mỹ Phụ, còn có Ngộ Đạo núi đôi sư đồ kia. Đôi sư đồ kia, Trần Uyên tối hôm qua đêm khuya lúc từng đặc biệt gặp qua hai bọn họ một mặt, xin nhờ một sự kiện. Về phần Thanh Dương Tử, họ An Mỹ Phụ, lúc này thì đi theo hai vị nhân tộc võ tàng chạy đến, hướng Trần Uyên bái biệt, chuẩn bị đi theo sư môn trưởng giáo lưu tại nơi này, nên xuất phát. Lúc này, Bùi Diêm Hổ hướng Trần Uyên nhẹ gật đầu. Trần Uyên ừ một tiếng, xuất phát. Đệ Cửu Sơn binh mã như vậy ầm ầm mà động, về gần quan. Chương 263, con của hắn là Đệ Cửu Sơn tử trận tướng sĩ. Chương 263, con của hắn là Đệ Cửu Sơn tử trận tướng sĩ. Chương 263, con của hắn là Đệ Cửu Sơn tử trận tướng sĩ. Hai ngày sau, Cẩm Quan thành, thời gian buổi sáng. Mấy ngàn dặm bên ngoài, bách tính tiêu rên, yêu ma dữ tợn, nhân gian luyện ngục, mà tòa này bị nói là Thiên Phủ chi thành đại thành, lại là dòng người như dệt, ồn ào náo động náo nhiệt, xuân trên sông, lâu thuyền vắng lai, yên hoa liễu hạng ở giữa, đã có oanh oanh nghiền yến, sáo trúc thanh âm, tân khách ngồi đấy. Giống như tòa thành trì này, từ bên ngoài nhìn, cái gì đều không có biến, chỉ là người càng nhiều, náo nhiệt hơn chút. Trên đường nhiều hơn rất nhiều ngăn nắp xinh đẹp quần áo, khuôn mặt xa lạ. Nhiều người liền sẽ sinh ra hỗn loạn, trật tự mất đi khống chế, rất nhiều cỏ dại liền sẽ từ âm u trong góc sinh sôi đi ra. Bắc thành, một gian tên là Say Tiên Cư tiểu lâu, lầu hai bên cửa sổ trên chỗ ngồi, một cái quính chữ mặt nam tử hơi mập, trên mặt có chút máu ứ động, thần sắc căm trầm, uống vào rượu buồn. Lúc này, mấy người lên lầu, nhìn thấy đạo thân ảnh này, thì lên. Lão đường, một mình ngươi làm sao uống trước đi lên? Ân, ngươi làm sao? Mặt làm sao làm đến? Mấy vị quen biết lái buôn gặp quính mặt nam tử trên có thương, cũng không còn trước kia tinh thần. Cái kia quính mặt nam tử ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo không cam lòng, ta hôm nay tìm chư vị tới, là muốn cùng các ngươi nghe ngóng cái tin tức, mấy vị tin tức linh hoạt. Mấy vị quen biết nhìn thấy hắn bộ dạng này, bình thường như vậy tinh thần một người như vậy, khẳng định gặp chuyện gì, bọn hắn đều là lái buôn, ở trong thành từng cái nghề, tin tức xem như linh thông, ngươi nói, thế nào? Ta muốn hỏi hỏi Bắc thành xuất hiện Thanh Sa Bang, là ai nội tình? Cái này quính mặt nam tử nói lời này, thần sắc căm trầm. Thanh Sa Bang, lại là một cái mới xuất hiện bang phái. Lão đường, ngươi cùng đám người này lên xung đột. Quính mặt nam tử có chút cắn răng, ta làm hòa khí sinh tài sinh ý, làm sao lại chủ động kiếm chuyện, là những người này đem ta Bắc thành trạm giao dịch buôn bán sinh ý chiếm, có một cái theo ta đường mẫu người thật lâu trưởng quỹ, không phục, lại bị bọn hắn đánh chết tươi, tiểu nhị cũng bị giam lấy. Ta phải biết tin tức, xin mời Thiên Tuyển Võ quán quán chủ đi làm cái trung gian người, đi bọn hắn trụ sở, kết quả cái kia Thanh Sa Bang bang chủ là cái người sống, lại có thiên quan tu vi, người này ta chưa thấy qua. Đến tiếp sau, người này không nói, chỉ là biểu lộ khó coi, nghĩ đến ăn một phen đau khổ. Nghe nói như thế, mấy người khác nhíu mắt, lão đường tại Cẩm Quan thành cũng coi như cái thể diện người, lại bị người như vậy trả đạp. Trong trận địa sát người, thiên quan cao thủ mấy người trầm mặc, lắc đầu, xem ra là quá giang long. Sau đó nói đến riêng phần mình tin tức cùng suy đoán, theo phạt núi quân chiến bại, cái này Cẩm Quan thành người càng ngày càng nhiều, trong thành phong ở càng ngày càng khẩn trương, giá cả tăng cao, ngươi lần trước còn nói, ngươi chạm giao dịch buôn bán tới rất nhiều người thần bí, hư hư thực thực đến từ Trung Nguyên, tựa hồ vì cái gì mà đến, làm không tốt chính là những người này để mắt tới ngươi phương pháp. Gần nhất càng ngày càng loạn, ta ở Tây thành cũng có một cái ban đầu tào rút, lúc đầu chỉ là một chút tiểu đả tiểu nháo ra hỏa, nhưng gần nhất bang chủ của bọn hắn đổi một cái người sống, thực lực không rõ, nhưng tài lực hùng hậu, trắng trợn nhận người, gây chuyện, còn có địa phương khác cũng phát sinh mấy lên ác tính sự kiện. Đây coi là cái gì? Hôm qua, Nam Thành Sơn Liễu Hạng có một chuyện lấy đi đường bán hàng rong, gánh hàng, không cẩn thận đụng phải một cái quý nhân cố kiệu, lại bị quý nhân tùy tùng bên đường dùng kiếm chặt đầu. Thật đáng thương à, nghe nói nha môn bộ khoái tới không dùng, còn kinh động đến quân phòng giữ, nhưng này người trong tiệu, ngươi đoán làm gì, công nhiên chống lệnh bắt, đã thương người đi một người thở dài, sắc mặt có chút bất ức. Đạo phủ tư đang làm cái gì? Đây là khống chế không nổi cục diện sao? Tiền tuyến chết nhiều như vậy tướng sĩ, ngươi cứ nói đi, nghe nói vị kia lúc đầu tọa trấn bản thành ủy chỉ huy sứ, mang theo những cái kia binh sĩ đi tiền tuyến, hiện tại trong thành cơ hồ không ai. Ai, loạn, muốn loạn, rất nhiều người muốn lộ ra răng nanh, lão đường, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút, nhưng làm ca ca hay là quên ngươi, không nên trêu chọc những người này, làm không cẩn thận, những người này chỉ là một ít đại nhân vật xuất ra đi ra đao, chuyên môn làm công việc bẩn thỉu, nếu là bị đi lại, người ta những người này, nói câu không xuôi hay, chính là cái chân chạy kiếm lời chút đường sống, không ai để ý sống chết của chúng ta. Mấy người kỳ thật từng cái đều có thể huyền tu vi, ở trong thành cũng coi như có chút sản nghiệp nhỏ bé, nhưng ở thế cục bây giờ bên dưới, cũng trải qua mấy phần cẩn thận từng ly từng tí, sợ đụng phải một cái quá giang long, chung mới tới, có thể là đất thuộc địa phương khác, gặp hai vạn họa. Quý mặt nam tử mắt nhỏ kia, lóe ra không cam lòng, cuối cùng đống nhiên bắt lấy chén rượu, uống một ngụm rượu bờn, liền muốn rơi chén lúc, chợt nghe bên ngoài một tiếng truyền đến tê tâm liệt phế tiếng khóc. Sau đó, chỉ gặp cách tiểu lâu đường lớn đối diện trong một đầu ngõ nhỏ, một tiếng đổ kéo tiếng vang, chỉ gặp trong đó một tòa phòng ốc tường viện ẩm vang sụp đổ, cuốn lên bụi đất tung bay. Động tĩnh này rất nhanh, kinh động đến người phụ cận. Mọi người nhao nhao ngạc nhiên mà trông, cũng bao quát trong tiểu lâu mấy vị này lái buôn. Mấy người lần theo động tĩnh nhìn đi qua, thình lình có thể thấy được, cái kia ngoài trăm thước, một gian tiến trong viện cửa lớn, tính cả tường đây, cùng một chỗ sụp đổ. Sụp đổ sau, tầm mắt trống không chút, bụi bay ở giữa, nơi đó có hơn 10 đạo thân ảnh khôi ngô. Cái kia vừa rồi uống rượu giải sầu quýnh mặt nam tử hướng phía ngoài cửa sổ nhìn một cái, nhìn thấy những quần áo kia chế thức bóng người, con mắt trong nháy mắt trầm xuống, thanh âm cơ hồ từ trong hàm răng đụng tới. Là Thanh Sa Bang. Chỉ gặp 10 cái người mặc trang phục màu xanh, tay cuốn hắc đái bóng người, khí thế hùng hổ, đạp trên sụp đổ lấy tường gạch, đi vào. Mà tường vây sụp đổ sau, lại là hiện ra trắng mạn đồ bền, bên trong có một gian nhà chính, trong đại sảnh trưng bày một tòa gỗ sơn quan tài. Chỉ gặp một cái diện mục đau khổ, tóc xám trắng lao phụ, ngạc nhiên kêu khóc lấy, về sau ngã nhào trên đất sau, lại tranh thủ thời gian đứng lên, hướng phía đi tới Thanh Sa Bang chúng, khóc xoa xoa tay. Van cầu các ngươi không cần hủy đi. Phá hủy, con của ta liền không tìm được đường về nhà. Van cầu các ngươi. Đã thấy, những cái kia Thanh Sa Bang chúng người cầm đầu, đầu trâu mặt ngựa, một đôi mắt tam giác có chút nheo lại, lóe ra âm tàn quan mang, thưa thất lông mày lộn xộn sinh trưởng, phảng phất hai thanh cũ nát cái chổi nằm ngang ở cái chán. Thứ nhất đem hoa bạch lão phụ nắm chặt lên cổ áo, nhấc lên, ánh mắt hung dữ, lấy ra một tờ khế đất, lao giả, hiện tại phòng ở quý giá bao nhiêu, ngươi đem nơi này làm bẩn, còn giá trị cái gì tiền? Nói, nó đem lão phụ nhân hướng bên cạnh hất lên, hướng người đứng phía sau vừa quát, đem cái nhà này đều đập, trực tiếp cho ta san bằng, còn có quan tài kia, thật mẹ hắn suối quậy, ngừng mấy ngày đều. Lời này vừa rơi xuống, những cái kia Thanh Sa Bang chúng lập tức nghe rằng cởi đứng lên, cầm trong tay đại truy, liền vọt tới, trực tiếp vây quanh nhà chính tường, vung lên truy, hung hăng đập xuống. Lập tức, vách tường rầm rầm rầm, băng liệt, phá vỡ từng cái đầu. Phía trên cho bụi, gạch ngói, bị nhao nhao chấn đến rơi xuống. Không cần, con đáng thương của ta a. Cái kia hoa bạch lão phụ nhân, tê tâm liệt phế nhìn xem một màn này, vọt vào, té nhào vào quan tài kia phía trên, hai cánh tay gắt gao ôm. Mà tại cạnh quan tài bên cạnh, còn có một cái tuổi trẻ phụ nhân, ôm một cái 5-6 tuổi hải tử, đầu đội lụa trắng, liên tiếp quỳ rạp xuống bên cạnh, nước mắt đều đã chảy khô, chỉ là gắt gao ôm trong lồng ngực của mình khóc mệt ngủ mất hài tử, một miếng ngói phiến rơi xuống, nện ở cái này trẻ tuổi phụ nhân trên đầu, trong nháy mắt xuất hiện đỏ thẫm, thế nhưng là nữ nhân không có để cho, chỉ là nhắm mắt lại, mặt dán tại trên quan tài, giống như đang cố gắng nhớ lại cái gì. Lúc này, cái kia Thanh Sa Bang người dẫn đầu đi lên hung tợn hướng phía quan tài đá một cái. Ghế nhỏ bên trên nước sơn đen quan tài từ phía trên nghiêng một cái, nắp quan tài một nghiêng, tuột xuống, lộ ra trong quan tài chẳng cảnh. Bên trong không có thi thể, chỉ có một kiện thật mỏng áo giáp, còn có một cây đao. Mẹ nó, còn toàn bộ mộ chôn quần áo và di vật. Người này tức giận mắng một tiếng. Lúc này, bên ngoài có người gặp một màn này, rốt cục nhịn không được xúc động phẫn nộ mở miệng. Nhà hắn nhi tử là đệ Cửu Sơn tướng sĩ, cùng yêu ma lúc đang chém giết hy sinh, bọn hắn là vì bảo hộ đất tụ, các ngươi làm như vậy, liền không sợ bị tiên phiền sao? Chỉ gặp động tĩnh như vậy, ở bên ngoài hấp dẫn một đám người. Nhà này hàng xóm, một cái lao nhân ra, run run rẩy rẩy tức giận nói. Chương 264, phương xa bóng người tới. Một, chương 264, phương xa bóng người tới. Một, chương 264, phương xa bóng người tới. Cái gì? Nhà này hoan chủ, là đệ Cửu Sơn bỏ mình tướng sĩ. Mấy ngày trước đây trong chiếu ảnh, tại Vạn Lý Chi Diêu, tiền tuyến biên cương, đội này binh mã cùng yêu ma huyết chiến, đại đa số người vẫn rõ mồn một trước mắt, lúc đó cấp cho rung động rất lớn. Tướng quân bắt chiến, tráng sĩ đẫm máu, sao mà bị tráng? Đây là anh hùng a. Anh hùng gia mẫu quả phụ, lại bị như vậy đối đãi, từng gương mặt một biến sắc. Nghiệp chứng nha, các ngươi sao có thể khi dễ các nàng cô nhi quả mẫu, đây là muốn gặp báo ứng đó a. Lại một vị hàng xóm đại thẩm, thực sự nhìn không được, vô hồng, hô to một tiếng. Chính là các ngươi quá khi dễ người. Chung quanh quần tình xúc động, trong ngõ nhỏ quê nhà bách tính, trên mặt phẫn nộ. Làm gì? Đệ Cửu Sơn lại thế nào nhìn, ghi nợ trả tiền, lao già này đem khế nhà thế chấp, nơi này chính là ta Thanh Sa Bang, lão tử muốn hủy đi liền hủy đi. Lão tử xem ai dám lên tiếng, cái kia mũi kẹt người cầm đầu, xoay người, ánh mắt một âm, nhanh chân đi ra đến, âm lệ mặt mày quét mắt người bên ngoài ảnh, đem trong viện một tấm đá cẩm thạch bàn đá một cái. Bình một tiếng, bàn đá vừa vỡ, chia năm xẻ bảy. Đường phố bách tính thanh âm trì trệ, bị loại này âm hiểm như độc xà vô lại nhìn chằm chằm, nhịn không được lùi lại. Đã thấy vị kia trước hết nhất minh bất bình hàng xóm đại gia, một ngụm lòng dạ không thuận, hai tay xử lấy quả trượng, hung hăng chà chà, ta nghe lão ta mẹ nói, cái kia rõ ràng là các ngươi xảo thủ hảo. Phía sau có con trai của ông lão, sợ sẽ phụ thân chọc những bang chúng này gặp hai bạn, muốn đem lão nhân lôi đi, kết quả lão nhân hung hăng hất ra, khí run rẩy, các ngươi những xúc sinh này, tang lương tâm, là muốn đem người bức tử à. Lời này vừa ra, cái kia mũi kẹt sắc mặt một dữ tợn. Lão bất tử, muốn chết, đem lão già này bắt tới, còn có mấy cái kia nhảy vui mừng. Nói, ngón tay mấy cái. Thủ hạ bang chúng, lập tức xông ra mấy cái, như ác lang bình thường, hướng phía quê nhà láng giềng bắt đi. Đám người trong nháy mắt ồn ào kinh hoàng một mảnh, đã thấy lúc này, một tiếng quát lớn. Dừng tay. Tiếp lấy, phanh phanh phanh, vài tiếng trầm đục, xông tới ba cái thanh sa bang chúng, hú lên quái dị, đồng thời bay rớt ra ngoài, cái mông, hướng về sau quay cuồng hai tuần nữa, sau đó ngã chó đất cước, nằm dạp trên mặt đất, ôi kêu đau đớn. Trước đám người, một bóng người nhảy sắp xuất hiện đến, là cái người mặc trang phục màu đen, kết tóc khăn bông, bên hông cải lấy một thanh phát đao, mắt giống như trung đồng, sợi râu lộn xộn, cao lớn vạm vỡ hán tử thô kệch. Luyện khí đại thành võ phu. Ngươi là ai, dám quản ta thanh sa bang sự tình, coi chừng đem mệnh nhét vào chỗ này cái kia mũi gặp, mắt tam giác giống như rắn đầu câm tàn, giận không kèm được. Hán tử kia mắt to như chuông đồng chừng một cái, hướng phía đối diện người này hứ một ngụm, phi, các ngươi những tạp phái này, mà ngay cả đệ Cửu Sơn bỏ mình tướng sĩ quan tài cũng dám bén, thật nên giết, tạp gia không vừa mắt, càng muốn quản quản. Ngươi, tốt tốt tốt. Lao tử liền để cho ngươi biết xen vào việc của người khác đại giới. Liệt Hòa trưởng. Cái này mắt tam giác, mũi kẹt, trong mắt âm sắc lóe lên, sau đó dưới chân sắp vỡ, luyện khí đỉnh phong khí tức thấu thể mà ra, mấy cái chớp động, lẻn đến hán tử thô kệch kia phụ cận. Hai tay hóa thành đỏ bừng que hàn bình thường, hướng phía hán tử thô kệch hung hăng chụp tới, nó tay như lửa, phía trên truyền đến hừng hực nhiệt độ cao. Hán tử thô kệch hơi biến sắc mặt, một tiếng hô quát, sau đó rút ra bên hông phát đao, chân khí bao trùm thân đao, nên chiến mà đi. Đã thấy mắt tam giác kia Liệt Hòa trưởng, dám thẳng kháng lưỡi đao, giống như kim thiết bình thường, cũng nương theo lấy nóng bỏng chân khí, đem hán tử thô kệch đao thiêu đốt màu đỏ bừng. Mà lúc này, những cái kia còn lại ban chúng, nhao nhao đi lên vây công. Bốn phía đám người xem náo nhiệt, gặp đánh nhau, kinh hô lui tán. Không ít láng giềng mất tính, âm thầm siết chặt nắm đấm, tự nhiên hy vọng vị kia dám cùng đứng ra minh bất bình nghĩa sĩ thắng. Có thể không như mong muốn. Đinh đương đao kiếm rơi xuống đất thanh âm, chỉ gặp tại 7-8 người dưới vây công, cái kia phát đao bị đánh rơi, sau đó, phanh hán tử thô kệch ngực chịu một cái liệt hỏa trưởng, hộ thể chân khí bị phá, nó kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng đỏ lên. Dưới chân liên tiếp lùi về phía sau. Đi chết. Cái này mắt tam giác trong con mắt hiện lên ngoan sắc, thân thể nhanh chóng đuổi theo, hai tay đánh ra liệt hỏa trượng, chuẩn bị liền cơ hội này, thẳng đến người này tính mệnh, nói cho những người này, cùng thanh sa bang đối nghịch, là kết cục gì, gian đe. Hiện tại vừa vặn, cũng là bang phái cần thời điểm lập uy. Đã thấy, lúc này, phanh phanh hai đạo nhân ảnh lại từ trong đám người bay ra, một người một trượng, trực tiếp đối đầu cái này mắt tam giác liệt hỏa trượng. Không khí trầm một tiếng nổ mạnh vang lên, theo sát chính là mắt tam giác kia biến sắc, sau đó đánh giết đi lên thân ảnh, bị vành bay rất ra ngoài 7-8 mét. Đánh thẳng tiến cái kia hủy đi tường viện tàn viên ở giữa, chuyển đến kêu đau một tiếng. Tiếp lấy, chỉ gặp cái này nhân thân ảnh từ gạch vỡ ở giữa lấy ra, một bàn tay che ngực, một bàn tay chống đỡ lấy thân thể, về sau rời, sau đó sắc mặt cấp tốc đỏ lên, phốc phun ra một bùn máu, thông hừ một tiếng, trên mặt hiện ra oán hận cùng tức giận, gắt gao nhìn xem lại xuất hiện hai người. Cái kia xuất hiện hai người có luyện khí đỉnh phong thực lực, tựa như là cùng nhau, hai người cũng là người qua đường, chỉ là thực sự nhìn không được cái này thanh sa bang tác phong, gặp cái này thanh sa bang hung đồ còn muốn giết người, kìm nén không được xuất thủ. Người đang làm, trời đang nhìn. Các ngươi quá phận. Một người mở miệng, một người khác thì nghiêm nghị quát lớn còn không mau cút đi. Lần này đem chung quanh cảm xúc điều động, quê nhà láng giềng gặp ác đồ kia bị trừng trị, lòng dạ nhấc lên, cũng đi theo hô quát xua đuổi, tiếng người huyên náo. Đánh tốt, còn chưa cút, lan ra chúng ta lên nguyên hạng. Những cái kia thanh sa bang đê dai bang chúng gặp trận thế này bị hù dọa, tranh thủ thời gian kẻ ra quần bọt đến tam nhãn sừng bên người, mà mắt tam giác sắc mặt cũng hiện lên một tia bán độc cùng bối rối, giống như chọc tổ ong vỏ vẽ. Ngay tại đám người xúc động phẫn nộ lúc, đột nhiên một tiếng chói hai không khí tiếng nổ mạnh gấp rút chuyển đến, một đạo màu vàng đất lưu quang từ phía bắc nóc nhà xuất hiện ở tốc độ cực nhanh, cấp tốc hướng phía hai vị tia trưởng nghĩa xuất thủ nghĩa sĩ đánh tới. Quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một bóng người bay ngược hung hăng đụng vào ngõ nhỏ một gia đình trên vách tường một băng, người này đại thổ một búng máu phát ra rên. Một đạo khác bóng người thì bị một bàn tay gắt gao xách ở cổ. Thuận ánh mắt nhìn sang, chỉ gặp một vị người mặc áo tím, tóc xích hoàng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, một cái đại thủ gắt gao nắm trong đó một vị nghĩa sĩ cổ, đầy mắt hung quang. Dám đụng đến ta dưới đường người, vậy liền đi chết. Nói, người này sắc mặt dữ tợn, lại ngay trước mặt mọi người, đem vị nghĩa sĩ kia cổ thình lình bẻ gãy, bên đường giết người. Nguyên bản kích xôi đám người, trong nháy mắt xôn xao biến sắc. Mà mắt tam giác kia các loại bang chúng, thì sắc mặt vui mừng, đường chủ. Chương 264, phương xa bóng người tới. 2, chương 264, phương xa bóng người tới. 2, vị kia bị đánh bay nghĩa sĩ, trông thấy một màn này, muốn rách cả mí mắt, phát ra khàn giọng giống to ca. Cái kia đại hán dữ tợn hừ lạnh một tiếng, đem trên tay thi thể ném một cái, con báo mắt nhất chuyển, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, kích thích không khí nổ đùng, muốn đánh giết người này. Cách đó không xa trên nóc nhà, từ trong tiểu lâu bị hấp dẫn ra tới mấy vị lái buôn gặp một màn này, biến sắc, Thanh Sa Bang thể huyền cao thủ. Có người giữa lông mày có bất bình chi khí, dục dịch, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống. Nhưng, hưu bên cạnh một mảnh mảnh ngói bay ra, hướng phía cái kia Thanh Sa Bang đại hán giữ tận phá không kích xạ mà đi, thanh thế bén nhọn. Mấy người hướng bên cạnh xem xét, biến sắc, chỉ gặp vị kia quĩnh mặt nam tử bên trên một vòng, biến ảo ra một bộ hình dáng khác, ánh mắt ngậm lấy hận ý nghe nói chính là người này, tới cửa giết hắn thủ hạ lao trưởng quỹ. Cái này họ Đường nam tử quay đầu, trầm giọng truyền âm nói, mấy vị, giúp đỡ chút, thêm chút lửa, dù sao mọi người một con đường chuyến đi ra. Một bên khác, đại hán dữ tợn đang chuẩn bị đánh giết một vị khác ra mặt nghĩa sĩ, đã thấy một đạo tiếng xé gió từ phía đông kích xạ bay tới. Nó nắm đấm một đập, oanh đem lưu quang đập nát, thân thể dừng lại, sau đó mắt lộ ra hung quang, hướng phía lưu quang bay tới phương hướng vừa quát. Ai? Còn có không sợ chết? Đã thấy trên không kia đột nhiên vang lên cổ động thanh âm, ta biết rất nhiều người đang nhìn, ác nhân chưa trừ diệt, liền sẽ thai họa người tốt, những người này thai họa đệ Cửu Sơn tướng sĩ quả phụ lắm mẫu, còn tưởng là đường phố giết đứng ra nghĩa sĩ, diệt tuyệt nhân tính, tướng sĩ vì bọn ta ở phía trước đổ máu hy sinh, chúng ta cũng không thể để bọn hắn vợ con già trẻ cũng đổ máu, phàm là có một chút huyết tính, liền nên đứng ra. Thanh âm này rong chơi ở trên không, lơ lửng không cố định, khó mà bắt. Đối với giết bọn hắn, lúc này, một bên khác vang lên một đạo khác thanh âm. Phải giết, lại có một thanh âm vang lên, tràn ngập oán giận chi sắc. Theo cái này từng đạo thanh âm vang lên, hôm nay nguyên hạng nguyên bản xôn xao kinh sợ thối lui đám người, dừng bước, bốn chỗ bóng người bên trong, có mắt gấp rút lấp lóe. Một giây sau, thiêu một đạo lưu quang phá không, hướng phía đại hán giữ tợn đánh tới. Cái này giống kéo vang lên một loại nào đó tín hiệu, trong nháy mắt, từng đạo lưu quang phá không, từ tứ phía góc ngõ bay ra, cùng nhau tuôn hướng đối phương, thanh thế dọa người. Thanh Sa Bang mặt mũi tràn đầy giữ tợn đường chủ, nguyên bản giữ tợn hung tàn sắc mặt, tại nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, hét giận dữ một tiếng. Đáng chết, các ngươi dám! Nói, toàn thân chân khí phóng đại, đồng thời dưới chân bay động, nhưng có lưu quang ngăn lại. Một giây sau, hơn 10 đạo lưu quang cùng nhau vây đến trên thân người này. Một tiếng hét thảm. Vị này Thanh Sa Bang đường chủ, vây công phía dưới, lại kiên trì không đến hai cái hô hấp, hóa thành một bộ đen kịt thang gốc, ở băng ngã xuống đất, đùng một tiếng vỡ vụn. Tiếp theo, những lưu quang kia khoảnh khắc nhất chuyển, phóng tới mắt tâm giác, những này còn lại Thanh Sa Bang ban chúng, sát cơ cuồn cuộn. Những người này giữ tợn vui mừng, tại đường chủ bị khoảnh khắc bị không biết tên người hợp lực banh sát đằng sau, trở nên kinh hãi, lại nhìn thấy những lưu quang này hướng chính mình đánh tới, trong nháy mắt vong hồn đại mạo, liều mạng chạy trốn. Phốc phốc phốc, từng cái làm ác Thanh Sa Bang ban chúng đang hướng về trong sân chạy trốn ở giữa, bị lưu quang từng cái xuyên thủng, sau đó kêu thảm ngã xuống. Chỉ còn sót lại cái kia mắt tam giác, dưới sự kinh hãi, trên mặt đất đánh cái một cái lăn, hiểm hiểm tránh thoát, chỉ bất quá bị lưu quang quét trúng một cánh tay trực tiếp nổ đoạn. Đau khổ kinh liệt, để nó phát ra tiếng kêu thảm, rất nhanh, đạo lưu quang kia vòng vo cánh ngoặt, ở đây người hoảng sợ trong con mắt càng lúc càng lớn. Đã thấy một giây sau, cái kia đạo màu cam lưu quang ở trong hư không đống nhiên dừng lại, giống như là bị cái gì định trụ. Không chỉ là đạo này, còn lại lưu quang đều là như vậy. Bốn phương tám hướng trong góc vang lên từng tiếng kinh ngạc khó tin, ánh mắt nhảy lên, sau đó ánh mắt ngưng tụ. Chỉ gặp ngôi viện này trên không, một bóng người tại hư không nhanh chóng ngưng hiện. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, một cỗ cường đại thiên quan khí cơ mãnh liệt mà ra, cuốn lên cùng phòng, hướng phía bốn phía đột nhiên sắp vỡ. Những cái kia bị định trụ lưu quang nhao nhao vỡ nát, từng cái nút trong bóng tối người xuất thủ ảnh, theo lưu quang này vỡ nát, nhao nhao nhục thân chấn động, khí cơ ba động, vị trí cũng liền bại lộ mà ra. Tiếp đấy, những này âm thầm ra tay nghĩa sĩ liền nhìn thấy một đôi sát cơ giạt rào con mắt hướng bọn họ từng cái đảo qua, cảm thụ trên người đối phương mãnh liệt thiên quan khí tức, biến sắc. Thiên quan cường giả, gương mặt rất xinh. Chỉ gặp cái kia trở về từ coi chết mắt tâm giác, tại nhìn thấy trên đầu bóng người sau, sắc mặt vừa mừng vừa sợ, vội vàng lăn lộn đứng lên, nói ra thân phận của người này. Bang chủ, Sa vị chính là Thanh Sa Bang bang chủ. Một thân áo lam, 40 tuổi niên kỷ, mặt nhọn, hốc mắt hẹp dài, con ngươi một chút sơn trắng, giống lâu kim bình thường, trên thân tràn ngập một cỗ khí tức cấm lãnh. Lúc này, nó rủ xuống mặt mày, thanh âm sâm nhiên. Chuyện gì xảy ra? Bẩm bang chủ, thủ hạ cầm khế đất theo quy củ làm việc, nhà này lao bất tử nhi tử chết, nói là đệ Cửu Sơn binh, cái này mắt tam giác bưng bít lấy gây mất cánh tay, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt lóe ra hoán độc. Đệ Cửu Sơn. Thanh Sa Bang bang chủ nghe được, con ngươi kịch liệt lóe lên, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường. Người chết thì sợ gì? Dưới mắt, vừa vặn mượn cái này truyền kỳ binh mã lập uy, trải rộng ra thế lực, có thể càng nhiều nắm giữ mình muốn tình báo, cung cấp cho gia tộc. Vị này Thanh Sa Bang bang chủ, nhìn một chút phía dưới, gian kia lung lay sắp đổ nhà chính, cùng ôm quan tài lão phụ, thút thít hài đồng, cùng ánh mắt không ánh sáng tuổi trẻ phụ nhân, sâm nhiên mở miệng, đối với mắt tam giác phân phó nói: "Ngươi, liền đi đưa cái gia đình này người đáng thương cuối cùng đoạn đường. Về phần những người kia, bản bang chủ xem ra hôm nay muốn tại cái này thành Bắc lập một chút quy củ." Nói người này giống như châm nhỏ con ngươi quét mắt ngõ nhỏ ở giữa bóng người, thanh âm phát lạnh, hai tay xoát ra từng đạo lớn bằng cánh tay xích hồng hỏa xạ. Mà mắt tam giác nghe phân phó, nhìn về phía cái kia lung lay sắp đổ đại sảnh, nhìn xem lão phụ kia, cô nhi quả mẫu ba cái, khắp khuôn mặt là tàn nhẫn dữ tợn, một bước đi tới. Mà đám người vây xem, lúc này cảm ứng được sát cơ, sợ hãi lui lại, càng là có từng đạo thân ảnh bay ngược. Mà bay ngược bóng người bên trong, bị Thanh Sa Bang bang chủ khóa chặt khí cơ vị kia họ Đường nam tử, trong lòng vạn phần cháy bỏng. Nơi này náo loạn động tĩnh lớn như vậy, làm sao còn không có người chạy tới? Nha môn người đâu, đạo phủ tư người đâu? Mặc kệ đạo phủ tư có hay không thất thế, hay là nói không chế được cục diện, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chí ít trên mặt nổi, cẩm quan thành còn không có mất đi không chế. Trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi, phía nam quả nhiên chuyển đến động tĩnh. Giá, giá giá nơi xa hư không chuyển đến hò hét, tiếp lấy chính là mấy đạo móng ngựa lẹn xẹt âm thanh. Rất nhanh, ba đạo mơ hồ bóng đen từ phía nam đạp không mà đến. Từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh, tầm mắt dần dần rõ ràng, chỉ gặp ngựa lớn phía trên có ba vị người mặc hắc giáp giáp sĩ, giá ngựa dốc cờ tới gần. Chương 265, tham kiến cửu trung lang. Chương 265, tham kiến cửu trung lang. Chương 265, tham kiến cửu trung lang. Nhìn xem ba vị giáp sĩ đạp không mà đến, đạo phủ tư người đến. Thanh Sa bang chủ, ngươi chẳng lẽ còn muốn công nhiên giết người phải không? Có người phát ra tiếng quát, dưới chân lùi lại ở giữa, gắt gao nhìn chằm chằm vị kia Thanh Sa bang chủ, hai tay vũ động ở giữa chói lọi hòa xà, khí tức nguy hiểm mãnh liệt tập trung vào bọn hắn những người này. Ha ha, chẳng lẽ phủ tư cứ như vậy xem thường Sa mỗ, liền phái ba cái hắc giáp đến. Thanh Sa bang bang chủ khinh miệt nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng. Phủ tư, bây giờ bất quá là con cọp giấy thôi. Nghĩ đến cái này, thanh âm hắn mãnh liệt, ngươi cho rằng chỉ bằng bọn hắn có thể bảo trụ mạng của các ngươi? Cho cười đi. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt biến đổi. Đúng vậy à, phụ tư chỉ phái ba vị hắc giáp, có thể làm cái gì? Hắc giáp chỉ là nhị cảnh võ phu, mà lại vị này Thanh Sa bang bang chủ hiển nhiên không có cố kỵ. Trông thấy hỏa xa đầy trời kích xạ mà đến, tất cả mọi người biến sắc. Mà lúc này giang kia đình viện bên dưới, Thanh Sa bang mắt tam giác kia lúc này sắc mặt dữ tợn đi đến trước nhà chính, chỉ còn lại tay cầm qua một thanh trên đất đại truy, đứng tại cửa ra vào, cao lớn bóng ma đem ánh nắng ngăn trở, nhìn xem cái kia hoảng sợ lao phụ nhân chính ôm cháu trai cùng con dâu, dùng gây yếu địa thân thể ngăn trở rơi xuống mảnh ngói, khoe miệng kéo ra một cái tàn nhẫn đường cong. Chính là các ngươi những này đáng chết, làm hại lao tử thành tàn phế, lao tử cái này đưa các ngươi xuống dưới đoàn viên. Lao phụ nhân đau khổ tựa hồ tiếp nhận vận mệnh, một bàn tay che cháu trai con mắt, lưng của mình thì đỉnh cao cao. Mà lúc này gần dặm bên ngoài đã không mà đến ba vị màu đen giáp sĩ, ở giữa một người, phía sau đeo nghiêng lấy một cái màu trắng dài mảnh báo khỏa, đó là bọn họ huynh đệ đã chết, bọn hắn đến đưa huynh đệ về nhà. Khi thấy một màn này, một tiếng sát khí thấu xương ngạc nhiên trên không trung nổ vang. Nhục ta đệ cửu sơn người chết. Dứt lời, chỉ gặp tiếng xé gió nổi lên, dưới ngựa phi kỳ hóa thành từng đạo lưu quang, đón gió phân phật, hướng xuống bén nhọn phá không mà cái này âm thanh tràn ngập kinh người sát khí, cùng thấu xương hận ý hét lớn, để hư không đống nhiên yên tĩnh. Mà trong lời nói nội dung càng là kinh người. Tất cả mọi người động tác nhịn không được dừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại. Hay là ba vị kia hắc giáp? Chỉ là cách tới gần, bọn hắn mới mặt mày giật mình, chỉ gặp ba vị này giáp sĩ, mặt mày như hổ sói, sắc mặt như ác quỷ, tràn đầy vết sẹo, sát khí kinh người, thiết giáp phía trên giống như đao bổ dịu đủ, từng vết nhìn thấy mà giật mình đỏ thẫm, tựa hồ khảm vào đi vào. Đó là máu tươi tinh khí. Sau đó, từng tiếng kinh hô vang lên, bởi vì có người rất nhanh nhận ra trong lưu quang kia phần phật bay múa cờ sĩ. Đệ Cửu Sơn, Đệ Cửu Sơn phản sơn kỳ, Đệ Cửu Sơn binh mã vậy mà trở về. Lúc đầu kinh hoàng đám người bắt đầu manh động, có bách tính thậm chí trong miệng kích động không nói nên lời. Mà một màn này rơi xuống vị kia Thanh Sa bang bang chủ trong mắt, cái kia như mũi kim thiền tử run rẩy dữ dội, trong đó hiện lên một tia kinh hoàng. Nhìn thấy cái kia mấy đạo phản sơn kỳ hướng hắn phương hướng này phá không bay tới, nó âm kiệt mặt trong nháy mắt khó coi, sau đó nghĩ tới điều gì, giận quá mà cười. Khẩu khí thật lớn, chỉ bằng cái này mấy cái cờ nát cũng nghĩ đụng bản bang chủ. Đệ Cửu Sơn tới thì thế nào, các ngươi vị kia trung lang tướng đều đã chết, các ngươi cũng bất quá là bại tướng chi sư, cho bản bang chủ phá. Nói, người này gần giọng vừa quát, đầu lông mày âm lệ, nằm đầm đánh, một đầu cỡ thùng nước hỏa xà, đem bay tới phạt núi tiểu kỳ nhao nhao bắn bay. Tiếp lấy, cái kia hỏa xà đã lưỡi, hướng phía ba vị kia đệ Cửu Sơn giáp sĩ gào thét, thổi lên trận trận nóng rực khí lãng, sau đó giữ tận chạy xéo hướng ba vị hắc giáp. Vị này Thanh Sa bang bang chủ khỏe mắt mang theo xâm nhiên trêu tức, trong lòng tùy tiện, không ngại chơi phiếu lớn, mất đi vị kia trung lang tướng đệ Cửu Sơn, trong mắt hắn chả là cái quắc khô gì, hắn lúc này muốn nhìn một chút, đối mặt chính mình thế công, những giáp sĩ này, kinh hoàng sợ sệt dáng vẻ. Vậy mình muốn lập uy hiệu quả không phải nâng cao một bước. Trong lòng người này tính toán, nhưng để hắn thất vọng là, đệ Cửu Sơn ba vị hắc giáp, đối mặt giữ tợn hỏa xà, ánh mắt không có chút nào sợ sệt, dao động thần sắc, mà là trực tiếp rút đao, ánh mắt như ác lang, mang theo một loại trực kích linh hồn hung hãn sát khí. Đó là tại yêu ma trên chiến trường, cùng yêu ma chém giết, thiên truy bách luyện đi ra khí thế. Bọn hắn đối mặt qua từng đầu vô cùng cường đại yêu ma, thậm chí võ tàng đại yêu, sao lại e ngại một đầu hỏa xà? Ánh mắt này, để Thanh Sa bang bang chủ đều có chút hãi hùng kết vía, lập tức trong lòng cảm thấy nổi nóng, sắc mặt một dữ tợn, chuẩn bị làm thật. Đã thấy đúng lúc này, giữa thiên địa, từng đạo bén nhọn tiếng xé gió, hướng phương hướng này cấp tốc chạy tới. Thanh thế kia một đạo so một đạo kinh người. Tiếp lấy, những thân ảnh này dừng ở trên vùng hư không này, từng đạo ánh mắt dò xét xuống, cuối cùng rơi xuống vị này Thanh Sa bang bang chủ trên thân. Nghiêng ngẫm, cười trên nỗi đau của người khác, lạnh nhạt, đáng thương, hiếu kỳ một tên đáng thương, cũng dám đụng mới từ phía nam về thành đệ Cửu Sơn binh mã, bọn hắn đều hiếu kỳ, đến cùng là ai như thế dũng, chẳng lẽ người này không có thu đến xuyên trung quan truyền đến tin sao? Mà trên không trung, những người này các loại cảm xúc theo những ánh mắt này truyền lại đến vị này Thanh Sa bang bang chủ trên thân, rơi vào hắn cây kim kia lớn nhỏ trong con mắt, trong nháy mắt để vị bang chủ này sắc mặt kinh nghi, nội tâm cú sốc. Đáng chết, những người kia nhìn tại sao mình giống như là đang nhìn ngu ngốc ánh mắt. Hắn nhịn không được kinh nghi trung quanh, trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Mà giữa vùng thiên địa này bầu không khí cũng trong nháy mắt trở nên quỷ dị cùng an tĩnh. Lúc này, phanh đông một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên. Chỉ gặp tại cái kia bị nện rách dưới nhà chính bên dưới, một đạo thân ảnh áo xanh sẽ từ ghế nhỏ bên trên trượt xuống tới quan tài, dơ lên đi lên. Mà tại thân ảnh kia đối diện trước cửa, một cái mắt tăm rác, mũi kẹt, lông mày tạp nhạt hán tử, cười gần mặt, một bàn tay chính dơ lên cao cao một cái đại truy. Chú ý phía dưới là lao phụ nhân cùng cái kia cô nhi quả mẫu. Nhưng này hán tử mặc dù cười gần mặt, nhưng lúc này cặp kia tam giác con người nhìn trước mắt thân ảnh áo xanh, tràn ngập vô tận kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn cố gắng muốn thét lên đi ra, nhưng ngay cả yết hầu nhấp nô đều không khống chế được. Mà trong nhà chính, rơi xuống mảnh ngói cùng cho bụi đều lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất bị nhấn xuống nút tạm dừng. Chỉ gặp trước mắt thân ảnh áo xanh đem che chở con dâu cùng cháu trai, run run rẩy rẩy lao phụ nhân đỡ lên, nhẹ giọng mở miệng: "Đừng sợ, có ta ở đây." Lão phụ nhân vốn cho là mình người một nhà liền phải chết, lại thấy được người tuổi trẻ trước mắt, đau khổ trên khuôn mặt nước mắt tuôn đầy mặt. Thân ảnh áo xanh không nói gì, chỉ là đưa tay chiều mắt tam giác kia hán tử trên thân một chút. Trong ngay mắt, một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ gặp hán tử kia từ dưới chân bắt đầu, thân thể hóa thành hạt cát giống như, cấp tốc phân giải, biến mất. A một tiếng làm người ta sợ hãi không gì sánh được thê lương rú thảm, từ cái này mắt tam giác hán tử yết hầu xông ra, vang vọng tại vùng thiên địa này. Lần này, tầm mắt mọi người hướng cái kia nhìn một cái. Chỉ gặp thân ảnh áo xanh kia từ đại môn kia đi vào trong đi ra. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, trên trời, dưới mặt đất, tứ phương, từng đạo bóng người trong mắt tinh quang nhiếp một cái. Lúc này lang can cùng kêu lên vừa quát: "Tham kiến tiểu trung lang, tham kiến tiểu trung, tham kiến." Quần quần thanh âm quanh quẩn tại vùng thiên địa này. Mà vị kia thanh sa bang bang chủ tại đầy trời hồi âm bên trong, cũng nhìn được vị kia truyền ngôn đã chết đi đệ Cửu Sơn trung lang tướng, âm ngao mặt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, lông tơ nổi lên. Hắn lập tức thân thể chân khí lớn tuôn ra, hóa thành đột quang, hướng ra ngoài kích xạ. Đã thấy, một giây sau, cái kia thân ảnh áo xanh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn tinh chợt bắn, một đạo khủng bố kim quang phá không. A một tiếng hét thảm kinh không. Kim quang ầm vang đem vị này thanh sa bang bang chủ xuyên thủng, huyết nhục vỡ nát, thần phách bị kim quang nhiếp về. Chương 266, ba chữ, quát lui mấy chục ngày quan. Chương 266, ba chữ, quát lui mấy chục ngày quan. Chương 266, ba chữ, quát lui mấy chục ngày quan. Kim quang như thiểm điện quay lại, một tôn màu trắng nhạt hơn một xích tiểu nhân hư ảnh, sắc mặt hoảng sợ, phanh hóa thành một đoàn hỏa diễm màu đỏ, biến ảo thành các loại hình dạng, muốn tránh thoát kim quang, có thể kim quang kia không chỉ có không nhúc nhích tí nào, ngược lại càng co lại càng chặt. Thẳng đến, một bàn tay đem nó thần hồn nắm chặt. Thanh sa bang bang chủ đối mặt vệ kia con mắt màu vàng nóng nhạt, sâu nhiên, thần bí, hờ hững, tràn ngập làm cho người làm người ta sợ hãi thần hồn hàn ý. Nguyên bản còn muốn dây dụa một chút người này, lại đối đầu đôi con ngươi này sau, bị trong đó núi thây biển máu giống như sắc khí, trong nháy mắt ăn mòn, tha mạng linh hồn hắn thẳng run, to bằng mũi kim thiền tử bị ánh mắt kia sâu nhiên nhìn chằm chằm, con mắt như bị một cây cái đinh hung hăng đâm đi vào, nó con ngươi càng ngoác càng lớn, đâm thẳng linh hồn đau nhức kịch liệt, để hắn thét lên cầu xin tha thứ. Sau đó, phanh nó trong thần hồn con ngươi đột nhiên nổ tung, xé rách linh hồn đau nhức kịch liệt, để nó a phát ra cùng thiếu. Cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy lúc này trên cánh tay kia một cấu ngọn lửa màu vàng hô có lên, bao trùm thần hồn của hắn. Từ từ kim hỏa thiêu đốt thần hồn của hắn, phát ra chói tai âm thanh xì xì. Chỉ gặp cái kia thiêu đốt thần phách đau nhức kịch liệt, giống như ngàn vạn cái gai nhọn đang thắt, đau nhức kịch liệt giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ, thống khổ thê lương tiếng kêu kinh không mà lên. Nó thần hồn bặm mẻo, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt bò sát, không ngừng giữ tợn biến ảo, phối hợp cái kia làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, để cho người ta nghe thẳng đánh dùng mình. Trần Uyên sâu kín nhìn chằm chằm người này, thanh âm bình thản, ngữ khí hờ hững: "Ai cho ngươi lá gan?" Nhưng nhìn như lời nói bình thản bên dưới, lại làm cho tất cả nghe nói như vậy người, tâm thần cuồng loạn, từng chữ, như là trọng truy, nện vào ngực. Vị này đệ Cửu Sơn trung lang tướng, mở miệng hỏi đến, cái kia nhất định không có khả năng tùy tiện tốt. Mà cái kia thanh sa bang bang chủ thần hồn bặm mẻo, đau đến tiếng kêu rên liên hồi, nghe nói như thế, trên mặt dãy rủa, tê hào lấy đứt quãng, mơ hồ không rõ, không ai có thể nghe hiểu cái gì. "Xem ra, nơi này liền có người của ngươi a." Trần Uyên ánh mắt trở nên thâm thẳm, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Hắn không cần đáp án. Một giây sau, chỉ gặp Trần Uyên hai mắt một rực, kim quang đại phóng, sau đó kim quang ở tại trong mắt hóa thành một chút sân vàng, hai đạo kim quang lưu một chút, phá không mà ra, bắn thẳng đến phía trên hư không, một trái một phải. Trong chớp mắt, hai đạo kim quang tại hư không hoành cách 7-8 dặm, sau đó phía trên kim quang mở rực, hai mảnh màn ánh sáng màu vàng đột nhiên bay lên, trên dưới nhanh chóng gây kín, một mảnh to lớn màn ánh sáng màu vàng nóng bắt ngang giữa thiên địa, đem cái này tứ phương thiên địa nhanh chóng bao phủ đi vào. Bao quát bên trong lần lượt từng bóng người. Theo kim quang lan tràn, nhất hình phá vọng, giữa thiên địa, phốc phốc phốc, từng tiếng trầm đục vang lên. Chỉ gặp từng đạo che lấp khí cơ thân ảnh, bị buộc chống dấu hiện ra thân hình, sắc mặt đột nhiên biến đổi, liền thân hình che lấp đều làm không được. Trong lúc nhất thời, trong vùng hư không này thiên quan khí cơ, khoảng chừng hơn 40 đạo. Mà một màn này, trong nháy mắt kích thích đầm ý khắp trốn, từng đạo bóng người, nhau mắt, sắc mặt biến huyễn, có thân người hình lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh, kích thích không khí rít lên, đã thấy màn ánh sáng màu vàng kia bên trong, tiếng xé gió vang lớn, từng đạo xiềng xích màu vàng, từ đó vung ra, tựa như tia chớp kích động ra, vài tiếng không khí băng minh, liền có thể gặp từng đạo thân hình bị hung hăng gãy trở về. Có người còn muốn có hành động, một đạo hờ hững thanh âm truyền đến. Một coi trong lòng người nhảy một cái, dưới chân lưu quang một chậm. Hai có mặt người sắp biến đổi, trong lòng hiện ra một cỗ dồn dập cảm giác nguy cơ, tranh thủ thời gian dừng thân. S3 chữ còn không có lối ra, còn lại có hành động người, cảm giác được một cỗ da đầu tê dại sắc cơ, có thân thể như bị hạ định thân phủ, tranh thủ thời gian thu chân, có mắt người thần chỗ sâu mang theo âm nộ, nhưng vẫn là cắn răng, lao ra tàn ảnh, nhanh chóng ngưng tụ một thân, ngừng lại. Vẹn vẹn 3 tiếng, bước ngừng mấy chục ngày quan cao thủ. Mà phía dưới, những bách tính kia cùng bình thường võ phu, trông thấy một màn này, con ngươi mở lớn, hít sâu một hơi. Đây chính là thuộc về vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng uy thế thôi. Trong hư không, có người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, có bóng người thì con ngươi loại ra, trong lòng tựa hồ có quỷ. Rất nhanh có một vị mặc nho sam, sợi râu phiêu nhiên láo giả, tựa hồ có chút danh vọng, bị mấy người đề cử đi ra, lan can mở miệng. Cửu Trung Lang, ngài làm cái gì vậy? Chúng ta cũng là vừa nhận được tin tức, biết được đại nhân có thể muốn vào hôm nay khải hoàn về thành, đặc biệt đến tính cấp bậc lễ nghĩa, đại nhân ngày đó tại uy viễn quan một trận chiến, khí bạt núi này, dẫn vô số người kính ngưỡng, thế nhưng là đại nhân như vậy, có chút không thể nào nói nổi đi. Trong đình viện, trước nhà chính, Trần Uyên một tay nâng đoàn kia thanh sa bang bang chủ thần hồn, nghe tiếng kêu thảm thiết, nhìn người này một chút, sau đó con ngươi nhấc lên một chút, tràn đầy cuồng tính cùng lạnh nhạt. Bản tướng chấp pháp, ngoan ngoan phối hợp chính là. Người tới. Chỉ gặp Trần Uyên mở miệng. Dứt lời, tiếng xe do bang, bốn bóng người từ nơi không xa hư không kích xạ mà đến, mấy cái chớp động, nhanh chóng lọt vào đình viện. Cái này bốn bóng người tại Trần Uyên trước người, hiện ra bốn vị thân thể khác biệt xích giáp tướng quân, bốn người này là trấn thủ Cẩm Quan thành tứ phương phòng giữ tướng quân, Thiên Quan đạo chủng tu vi. Bình thường bốn người tọa trấn tứ phương, lúc này vậy mà cùng nhau hiện thân nơi đây. Nhìn thấy bốn vị này phòng giữ tướng quân cùng nhau xuất hiện trên trời, rất nhiều người ngửi thấy một loại không ổn khí tức. Vừa rồi đệ Cửu Sơn binh mã từ khải hoàn về thành, trước mắt vị này đệ Cửu Sơn trung lang tướng không có hiện thân, hiện tại hiện thân là bởi vì có người leo đến đệ Cửu Sơn binh mã trên đầu làm ác, hiện thân đánh giết, đây là đương nhiên. Nhưng bây giờ vị này Cửu Trung Lang lại thi hạ to như vậy cấm chế, đem bọn hắn những người này ngăn lại, lại gọi tới tứ phương phòng giữ tới, thấy thế nào, làm sao không thích hợp? Có sắc mặt người biến đổi, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, con ngươi kịch liệt lấp lóe, đồng thời thân hình từ từ lui lại, âm thầm khí cơ lưu động. Mặt tướng tham kiến Cửu Trung Lang. Bốn vị phòng giữ tướng quân đối với Trần Uyên không người thi lễ, thái độ rất là cung kính. Kỳ thật Trung Lang tướng cũng chỉ so phòng giữ chức tướng quân cấp cao bán phẩm, bình thường giữa hai bên không có lớn như vậy chênh lệch, nhưng bốn vị phòng giữ đã biết được vị này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng sẽ tỏa trấn Cẩm Quan thành, đồng thời nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vị này Trung Lang tướng sẽ rất nhanh, hoặc là tương lai không xa, trở thành trấn ma sứ, trở thành đại tướng phía dưới người thứ nhất. Đây đều là vị này đánh xuống như thế. Trần Uyên nhìn trước mắt bốn vị phòng giữ tướng quân, nhàn nhạt mở miệng, nhìn xem bên trong có hay không, đi đem những người kia tìm ra đi. Trần Uyên từ xuyên trung quan xuất phát trước, cùng Bùi chỉ huy sứ giả đàm, hắn nói trấn không được hiện tại Cẩm Quan thành không phải bắn tên không đích, là đã nhanh nhanh lên manh mối. Bùi Diêm Hổ sau khi rời đi, có ít người liền không nhịn được nhảy ra ngoài, đem Cẩm Quan thành khiến cho trương khí mù mịt. Không nghĩ tới, hắn còn đánh giá thấp những tên ngu xuẩn này, lại khi nhục đến hắn đệ Cửu Sơn trên đầu tới. Phải giết. Là. Bốn vị phòng giữ tướng quân thần sắc lúc này lại chấn. Được có một cỗ nộ khí, không nhả ra không thoải mái. Mấy ngày nay, trong thành đại loạn, như quỷ xà thần nhịn không được nhảy ra ngoài, ác tính sự kiện liên tiếp phát sinh, liên tục kinh động trong thành phòng giữ binh mã. Có thể những người này không chỉ có không sợ, công nhiên chống lệnh bắt, thậm chí còn từng có xung rồng, đem bọn hắn binh mã đả thương, coi như bọn hắn xuất thủ, cũng không làm gì được. Trong thành trật tự đang nhanh chóng tan rã. Bốn người hô quát một tiếng, lập tức thân hình nổ lên, hiu hiu hiu, phá không nhảy lên, nhảy vọt đến đại trận màu vàng nóng tứ phương. Bốn đôi con ngươi tinh quang lượn bắn, quét mắt trên trời dưới đất rất nhanh. Nam thành phòng giữ tướng quân nhìn thấy trong đám người một vị công tử trẻ tuổi, lập tức ánh mắt bùng cháy mạnh. Người này quần áo lộng lẫy, môi mỏng gọn, bên người còn có hai vị ô kiếm, mặt mày lãnh ngạo thị nữ. Chính là người này. Hôm qua tại Nam thành, có một người bán hàng rong không cẩn thận đụng phải người này cố kiệu, liền bị nó thủ hạ thị nữ tại chỗ chém đầu, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Việc này kinh động bọn hắn Nam thành phòng giữ tư, xuất động binh mã bắt trải, kết quả vị này nam tử trẻ tuổi bọn người lại không chỉ có không trốn, còn đem dưới tay hắn binh mã đả thương, thậm chí phế bỏ võ đạo, sau đó lâng lâng rời đi. Việc này để Nam thành phòng giữ thi uy tín tổn hao nhiều, càng làm cho thủ hạ huynh đệ vô cùng phẫn nộ, mà hắn căn cứ chân dung đêm qua phát điên phái người tìm kiếm, nhưng không có tìm kiếm đến dấu vết để lại. Dưới mắt, cho dù đối phương cúi đầu tìm được, là hắn. Chương 267 đại khai sát giới 1. Chương 267 đại khai sát giới 1. Chương 267 đại khai sát giới. Mà lúc này vị yêu hoa phục vô quạt nam tử chính cúi đầu, âm kiệt lấy mặt mày xóa mái tóc màu đen, âm lãnh con ngươi lóe ra âm trầm. Hắn ẩn nấp thần thông tại vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng cường thế xuất thủ bên dưới bị phá, thân hình triệt để bại lộ đi ra, ngay cả cơ bản diện mạo che lấp đều làm không được. Thậm chí là tại vị này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng mấy tiếng bên dưới dừng thân, làm cho hắn không dám có chỗ vọng động. Dưới mắt theo bốn vị phòng giữ tướng quân phóng lên tận trời, mắt lộ ra tinh quang tuần sát, hắn càng là hơi biến sắc mặt, không thể không thấp kém đầu của hắn, buông xuống bên dưới mặt mày, trong tay cây quạt gắt gao nắm chặt. Đáng chết! Nhanh cúi đầu xuống. Hắn cắn răng truyền âm cho bên người kiếm thị, đồng thời một tay khác rút vào trong tay áo, linh quang ẩn ẩn lấp lóe, vờ môi nhanh chóng nhịp động, bước chân triệt thoái phía sau. Loại này bị quất, để thân là đại phái tử đệ, lòng dạ cực cao hắn, nội tâm hỏa khí quay cuồng, trong con mắt lóe ra âm nộ. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng ở tại bên tai nổ vang. Tặc tử, hướng chỗ nào tránh? Chỉ gặp Nam Thành phòng giữ, giận lông mày dương mắt, từng tiếng nghiến răng. Hét lớn một tiếng, hai chân tại hư không một đâm, hai tay nâng lên, chân khí màu vàng đất tụ tại hai tay, hướng phía vị này nam tử trẻ tuổi cách không đánh. Chỉ gặp nam tử trẻ tuổi chỗ hư không ầm ầm băng lớn, trên dưới tứ phương dâng lên từng đạo tường đất, muốn phong bế nó đường lui. Vị công tử trẻ tuổi này đột nhiên ngước mắt, hai đầu lông mày vẻ âm lệ đại phóng. Trong tay cây quạt vừa nhấc, đùng mở ra, hướng phía trên xoay tròn. Mặt quạt trực kích phía trên tường đất, một tiếng oanh minh nổ tung, cái kia phương tường đất ầm vang nổ tung, theo sát, người này hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như điện chớp, hướng phía màn ánh sáng màu vàng cái nào đó góc tối không người kích xạ mà đi. Nam Thành phòng giữ thấy thế, hai tay cùng lắc, từng đạo tường đất ngăn cản lấy người này, nhưng lại bị từng cái nổ tung. Cùng lúc đó, mặt khác ba vị phòng giữ ánh mắt tuần sát ở giữa, cũng nhao nhao phát hiện mục tiêu, hô quát ở giữa xuất thủ, đem mấy vị mục tiêu tiêu ký đi ra. Hết thảy có 6 người. 6 người này lúc này sắc mặt đại biến, có thần sắc hoảng sợ, con người run rẩy dữ dội, kinh hô một tiếng, đi mau. Khí cơ không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, dưới chân độn quang nổi lên, hướng phía bên ngoài kích xạ mà đi. Có thì phát ra kinh sợ gào thét. Lẽ nào lại như vậy, tại sao muốn hãm hại ta các loại, chúng ta rõ ràng cái gì cũng không làm, Cửu Trung Lang, ngươi dạng này sẽ khiến nhiều người tức giận. Nói, từng đạo sáng chói linh quang rít lên mà ra. Có thần thông pháp thuật, có đạo binh phong mang, bắn ra, cuốn lên chói lọi linh quang, cùng nhau hướng phía bốn phía màn ánh sáng màu vàng ngoại quanh một cái, muốn anh mở phương này cầm chế. Đã thấy, màn ánh sáng màu vàng kia rầm rầm vang lớn, từng đạo xiềng xích màu vàng, tựa như tia chớp, hướng phía bảy người linh quang, phích lịch mà đi. Oanh 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 xích vàng của rút, mấy đạo thần thông linh quang bị vỡ nát. Tiếp lấy, vài tiếng chói tai gào thét, mấy cái cấp thức đạo binh ầm vang lùi lại, phía trên bị rút ra từng đạo dữ tợn vết rạn. Theo sát, vài tiếng máu tươi cuồng thổ phốc phốc gầm thanh không hẹn mà cùng vang lên, trong đó 6 bóng người, bị khí lãng cuồng bạo oanh bay ngược, không phải hợp lại chi địch. Hiu hiu hiu, cái này vẫn chưa xong, từng đạo xiềng xích màu vàng đem những người này thần thông, đạo binh vỡ nát sau, phá không kích xạ, hướng phía những người này kích xạ mà đi, tốc độ cực nhanh, căn bản không có phản ứng thời gian. Không không cần. Tại những người này kinh hoàng trong ánh mắt sợ hãi, kim quang kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng thô. Sau đó từng đạo xiềng xích phốc 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 địa động mặc những người này xương quai xanh, tứ chi, cuối cùng tình lình xuyên thủng đan điền. Đan điền phá thoái, đại biểu những người này võ đạo tận thế, cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Xiềng xích lưu thẳng băng, đem 6 người này hiện lên hình chữ đại treo ở trên trời, tuyệt vọng mà tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Những cái kia bị vây thiên quan cao thủ, nhìn thấy một màn này, nhao nhao dùng mình, sắc mặt trắng xanh. Tại thế nhân trong mắt kính sợ, xương bên trên một phương cường giả thiên quan, giờ phút này giống như gà đất chó sành, khoảnh khắc tan rã, bị đương chúng chố lấy cực hình. Không ai có thể tiếp nhận loại hạ chẳng này. Thế là trong lòng rất nhiều người đang điên cuồng hồi tưởng mấy ngày nay, chính mình và nhà mình tộc, thủ hạ nhân mã, có hay không làm ra quá mức sự tình, bị tứ thành phòng giữ chú ý tới. Vị này Cửu Trung Lang, hiển nhiên là tại giết gà lập uy. Nghĩ như vậy, trong đó không ít người đều nhanh muốn điên rồi, trong lòng tâm thần bất định bất an, dù sao, cái thế đạo này, trên tay người nào không có dính điểm chuyện xấu xa, liền sợ việc này bị phòng giữ tư để mắt tới, ở chỗ này cho ngươi mặc giày nhỏ, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Cho dù có người tự giác không có, cũng sợ trong gia tộc người, có thể là môn hạ người cho mình trêu chọc không phải là, vậy hắn mẹ liền ngã hỏng bét. Đáng chết, đáng chết. Cái không khí này bên dưới, rất nhiều lòng người tự chập trùng kịch liệt, toàn thân căng cứng, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng. Một vị mặc hoa phục công tử. Lúc này, người này tóc đen rối tung, khí cơ cuồng bạo, một cô cường đại dị tượng đứng vững giữa trời. Chỉ gặp một vùng biển mênh mông bên trên, một vần minh nguyệt dâng lên, vương dương tàn phá bờ bãi, cuốn lên kinh đảo hải lãng, hướng phía màn sáng đập mà đi, hư không chấn ầm ầm vang lớn, đối kháng thần liên màu vàng. Người này tuổi còn trẻ, không ngờ đạt tới thiên quan đạo quả cảnh, đạo quả dị tượng vẫy hư không chấn động, uy năng bất phàm, để cho người ta kinh hô. Mà xiềng xích màu vàng, giống như phích lịch lôi đỉnh, đem sóng biển cốt nát, sau đó rầm rầm như dao long xuất hải, gào thét chỉ lên trời, đem minh nguyệt kia một quyển, kéo một phát, đem nó kéo vào trong sóng biển. Vang một tiếng, người này dị tượng vỡ nát, thân thể như bị trọng kích, huyết sắc gấp rút tràn vào trên mặt, con ngươi nổi lên một vòng oán độc. Đợi đến kim quang phá không, xiềng xích chấn động mà đến, trong mắt của nó oán hận tối lui, sợ hãi tử vong cảm xúc rốt cục leo lên con ngươi. Sau đó, nó sát mặt một dữ tợn, hai tay nhiếp một cái, nắm lên bên cạnh kinh hoàng thất sắc hai vị ấy ôm kiếm thị nữ, hướng phía kích xạ mà đến xiềng xích màu vàng đống nhiên ném đi. Công tử, không cần, hôm qua bên đường tàn nhẫn chém giết vô tội bán hàng dòng thị nữ mỹ mạo, lúc này nẹn ngào kêu sợ hãi, trong con mắt tràn ngập sợ hãi. Phốc phốc, hai vị này thị nữ khoảnh khắc bị xích vàng xuyên thủng vỡ nát, đấm máu tại chỗ, sắc nhọn hoảng sợ âm thanh cũng im bặt mà dừng. Thần liên màu vàng từng đạo thế đi không giảm. Đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, ngươi cũng đã biết ta là ai. Cái này nam tử mặc hoa phục nẹn ngào, hiện ra cuồng loạn, mang theo không cam lòng cùng sắc lạnh, thế thế. Nhưng đáp lại hắn là hai đạo xiềng xích hung hăng xuyên thủng người này xương tỳ bà, nó a phát ra một tiếng gào thét kêu đau đớn, lại có xiềng xích rầm rầm kích xạ mà tới, muốn triệt để đem nó đóng đinh. Đã thấy tiếp theo một cái chớp mắt, một cái 50-60 trượng bàn tay lớn màu xanh lam tại trên màn ánh sáng màu vàng phương 10 trượng trở lại xúc đột nhiên hiện ra, sau đó vanh rơi xuống, màn ánh sáng màu vàng ầm ầm run lên, rít lên kịch chấn, theo sát một tiếng giống như lôi đình anh minh hử lạnh nổ vang, lại một cái bảng nhiên bàn tay lớn màu xanh lam hướng phía màn ánh sáng màu vàng lần nữa vanh một cái, vanh thiên địa một tiếng vanh minh. Màn ánh sáng màu vàng rốt cục không chịu nổi, vết nứt lan tràn, kim quang đại phóng, sau đó ầm vang vỡ nát. Những cái kia thần liên màu vàng cũng đứt thành từng khúc mà mở, tiêu tán ở trong thiên địa. Những cái kia treo ngược lên bóng người, mất đi tu vi võ đạo, kinh hại muốn tuyệt từ hư không rơi xuống xuống, ba ba ba, rơi xuống ở phía dưới dân cư, khu phố, hoàn thành thịt vụn. Chương 267, đại khai sát giới 2, chương 267, đại khai sát giới 2, biến đổi lớn này, để ở đây tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi, sau đó một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp từ trên trời giáng xuống. Trên trời thiên quan cao thủ, thân hình chấn động, trên không trung lui ra hai bước, sắc mặt trắng nhợt, mà tuần sát tứ phương tứ thành phòng giữ thiên quan, lập tức cảm giác hai vai như bị đè xuống một tòa tiêu sơn. Một cỗ bàng nhiên đại lực đột nhiên đè ép, đem nó đầu gối khẽ cong, phải quỳ xuống đi. A a bốn người nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn, gân xanh nổi lên mà lên, lại bị gắt gao đè lại. Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng nổ lên. Từ dưới đi lên, liên tiếp hư không nổ đùng. Theo sát, hết thể uy áp khoảnh khắc tiêu tán thành vô hình. Dưới đáy, Trần Uyên cầm trong tay thần phách tiện tay bóp nát, hai tay gánh chịu, hướng phía trên bầu trời nhìn lại, mặt mày vẩy một cái, đáy mắt kim quang ám động, biểu lộ chưa biến. Chỉ là trên bầu trời, cái kia công tử áo gấm trên 034 trượng phía trên, có một đầu đầu sư tử thân hổ đuốt rồng yêu vật, uy phong lạnh thấu xương, gần trượng lớn nhỏ, một vị con kiếm, người mặc áo trắng xanh lĩnh, mắt như quần tinh sáng chói, ương mắt mày hổ, thân như vực sâu đỉnh nam tử trung niên, đứng sừng sững sư hổ thú phía trên. Cường hãn võ tàng khí cơ không che giấu chút nào, gột rửa giữa thiên địa. Ngươi chính là đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, không sai. Người này xuất hiện, mắt lộ ra phong mang, đánh giá phía dưới Trần Uyên, trong miệng không mặn không nhạt, đánh giá lấy. Lập tức trong mắt quần tinh chớp động, phong mang chỉ lên trời xuống. Nhưng ngươi không nên làm tổn thương ta Vân Mộng Sơn đệ tử. Ta là người hộ đạo, cần đòi hỏi cái thuyết pháp, nếu không coi như các ngươi thân là phủ tư võ tàng, cũng phải cân nhắc một chút. Vân Mộng Sơn, 72 phúc địa một trong, nội tình thâm hậu. Ghi nợ trả tiền, giết người thì đền mạng, ngươi thì tính là cái gì, cùng ta đòi hỏi thuyết pháp. Nơi này, bản tướng định đoạt. Trần Uyên ánh mắt một nhọn, thanh âm mang theo xâm nhiên hàn khí, nên hoàn trung nguyên thần dục dịch, trên trời một vòng đại nhật, đã thượng trung trời. Tốt, uy phong thật to, vậy bản tọa liền đến kiến thức một chút thế đạo này là đạo lý lớn, hay là nắm đấm lớn cái này đeo kiếm trung nhân nhân, lúc này tức giận cười, lập tức hướng xuống quát lạnh một tiếng. Huyền dạng, ngươi biết làm thế nào? Liên đệ vị này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng hảo hảo minh bạch cái này để ý. Thanh niên mặc hoa phục kia nghe phân phó, cúi đầu nhìn một chút xương tỷ bà chỗ lớn nhỏ cỡ hai nắm tay lỗ máu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi âm lãnh giống như rắn độc, đột nhiên nhìn chăm chú về phía vị kia nam thành phòng giữ, âm cười lạnh một tiếng. Đệ tử biết. Nói, dưới chân một kích, hướng phía nam thành phòng giữ tướng quân phóng đi. Mà trên đầu đó, một tiếng kiếm minh nổi lên. Sư hổ yêu vật bên trên trung niên nhân trên lưng trường kiếm, một tiếng kiếm minh tụ tiêu, quần quần khí cơ, giống như bình bạc chật phá, ầm vang đem thiên không đun sôi. Một thanh cự kiếm, tại cẩm quan thành trên không nhanh chóng lưu hình. Cả tòa cẩm quan thành đều bị kinh động. Trung quanh hư không, bóng người sắc mặt hãi nhiên, lông tơ thẳng lên, nhao nhao tứ tán. Trên mặt đất, đình viện ở giữa, Trần Uyên nhìn người nọ cũng dám công nhiên vốn có vô số nhà dân cẩm quan thành nội, không giữ lại chút nào địa động dùng võ giấu lực lượng. Giờ khắc này, trong mắt sát ý triệt để sôi trào. Những người này hẳn là cho là mình không có nghĩ đến một màn này. Hắn tại Phục Long lĩnh giết mấy vị nhân tộc võ tàng, những người này đi vào cẩm quan thành, chính mình há có thể không phòng bị. Hắn nhắm mắt lại, trong miệng nhất niệm một chữ lớn, ngày lôi âm. Theo bốn chữ này rơi xuống, chỉ gặp trung thiên phía trên, vầng đại nhật kia đột nhiên thần quang bùng cháy mạnh. Ngay sau đó, từng tiếng cuồn cuộn tranh minh vụt 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 vang lên. Chỉ gặp vầng đại nhật kia trung quanh, thình lình diệu xạ lên ngũ thải thần hoàn. Hư không trong nháy mắt giống như thủy triều bình thường, trở nên vặn vẹo quay cuồng, tầng tầng trồng lên, manh lên xuống. Giữa thiên địa kiếm minh sôi trào âm thanh, trong chớp nhoáng trở nên an tĩnh lại. Cái kia ngưng tụ mà ra cự kiếm, đột nhiên nhất định. Phía dưới sư hổ thú bên trên trung niên võ tàng, trực giác cảm giác một cỗ khí thế khủng bố, cấp tốc lan tràn xuống, hư không giam cầm quay cuồng, tràn ngập khủng bố sát cơ, ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, trong con mắt tàn khốc biến thành kinh hãi. Đạo âm minh kinh, thiên địa niệm tụ. Làm sao có thể? 32 ngày cùng nhau, là 32 ngày chọn chúng một tôn. Hắn kèm chút nghẹn nào, lập tức mí mắt của loạn, một cỗ bạch quang chói mắt từ phía sau lưng hư không đống nhiên đại phóng. Mà lúc này, trên mặt đất, Trần Uyên mở mắt ra, trong mắt kim quang bùng cháy mạnh. Sau một khắc, tại cái kia đeo kiếm võ tàng phía sau, một đôi cực đại đồng tử màu vàng vào trong hư không tranh minh mà mở. Theo sát, hai bên trái phải hư không, hai cái màu xích kim đại thủ như là màu đỏ sơn lĩnh cụ hiện, đem mây trôi màu vàng trong nháy mắt xoắn nát, mang theo khủng bố sát cơ, bao phủ cái này vài dặm hư không, đột nhiên hợp lại. Khủng bố thanh thế, đem hư không ép điên cuồng nổ đùng. Cái kia hướng phía nam thành phòng giữ đánh tới, còn không có xông ra gần dặm nam tử mặc hoa phục, trong con mắt âm lệ, khi nhìn đến cái kia che khuất bầu trời đại thủ điên cuồng đè xuống lúc, cấp tốc hiện ra sợ hãi, trong cổ họng phát ra một tiếng sắc lạnh, the thé tiếng vang. Còn chưa nói ra nói đến, gió cùng bạo ép ầm vang tập đến. Nó huyết nhục trong nháy mắt sụp đổ, sắc lạnh, the thé âm thanh im bặt mà dừng. Sau đó, hai cái cự trường, oanh hợp lại, cái kia đeo kiếm võ tàng, tính cả thoát ra nửa người nguyên thần pháp tướng, bị triệt để ép bạo. Cuối cùng, cái kia đeo kiếm võ tàng, không cam lòng sợ hai ánh mắt, theo cự trường khép lại, hoàn toàn biến mất. Trần Uyên nói cho đáp án của hắn, đạo lý của hắn lớn, nắm đấm càng lớn. Mà giờ khắc này, vô số người nhìn xem tòa kia đứng sừng sững ở giữa thiên địa màu xích kim cự ảnh, giống như thần linh, hít sâu một hơi. Ký ức không khỏi kéo về 7 ngày trước, cái kia đạo cùng yêu ma huyết chiến, ngạo nghệ giữa thiên địa thân ảnh. Một màn này, tựa hồ cũng tại tuyên cáo vị này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng trở về. xa xa đứng ở bốn chỗ từng đạo bí ẩn thân ảnh, trông thấy một màn này, con ngươi co rụt lại, sau đó đem đầu lâu một thấp, hoặc là vành nón để ép, thân hình biến mất tại mái hiên, chỗ rẽ, cuối hẻm. Mà lúc này, cặp kia to lớn con mắt màu vàng nóng, nhìn bốn phía lui ra thiên quan thân ảnh. Những ngày này quan, nhìn thấy đôi mắt này quét tới, trong lòng nổi trống, hỗn loạn không chỉ, vong hồn cơ hồ đại bạo. Một vị võ tàng cứ như vậy bị giết. Mãnh liệt rung động hung hăng đánh thẳng vào những người này con ngươi. Hán, chằm chằm đến đây. Có tâm thần người bị sợ hãi chiếm cứ, vô ý thức kích xạ mà chạy. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, phản ứng dây chuyền, cấp tốc mở rộng ra. Mọi người thực sự sợ sệt, bị vị này giết điên rồi cựu trung lang để mắt tới. Bản tướng để cho các ngươi đi rồi sao? Xem ra trong các ngươi có người ăn quá đã no đầy đủ. Cùng bản tướng đi một chuyến đi. Một tiếng này truyền âm, tại những người này trong lỗ tai nổ vang. Mọi người trong lòng hoảng hốt dương, đột quang lại vừa tăng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn đột nhiên cảm giác được phía sau một cỗ hấp lực khổng lồ mãnh liệt mà đến. Còn đến không kịp có càng nhiều phản ứng, trên trời một cái bay tay áo, che khuất bầu trời, đem bọn hắn khẽ hấp, hút vào. Đem hơn 30 vị thiên quan thu vào trong tay áo, tôn kia to lớn pháp tướng hưu một chút co lại thành một cái điểm màu vàng, sau đó phốc lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trần Uyên tại cái kia nhà chính trước cửa, xoay người lại, hướng phía trong nhà chính đi đến, thân ảnh dần dần biến mất. Phía sau, bên ngoài đình viện, lít nha lít nhít bách tính bị giảm xuống đất, hướng phía bóng lưng của hắn giật đầu. Ba vị hắc giáp lúc này rơi vào đình viện phía tích, một người trong đó đem phía sau bao vải trắng khỏa gỡ xuống, chính mà trọng chi ngẩng lên lấy, để vào nước sơn đen trong quan tài. Đại đương, đầu tử, các huynh đệ đến đưa A Lâm về nhà. Nói, ba người khép lại nắp quan tài, sau đó đem một chi phạt núi cờ, chỉnh chỉnh tề tề mà khoác lên ở bên trên. Trong phòng, tiếng ồ ồ vang lên. Ngoài phòng, một cái hồ điệp màu đen, phe phẩy cánh, nhẹ nhàng bay tới. Chương 268, xin mời các vị thúc bá ngày mai làm mai mối. Một, chương 268, xin mời các vị thúc bá ngày mai làm mai mối. Một, chương 268, xin mời các vị thúc bá ngày mai làm mai mối cẩm quan thành. Ngày hôm đó buổi chiều, thành trì sôi sục. Vị kia tại ngoài bàn dặm, đánh xuống kinh thiên một trận chiến đệ cửu sơn trung lang tương khải hoàn về thành. Vừa hiện thân, liền đại khai sát giới, chấn sát mấy vị làm loạn thiên quan cường giả, mấy chục ngày quan cũng bị cầm đi. Càng khiến người ta kinh dị chính là, một vị võ tàng đại thần thông giả cũng bị ngay tại chỗ chém giết. Hung uy ngập trời. Nghe nói, mọi chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì có người khi nhục đệ cửu sơn chết đi tướng sĩ người nhà, vị này cửu trung lang lôi đình nổi giận, tự mình hạ trận. Giết tốt, thật là đáng chết. Đầu đường cuối ngõ, dân chúng vỗ tay khen hay, bọn hắn là người tầng dưới chót vật, có được rõ ràng nhất cảm thụ. Cẩm quan thành càng ngày càng loạn, theo càng ngày càng nhiều người tràn vào, chợ búa ở giữa, ngư long hô tạp, bọn hắn hoàn cảnh sinh tồn đang nhanh chóng chuyển biến xấu, càng ngày càng nhiều nghe rợn cả người chuyện phát sinh, chuẩn mực đang nhanh chóng sụp đổ. Hiện tại, Cẩm quan thành, mặt ngoài phồn hoa như gấm, kỳ thực liệt hỏa nấu dầu, yêu ma đại thế bên dưới, lòng người như quỷ vực. Cũng có một chút người ngoài cuộc, đứng tại ngoài cuộc, đối với chuyện này phân biệt rõ ra mấy phần hương vị. Vốn là Thanh Sa bang bang chủ Phạm vào ngu xuân, kết quả tiến đến xem náo nhiệt thiên quan cao thủ, đều gặp tai vạ họa, bị dính líu đi vào. Cả sự kiện mạch lạc không khó làm rõ. Nhưng vị này đệ cửu sơn trung lang tương tựa hồ đã sớm chuẩn bị, từ bốn vị phòng giữ cùng nhau hiện thân cũng có thể thấy được một chút manh mối, vị này cửu trung lang hiển nhiên là tại lập uy, giết gà dọa khỉ, trấn áp thô bạo cầm quan thành bây giờ hiện ra manh mối loạt tượng. Ngược lại là, vị này cửu trung lang cuối cùng đem còn lại thiên quan cao thủ toàn bộ cầm đi, để cho người ta có chút nhìn không rõ ràng, giận chó đánh mèo thực sự có chút miễn cưỡng, dù sao buổi sáng sự kiện kia, những người này không có tham dự, làm như thế, liền không sợ gây nên nhiều người tức giận, phản phệ tự thân. Vị này đệ cửu sơn trung lang tương đem một nhóm thiên quan cao thủ toàn bộ bắt giữ, liền không sợ gây nên nhiều người tức giận. Dù sao, một tay chẳng chống bước nhà. Hôm đó một trận chiến chiếu ảnh, người này có thể từng sợ qua. Loại này tại yêu ma chiến trường, trong núi thây biển máu giết ra người tới hùng, sẽ sợ. Ta có một loại dự cảm, vị này cửu trung lang, ngược lại hy vọng những này đem đầu chôn ở hạt các người, chui ra ngoài, giơ chân, dạng này, giết sợ là thuận tay hơn chút đi. Vị này trung lang tướng làm việc, khó mà phỏng đoán, không phải ngươi ta loại người này có thể tùy ý đánh giá. Tám điểm núi. Ngươi cũng đã biết ra sao địa phương, nghe đồn là đất thuộc bên ngoài vượt khỏi trần gian động thiên phúc địa, người nơi đó người như rồng, từ nơi đây đi ra võ tàng đại thần thông giả, vị đại nhân này còn không phải nói giết liền giết. Đi một bước, nhìn một bước, ta cảm giác đến tiếp sau còn có đại sự phát sinh, phân phó thủ hạ người, gần nhất làm việc đều cho ta thu liễm một chút, không nên gây chuyện, nếu như chọc tới phiền phức, bị vị này trung lang tướng để mắt tới, không cần vị này độc thủ, ta sẽ đích thân thanh lý môn hộ. Bác Thành, gian nào đó tiểu lâu bên cửa sổ, có âm thanh nói nhỏ, ngựa khí ngưng trọng nghiêm nghị, vừa nói xong, bên ngoài từ xa mà đến gần. Chuyển đến tiếng huyên náo. Rất nhanh, móng ngựa tiếng chấn động, xiềng xích xoạt âm thanh, cùng tiếng người huyên náo, càng ngày càng rõ ràng, trong đó ngậm lấy sợ hãi tiếng khóc. Ánh mắt hướng ra ngoài nhìn một cái, liền có thể gặp, tiểu lâu bên ngoài trên đường cái, từ đằng xa, chạy đến từng đội binh mã, hắc giáp nghiêm nghị, phía sau không có phạt núi cờ, là phòng giữ binh mã, tại binh mã sau, từng cái người mặc áo xanh hắc đái bóng người, bị gọt đi quan phát, toàn thân buộc xiềng xích, có như cha mẹ chết, có sắc mặt hoảng sợ, có phát ra kêu khóc. Hai bên đường, đám người phun trào, có sắp xếp tay gọi tốt, có hô quát thống mạng. Hướng phía những người này ném các loại cục đá, dao héo, là áo xanh giúp những cái kia tôm tép. Bọn hắn xong. Cẩm quan thành, đông thành, một tòa chiếm diện tích mấy chục mẫu to như vậy phủ trạch, cửa lớn trên tấm bảng tiêu ký lấy hạ ra hai chữ. Bên trong mái cong lầu cát, núi giả dòng nước, một bước một cảnh, phồn hoa trải đất. Lúc này, hạ gia trong đại sảnh, một đám người sắc mặt ngưng trọng ngồi tại hai bên, phòng lớn ở giữa, có bóng người bước chân vội vàng, ra ra vào vào, không ngừng thông bẩm lấy tin tức. Nhị gia, Bắc Thành Thanh Sa Bang bị Bắc Thành phòng giữ tư rõ ràng rảo, phòng giữ tướng quân tự mình mang binh, phàm là chống cự người, bị tại chỗ giết chết, những người còn lại toàn bộ mang đi, ít ngày nữa họ chém. Nghe nói phòng giữ tư, ngay tại truy tra đám này phái chủ làm thân tộc, xem ra tựa hồ muốn liên đối. Nhị gia, Nam Thành Thanh nhà bị phòng giữ tư phá cửa, Thanh gia mấy nhà thiên phòng bị đều mang đi. Từng cái tin tức, theo hạ gia tràn ra đi võ giả, bị mang về, phòng khách chính tự thủ, trên một chỗ ngồi, một người người mặc màu vàng sáng vân vân bảo, vai theo phi cầm, giữ lại nam tử trung niên dâu cá chê, nghe được cái này từng cái đến báo, thân thể nhịn không được dựa vào phía sau một chút, hai mắt có chút thất thần. Xong. Bởi vì gia chủ hạ gia, cũng chính là đại ca của hắn, bị vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang tương tự mình nắm đi, tiền đồ chưa biết. Mà cái này từng cái tin tức, đều là đến từ mấy ngày nay nhảy rất vui mừng thế lực. Trong đó, có là tại hôm nay buổi sáng, bị đệ Cửu Sơn Trung Lang tương tại chỗ chém giết, có thì là lúc đó không ở tại chỗ, lại bị phòng giữ ti chủ động tìm tới cửa, những người này không dám phản kháng, sợ dẫn tới vị kia khủng bố đại nhân tự mình giáng lâm, chỉ có thể chạy trốn tứ phía, bị toàn thành đuổi bắt. Vượt qua 10 cái thế lực, bị xét nhà, bị truy nã truy nã. Phòng giữ tư tốc độ nhanh dọa người. Buổi sáng đệ Cửu Sơn khải hoàn về thành, đệ Cửu Sơn Trung Lang tương cường thế xuất thủ, buổi chiều, tứ thành thủ bị ti, liền toàn thành bắt đầu bắt trải. Thế xét đánh lôi đỉnh, đem những này nổi bật ra hỏa trấn áp thô bạo, ở vang đánh tan. Mà bọn hắn gia chủ tại trong lúc mấu chốt này, bị ngay lúc đó Cửu Trung Lang mang đi, bọn hắn sao có thể không kinh hoàng. Từng cái như ngồi bàn trông, sợ bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, bị phòng giữ tư để mắt tới. Cái gọi là không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, nhưng bọn hắn những gia tộc này, nhân khẩu thịnh vượng, gia đại nghiệp đại, ai lại thật sạch sẽ, luôn có một chút chuyện xấu xa phát sinh. Một khi bị để mắt tới, vậy thì tương đương với tai họa ngập đầu. Hạ gia mặc dù có 4 vị thiên quan, 2 vị đại binh, 2 vị đạo chủng, thực lực không tầm thường, tại Cẩm Quan thành thuộc nhất lưu thế gia hàng ngũ, nhưng này vị Cửu Trung Lang, thế nhưng là tiện tay chém giết võ tàng nhân vật. Mà theo vị này nhị gia chính mình xì hơi, hạ gia những người khác cũng sắc mặt biến huyễn, ánh mắt bất an nhảy lên, ngồi trên ghế cái mông đều không an ổn. Hạ gia tam phòng bàn tay nắm thật chặt cái ghế lan can, tại trên ghế dựa bóp ra thủ lần đến, cưỡng ép đè xuống tâm tình khẩn trương, ánh mắt nhất định, nhị ca trước chớ hoảng sợ, coi như Cửu Trung Lang bây giờ uy thế ngập trời, nhưng hắn bắt đại ca các loại một đám tiên quan, cơ hồ mỗi một vị phía sau đều có không tầm thường thế lực, dưới mắt, chúng ta có thể cùng nó nhà liên hệ, đi Vân Đính Sơn, để Cửu Trung Lang giao. Chương 268, xin mời các vị thúc bá ngày mai làm mai mối, 2, chương 268, xin mời các vị thúc bá ngày mai làm mai mối, 2, hắn lời này chưa nói xong, chỉ gặp hạ gia nhị gia biến sắc, tranh thủ thời gian ngồi thẳng người, cũng mặt mày giận dữ, đừng nói nữa. Tam đệ, ngươi muốn hại chết mọi người thôi, ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm, không nên nói nữa. Nói, vị này hạ gia nhị gia, nghĩ đến cái gì, đối với ngồi phía dưới vài phòng nghiêm túc nghiêm mặt, mở miệng nói, các ngươi vài phòng, nhất định phải nghiêm ngặt ước thúc chính mình chi phòng người, tuyệt đối không nên tại dưới mắt quan trọng trước mắt trêu ra phiền phức, đặc biệt là Lao Tam, Lao Ngũ, nhà ngươi mấy cái không bất lo. Hắn điểm một cái vài phòng đau đầu, dù sao gia đại nghiệp đại, luôn có mấy cái bùn nhão không dính lên tường được. Nhớ chưa? Là, nhị ca. Không ngờ, hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, bên ngoài vang lên một tiếng rồn rập la lên. Nhị gia, không xong. Tiếp lấy, chính là tiếng bước chân rồn rập. Mà một tiếng này, để cái này cả tòa đại sảnh trong lòng người lập tức nhảy một cái, sắc mặt đại biến. Vụt 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 hạ ra vài chủ phòng sự tình, lập tức nhao nhao từ trên ghế một cái đứng dậy. Chuyện gì? Chẳng lẽ bên ngoài tới phòng giữ ti binh ngựa? Hạ gia nhị gia sắc mặt khẩn trương, nhịn không được dừng bước, vọt tới ngoài cửa, bắt lấy một cái bình thường trông coi cửa lớn gia tộc võ giả. Chính là người này, đang kinh ngạc thốt lên không xong. Mấy đạo nhân ảnh chớp động, còn lại vài chủ phòng sự tình người cũng sắc mặt khẩn trương, vọt ra, gắt gao nhìn chằm chằm vị này hô to gọi nhỏ gia tộc võ giả. Vị này hạ gia bồi dưỡng võ giả, bị giật nảy mình, có chút run rẩy. Mau nói. Hạ gia nhị gia sắc mặt lớn nghiêm khắc. Nhị gia, không phải bên ngoài tới phòng giữ ti binh ngựa thủ hạ tranh thủ thời gian trong miệng khẽ run rẩy, nói, không phải. Vậy ngươi hô to gọi nhỏ cái gì? Hạ gia mấy vị người chủ sự nghe chút không phải cái này, nhắc đến cổ họng tâm rơi xuống, hạ gia nhị gia lông mày dừng một chút, tức giận hất lên, đem gia hỏa này vùng ngã xuống đất. Thủ hạ kia lúc này lại tranh thủ thời gian bỏ tới, sắc mặt khẩn trương, nhị gia, là vừa truyền đến tin tức, tứ công tử tại Mở Mịt lâu, cùng ngay tại điều tra trọng phạm phòng giữ ti binh ngựa lên xung đột, bị bắt cầm xuống dưới, phái ra phó đến hô người. Lời này vừa ra, cái gì? Hạ gia mấy vị người chủ sự sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Vị kia hạ gia nhị gia càng là trừng mắt, cả khuôn mặt cấp tốc đỏ lên, một cỗ khí huyết bay thẳng đỉnh đầu, dưới chân đều có chút lảo đảo. Thủ hạ này trong lời nói tứ công tử đúng là hắn nhị nhi tử. Nhị ca. Những người khác tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Hạ gia nhị gia ngực cấp tốc thở hổn hển, nổi trận lôi đỉnh, nghịch tử a, tên chó chết này uống nhiều quá hoa hữu, không có đầu óc thôi, lão tử muốn sống bổ hắn. Đơn giản tức điên. Đại ca bị bắt, hắn vốn là sợ phòng giữ tư để mắt tới hạ gia, bị tìm được cớ, dưới mắt lại là chính mình ngu xuẩn nhi tử, thanh đao tự mình đưa cho phòng giữ tư. Đáng chết. Để hắn chết tại phòng giữ tư, ta liền không có khi đứa con trai này. Đã thấy ngay tại bầu không khí lâm vào nặng nề lúc, một đạo thanh âm nữ tử chuyển tới. Mấy vị thúc thúc bá bá, tình nhi thân là văn bối, lại là nữ lưu, vốn không thích hợp tham dự các vị thuốc bá nói chuyện, nhưng phụ thân ta bây giờ bị vị đại nhân kia cầm đi, tình nhi muốn nói hai câu. Dứt lời ở giữa, chỉ gặp một vị người mặc váy đỏ, môi đỏ như liệt diễm, tướng mạo đại khí, hai đầu lông mày ẩn mang một tia cường thế nữ tử, từ đại sảnh bên cạnh hành lang bên trong bước nhanh đi tới. Ước chừng 24-25 niên kỷ, đi theo phía sau hai vị thị nữ. Là tình nhi a. Vai chủ phòng sự tình, gặp vị nữ tử trẻ tuổi này, nhưng lại chưa khinh thị, đây là đại phòng hai nữ, đọc đủ thứ thi thư, cũng thông hiểu võ đạo, tác phong làm việc, lăng lệ cường thế, giúp đại phòng trưởng quản gia tộc sinh ý, làm phong sinh thủy khởi, rất có vài phần không thua kém đấng mày râu. Ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, ngươi là có chủ ý. Liêu Thỉnh thấy thế, mắt vượng một tấm, mấy vị thúc bá, nghĩ đến cũng là vì phụ thân chuyện gấp lửa lo lắng, tình nhi cho là, trước mắt chủ yếu nhất là, đầu tiên là hành lang phụ ti quan hệ, hỏi thăm một chút phụ thân hạ lạc, thuận tiện thám thính một chút vị đại nhân kia ý. Lời này vừa ra, mấy vị thúc bá nhíu nhíu mày, hạ gia nhị gia, thở phào, khoát tay áo, sau đó mở miệng, những này chúng ta tự nhiên nghĩ tới, ta hạ gia tại Cẩm Quan thành kinh doanh nhiều năm như vậy, tự nhiên tại phủ ti có quen biết, chỉ là bây giờ, phủ ti phàm là có chút phân lượng người bây giờ chết thì chết, ở tiền tuyến, mà vị đại nhân này, hoành không xuất thế, trước đó gần như chỉ ở tháng hứa trước thủ ấn trên nghi thức gặp qua, căn bản cùng vị này không có giao tập, không có chỗ xuống tay. Mà lúc này, đã thấy vị này hạ tỉnh, mở miệng nói ra hai chữ, Vân gia. Vân gia. Hạ gia vài phòng nghe được cái tên này, hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, Cẩm Quan thành Vân gia. Tình nhi nói thế nào, mấy người nghe, nhẹ gật đầu, nghĩ tới. Cẩm Quan thành một cái nhị lưu gia tộc, có chút thanh danh. Chỉ nghe Liễu Tình đôi trong mắt kia nhấp nháy tỏa sáng, răng môi khẽ mở nói Vân gia có một vị tử đệ, tên là Vân Thiên Sinh, là Vân gia nhị phòng công tử, ngay tại đệ Cửu Sơn nhậm chức lĩnh quân giáo úy, trước không lâu, lúc đó, Tình nhi nhớ kỹ, trấn ma sứ bất lạc, oanh động toàn bộ đất thủ, đạo phủ ti triệu tập đất thủ tông môn, thế ra, đi đến tiền tuyến, đối kháng phá quan yêu ma đại quân, chỉ là đáng tiếc, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, rất nhiều thế lực cũng không có xuất hiện. Mà Vân gia nghe đồn, chính là đi theo đệ Cửu Sơn trợ giúp tiền tuyến đi. Theo vị này đích tôn thứ nữ em hay nói, hạ ra mấy vị thúc bá, nghe được tin tức này, lập tức giật mình, sau đó nhớ tới cái gì đến, nhãn tình sáng lên không sai, ta nhớ ra rồi, cái này Vân gia chỉ là nhị lưu gia tộc, không có chú ý nhà này quá nhiều, nhưng thật có việc này, có lẽ là chúng ta là đại ca sự tình, gấp váng đầu não. Hạ gia tam phòng thanh âm chấn động, sau đó cười híp mắt nhìn về phía Liêu Tình, tán dương một câu, chúng ta mấy cái lao ra hỏa, gặp được sự tình, còn không người nhà Tình Nhi tỉnh táo, thật sự là ném đi mặt mò. Mà lại, ta biết Tình Nhi tại sao muốn nâng lên vị kia gọi Vân Tiên Sinh hậu sinh. Mấy vị khả năng thời gian lâu dài, quên đi, cái này Vân gia từng tại 2 năm trước, hướng Tình Nhi cầu hôm qua, nói chính là vị này hậu sinh, nghe nói người này từng tại một lần thế gia trên yến hội, bị Tình Nhi tin phục, lại lớn gan địa trực tiếp phái người làm mối tới nói thân, lại bị Tình Nhi cự tuyệt. Cũng là, người này không phải đích trưởng, thăng thêm Vân gia chỉ là nhị lưu, lấy Tình Nhi tâm khí, làm sao có thể để ý hắn. Dù sao, mấy năm này, không biết bao nhiêu thế gia tông môn thanh niên tuấn kiệt, đều đối với chúng ta Tình Nhi có chỗ truy cầu, ngay cả bậc cửa đều nhanh đập nát, chính là chúng ta Tình Nhi lòng dạ cao, một cái đều trước mắt, cũng không biết tương lai ai tốt như vậy phúc khí. Hạ gia tam gia, càng nói càng có lực, thậm chí còn nói đùa một câu. Tam thúc nói đùa, Tình Nhi không có bản lãnh lớn như vậy. Hạ Tình Thiện cạn con bên dưới mặt mày. Tình Nhi, ngươi định làm gì? Hạ gia nhị gia, trở về chính đề. Tình Nhi tất nhiên là vì cứu phụ thân, xin mời mấy vị thúc bá, ngày mai hướng Vân gia làm mai mối vị này đích tôn tử nữ, nhẹ nhàng mở miệng, mặt mày khẽ run, tựa hồ có chút không bình tĩnh. Nghe nói như thế, mấy vị thúc bá mặt mày khẽ động, lẫn nhau liếc nhau một cái. Hiển nhiên, vị này lòng dạ cực cao chất nữ, lần này chuẩn bị hy sinh một chút chính mình. Ai, chỉ có thể để cho ngươi chịu ủy khuất. Chương 269, vì mục đích, người ta có thể không từ thủ đoạn. 1. Chương 269, vì mục đích, người ta có thể không từ thủ đoạn. 1. Chương 269, vì mục đích, người ta có thể không từ thủ đoạn. Ngay tại Cẩm Quan thành nội, sôi trào như lửa lúc, bóng đêm lặng yên giáng lâm. Vân Đính Sơn bên trên, mặt trăng phủ lên ngọn cây. Vân Đính Phong Sơn nơi hồng, có một tòa xây dựng lưng vào núi biệt viện, đen trắng chủ sắc liệu, giống như tranh sơn thủy ở giữa bức pháp, một đầu từ trên đỉnh núi chảy xuống thác nước, làm nổi bật ở giữa. Tại lạnh màu trắng dưới ánh trăng, tràn ngập hơi nước, mờ mịt ở giữa, như là thế ngoại tiên cảnh. Lúc này, ở chỗ này biệt viện nghiêng phía trên ngoài mấy chục thước, một khối từ dốc đứng trên vách đá dựng đứng nô ra trên tảng đá, một bóng người gác tay đứng ở phía trên, nhìn xuống xuống, đem phía dưới trong biệt viện cảnh tượng thu hết vào mắt. Biệt viện ở giữa, có vũ khí không ngừng tuần tra ở giữa, trong đó, càng là có một mảng lớn gian phòng lóe ra kim quang, bị cấm chế bao phủ. Trong một đôi mắt, đáy mắt có kim quang lấp lóe, nhìn xem phía dưới trong biệt viện, bị kim quang cấm chế bao phủ từng gian phòng. Kim quang lưu chuyển ở giữa, những gian phòng này bên trong cảnh tượng sôi nổi trong mắt. Có người tại màu sắc cổ xưa thơm ngát trong phòng, đi qua đi lại, nếu mày ngưng mắt, tâm tình vội vàng sao động, có người thì thả ra một đoàn mê vụ, đem trong phòng trở nên mông lung một mảnh, đem thân ảnh che lấp trong đó, sau đó mượn mê vụ khí cơ che lấp, âm thầm thi triển các loại thủ đoạn, thử nghiệm lặng lẽ phá tan cấm chế, kỳ thật bất quá là tự cho là thông minh, hết thảy đều bị nhìn ở trong mắt. Còn có người thì mười phần tỉnh táo, ngay tại trong phòng ngay tại chỗ khoanh chân ngồi tính toán, tu luyện nhập định đứng lên. Mọi người các tướng, phản ứng không giống nhau. Mà những người này chính là hôm nay buổi sáng, bị Trần Uyên bắt thiên quan cao thủ, chừng 2-30 người. Trần Uyên từ buổi sáng bắt đầu, liền đem bọn hắn phong cấm tới này ở giữa trong biệt viện, không hề nói gì. Về phần, này đôi con mắt màu vàng nóng chủ nhân, tự nhiên là Trần Uyên. Ánh mắt của hắn vừa đi vừa về liếc nhìn sau, cuối cùng rơi xuống biệt viện phía tây nhất sang bên một gian phòng, trong mắt quang mang lấp loé không yên, tựa hồ có chút không bình tĩnh. Nếu là cùng Trần Uyên ở chung lâu người, cơ hồ rất ít có thể nhìn thấy vị đại nhân này có phản ứng như vậy. Đúng lúc này, hai tiếng gió thổi y phục, liệp liệp thanh âm tại Trần Uyên phía sau vang lên, tiếp lấy, hai đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Trần Uyên phía sau. Mặt tướng Cao Vũ, mặt tướng Phạm Sửu gặp qua Cửu Trung Lang. Hai đạo nhân ảnh rơi xuống sau, rầm rầm khôi giáp tiếng va chạm vang lên, hai tay cúi đầu, thanh âm âm vang. Hai người một người thư sinh bộ dáng, chừng 40 tuổi niên kỷ, mang theo nho tướng chi phòng, đồ hộp trắng nõn, cái cằm có ba tấc sợi râu, áo khoác thúy sắc giáp mỏng, áo lót màu đen mây trôi bảo, một cái khác, mặt đen râu quai nón, mày rậm bén tóc mai, mặc thú mang quan bảo, bụng lớn yêu biên, diện mục hung mãnh. Nho tướng bộ dáng gọi Cao Vũ, mặt đen râu quai nón gọi Phạm Sửu, hai người đều là lưu thủ phủ ti ghi chép sự tình tham quân, phụ trách trưởng quản tương quan văn thư, duy trì trật tự phủ ti nội bộ quân vụ, trước đó là Bùi Diêm Hổ trúc quan, Bùi Diêm Hổ lần này đi Trung Xuyên quan, lưu lại hai vị này ghi chép sự tình tham quân, tăng thêm tứ thành phòng giữ tư, một văn một võ, trấn thủ Cẩm Quan thành. Bây giờ, Trần Uyên tọa trấn nơi đây, hai vị này một cách tự nhiên phụ tá với hắn, đương nhiên cũng cam tâm tình nguyện. Cẩm Quan thành, bây giờ bộ dáng, cần mạnh như vậy lực nhân vật đến trấn áp, cũng làm cho hai người bọn họ trong lòng thở dài một hơi. Hai người chưa chắc không có thổ thức. Muốn nói, rõ ràng nhất vị đại nhân này trong mọi người, hai người này khẳng định có số một. Về phần lời này bắt đầu nói từ đâu, thì là bởi vì vị đại nhân này từ tấn thăng trung lang tướng đến nay, tương quan điều lệnh, chiến công, văn thư, đều qua hai người bọn họ một lần, ghi lại trong danh sách, có thể nói chiến công hiển hách, làm cho người tắt lưới. Còn có vị này bối cảnh hồ sơ, từ Bạch Đế thành chuyển giao tới Phong Tổ lúc, hai người cũng qua mắt, ngoại nhân chỉ biết vị đại nhân này hung uy ngập trời, hoành không xuất thế, lại không biết vị đại nhân này cũng là từng bước một, từ trong rừng tiêng nước độc chém giết đi ra. Gió nổi lên tại không quan trọng ở giữa, làm cho người kính nể, sợ hãi thán phục. Sự tình làm thế nào? Trần Uyên quang thân, đáy mắt lấp loé quang mang thú liễm, chậm rãi mở miệng. Bạch Diện Nho đem Cao Vũ nghe lời này, tiến lên một bước, ô quyền, từ tứ thành phòng giữ tư tin tức truyền đến, trước mắt tiêu diệt toàn bộ thế cục bình ổn, cũng không có nhảy ra nhân mã, có chút thế lực thủ phạm chính, khi lấy được tiếng gió độn về sau đi, phòng giữ tư ngay tại toàn thành truy nã đối bắt, ở cửa thành các nơi đã tăng cường phòng giữ cảnh giới. Trần Uyên trong mũi dạ, tiếp tục hỏi, những người khác đâu? Đại nhân muốn hỏi chính là phía dưới những người này thế lực sau lưng. Cao Vũ mặt mày hướng xuống một nghiêng, nhìn một chút phía dưới biệt viện. Nói, nó lại đi nghiêng hậu phương một bên, cùng vị kia mặt đen râu quai nón tham quân Phạm Sửu liếc nhau. Đối phương lập tức tiến lên đây, ô quyền, đại nhân đem những ngày này quan cao thủ trộm tới sau, mặt tướng liền lập tức phái thái mắt, tham thính những người này thế lực sau lưng phản ứng, có chút bốn chỗ đang tìm ta phủ ti phương pháp, thậm chí tìm tới mặt tướng, muốn dò xét những ngày này quan cao thủ hạ lạc, cũng muốn thám thính đại nhân ý, còn có, gấp mắt, ân. Vị này mặt đen râu quai nón, tên là Phạm Sửu trúc quan thiên tướng, nói, ngừng tạm đến, muốn nói lại thôi. Ngươi là muốn nói những người này ở đây mắng bản tướng đi. Chương 269, vì mục đích, người ta có thể không từ thủ đoạn. 2. Chương 269, vì mục đích, người ta có thể không từ thủ đoạn. 2. Lúc này, đã thấy Trần Uyên xoay người lại, trong núi thanh phong thổi đến quần áo liệp liệp, tóc mai kia bay loạn, chỉ là cái kia một đôi ở trong hắc ám dạng rỡ tỏa sáng màu vàng nhạt con ngươi, để hai vị ghi chép sự tình tham quân con mắt đâm một cái, tâm thần nhảy một cái, tranh thủ thời gian túi đầu xuống. Mặt đen râu quai nón Phạm Sửu túi đầu, eo cong xuống, thần sắc có chút căng cứng nói đại nhân mất giận. Đã thấy Trần Uyên khẽ miệng cười cười, không sao, mắng bản tướng lại coi là cái gì, bổ tướng quân hy vọng bọn họ gây càng hung chút. Nói, ánh mắt trở nên thăm thẳm, loại người này muốn đánh liền phải đánh đau, tốt nhất là để bọn hắn bình viên im miệng. Đáng tiếc, hai vị ghi chép sự tình tham quân nghe cái này, trong lòng lập tức run lên, mấy câu nói đó mặc dù là Cửu Trung Lang cười nói, nhưng phía sau ẩn chứa hàm ý, ngay cả hai người bọn họ đều cảm giác tinh thần căng cứng. Cửu Trung Lang xem ra không có giết đủ, muốn đem người không nghe lời huyết tẩy một lần. Lớn như vậy sắc ý, hai vị ghi chép sự tình tham quân không khỏi trong lòng có chỗ cố kỵ, liền sợ dùng sức quá mạnh lời nói, hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại để trong thành đại loạn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bọn hắn ngày bình thường giúp đỡ chủ tướng xử lý quân chính sự việc cần giải quyết, đối với mấy cái này đạo lý, nhìn vẫn tương đối rõ ràng, thế là cả gan. Liền gặp Bạch Diện Nho đem Cao Vũ ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, sắc mặt trịnh trọng, mặt tướng lo lắng đại nhân nóng nội, chỉnh đốn Cẩm Quan thành, sợ gây nên bất ngờ làm phản, dù sao, hiện tại trong thành xuất hiện rất nhiều gương mặt lạ, đại nhân hôm nay chém giết võ tàng đại thần thông giả, đến từ 8 điểm núi, đó là trong phúc địa người. Động Thiên phúc địa chi thuộc, chính là quái vật khổng lồ, sợ sinh hậu hoạn. Nói xong, người này đem đầu thấp kém. Trần Uyên lặng lặng nghe hắn nói xong, mặt mày trao lên, ngữ hàm thâm ý, có lẽ ngươi nói không sai, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, những người này chờ được, phụ ti cùng những huynh đệ kia tướng sĩ đợi không được, chiến trường thay đổi bất thường, ai lại cho ngươi thời gian của ta đi từ từ chuẩn bị. Có lẽ bản tướng do dự một canh giờ, một buổi tối, liền sẽ có hàng ngàn hàng vạn huynh đệ tướng sĩ chôn xương tha hương. Trong lời nói này phân lượng, đem vị này Bạch Diện Nho đem ép sắc mặt trắng nhợt, eo bị ép càng thêm thấp. Mặt tướng hổ thẹn. Không cần như vậy, ngươi thân là phó quan tiên tướng chức vụ, vốn là có hướng chủ tướng nói gián chi trách, dưới mắt thế cục, cái gì lợi và hại cân nhắc, hậu hoạn được mất, à, coi như xong đi. Ngươi ngăn cản, phải giết. Nói đến đây, Trần Uyên trong mắt sơn vàng lấp lóe, lóe ra uy nghiêm lăng lệ, thanh âm phát lạnh thậm chí là, vì mục đích, ngươi ta những người này có thể không từ thủ đoạn. Lời này vừa ra, hai vị ghi chép sự tình tham quân sắc mặt run lên, tranh thủ thời gian đứng thanh. Mặt tướng ghi nhớ. đại nhân sau đó chuẩn bị làm thế nào? Mặt tướng ổn thỏa toàn lực ứng phó. Trần Uyên nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng, sau đó khỏe mắt lóe ra cười lạnh, các ngươi ở trong thành nhậm chức nhiều năm, đối với trong thành những người này sự tình nghĩ đến hiểu rõ không ít, trước tiên đem những người này thế lực sau lưng tra một chút, người nhà của bọn hắn, bằng hữu, hạ nhân, thậm chí là những gia đình này bên trong một con chó, đều muốn tra rõ ràng, lật ra bọn hắn qua lại phạm vào chuyện gì, móc ra. Nói, Trần Uyên ngữ khí trở nên hờ hững u sầm, người là có nhược điểm. Không có đao, liền muốn sáng tạo ra một cây đao. Bản tướng sẽ không đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, nhưng bản tướng cần một cây đao, gác ở bọn hắn trên cổ, để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời của ta. Lời nói này, để hai vị ghi chép sự tình tham quân trong lòng đối với vị này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng nhận biết, lập tức cất cao một đoạn. Có lòng dạ, có thủ đoạn, thần thông quảng đại, trong lòng lạnh thấu xương ở giữa, bất chi bất giác, đối với vị đại nhân này, vui lòng phục tùng. Nặng. Hai người không người nhận lời, sau đó chuẩn bị xuống đi, lập tức bắt xử lý việc này, mặt tướng cáo lui. Lúc này, lại nghe Trần Uyên kêu hắn lại hai người. Chậm. Còn có một việc, hai người các ngươi xuống dưới an bài. Ta đệ Cửu Sơn huynh đệ, cùng yêu ma huyết chiến, cùng bản tướng xuất sinh nhập tử, lần này về thành, ta đã để binh mã giải tán, về thăm nhà một chút, cũng hộ tống đồng hương chiến tử tướng sĩ thi cốt hồn về tha hương. Nói, Trần Uyên thanh âm có chút trầm thấp, bọn hắn không cùng bản tướng hưởng thụ qua cái gì phúc, chết thì chết, tàn thì tàn, bản tướng không có khả năng rét lệnh các tướng sĩ thâm, các ngươi xuống dưới sau, để phía dưới nha môn so sánh ta đệ Cửu Sơn binh mã danh sách, định ra văn thư, trợ cấp, phong thưởng, sau đó ngày mai phát xuống, quan ngoại chi địa, thì do phủ ti điều động binh mã, cùng nơi đó bàn bạc. Bản tướng đã đem trong đó cụ thể chi tiết bản giao thủ hạ lĩnh quân giáo úy Liêu Thanh, các ngươi xuống dưới sau, gọi hắn đi qua, mau chóng định ra, về phần những này trợ cấp, phong thưởng, đều do bản tướng một mình gánh chịu, đi thôi. Hai người có chút động dung, mặt tướng nhất định mau chóng. Nói, Cao Vũ cùng Phạm Sửu tuân lệnh, xoát một chút, thừa phong mà lên, cấp tốc rời đi nơi đây. Trần Uyên nhìn xem hai người biến mất, sau đó quay người, nhìn chằm chằm phía tây gian kia biệt viện, yên lặng nhìn một hồi, sau đó thân thể nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Thời thở tiếp theo, Trần Uyên liền xuất hiện tại gian kia tây sương cửa gian phòng, trên tay nâng lên, nhanh sờ đến cửa lúc, phía trên nôm nốt nhảy ra một tia thật nhỏ hồ quang điện, rơi vào trên cửa. Chi nha cửa mở, một cỗ dị vực mùi thơm nước mũi mà đến. Trong phòng chập chờn ánh nến, tiếp lấy, ánh nến đột nhiên đè ép, một đạo tuyết trắng hàn quang hướng phía Trần Uyên kích xạ mà đến. Trần Uyên đưa tay một chảo, đốt một tiếng tiếng rung, một thanh trường kiếm bị tay của hắn thình lình bắt lấy. Chương 270, tiếng tiêu phượng nguyện chuyển chương 270, tiếng tiêu phượng nguyện chuyển chương 270, tiếng tiêu phượng nguyện chuyển tiếng tiêu phượng nguyện chuyển, ấm ngọc quang chuyển, một đêm cá rồng múa theo sát, Trần Uyên lòng bàn tay truyền đến một cỗ hấp lực, trên tay kéo một phát, một tiếng như chuông gió âm thanh giòn tiếng kinh hô vang lên. Chỉ gặp một đạo thân ảnh màu tím xoay tròn ra duyên dáng đường vòng cung, cứ như vậy đụng vào Trần Uyên hoài bên trong. Sau lưng cửa lớn cũng không gió mà động, đùng một chút đóng lại. Trần Uyên cái mũi ngửi nhẹ một chút, ánh mắt thoáng hướng xuống, ánh mắt chớp động, mở miệng nói ra thân phận của người này. An cô nương, đây là muốn giết ta. Chỉ gặp ánh mắt hướng xuống, đụng vào Trần Uyên hoài bên trong thân ảnh, là một vị nữ tử cực kỳ mỹ lệ. Nữ nhân một thân bảo thạch mã não trang trí màu tím áo ngực, giống như nước hồ giống như màu xanh đậm con mắt, sóng mũi cao, con cong lông mày, trên trán có một vệt màu vàng chim bay ấn ký, một đầu đen nhánh tóc quăn như là thác nước rủ xuống tại cái hông của nàng, thân thể nõn nàng, diễm mà không tầm thường, tràn ngập nồng đậm tây vực phong tình. An ca, Thiên Hùng Quan Thiên Hương lâu chủ nhân, ngày xưa lâu lan công chúa, ngày đó nghe được Trần Uyên tại yêu ma trên chiến trường bỏ mình tin tức, không xa vạn dặm, đi tới Cẩm Quan thành. Hôm nay buổi sáng, nữ nhân này dịch dung, núp trong bóng tối, rốt cục gặp được Trần Uyên, nỗi lòng bay cuồng ở giữa, vốn định như vậy trốn xa, kết quả bị Trần Uyên liên đối mặt khắc thiên quan cao thủ, cùng một chỗ cầm trở về, bị đơn độc phong cấm tại Tây Sương viện. Khi trường kiếm rớt xuống đất, An ca màu xanh đậm con ngươi tràn ngập kinh buồn bực, mày liễu dựng thẳng lên, lúc này chính mình chính lấy một loại thẹn thùng tư thế, bị Trần Uyên từ sau trói lại, bị gắt gao dán. Cũng ngay, An ca toàn thân quang khí vừa tăng, khí cơ chấn động, lại phát hiện như bùn trâu vào biển, tránh thoát không xong. Theo sát, sắc mặt nàng kinh biến, chỉ gặp một cái đại thủ sờ lên nàng bụng dưới. An ca đôi mắt đẹp rốt cục hiện ra một chút hoảng hốt. Lập tức, chỉ gặp trên bàn tay lớn kia mặt hiện ra một cỗ kinh người sinh cơ, hào quang màu xanh biết đại phóng, hướng phía nó trong bụng vươn ra. Ngươi làm cái gì? An ca kinh sợ dãy rủa, phát ra quát. Mà lúc này, Trần Uyên bàn tay tinh tế cảm ứng, ánh mắt bùng cháy mạnh, cưỡng ép trói chặt lại nữ tử trong ngực, điều động long khí mâu thuẫn, khổng lồ sinh cơ mãnh liệt mà ra. An ca khởi bắt đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng theo cỗ này khổng lồ tinh khí tràn vào bụng dưới, nàng có thể cảm giác được trong bụng bệ kia sinh cơ càng lúc càng nồng nặng, dần dần liền yên tĩnh trở lại, trên gương mặt xinh đẹp, lông mi khẽ run, nổi lên một loại thần thánh quang trạch. Ước chừng duy trì động tác này nửa chén trà nhỏ thời gian sau, bàn tay lớn kia từ trên bụng của nàng rời đi, sau đó đưa nàng nở nàng cao gầy thân thể vịn quay tới. An ca màu xanh thẳm con mắt lấp lóe một chút hoảng hốt, lập tức nghĩ đến cái gì, từ đó dâng lên oán hận, nhưng đối đầu với cặp kia hiện ra màu vàng nhạt con ngươi sau, trong mắt vừa dâng lên cảm xúc, bị trong nháy mắt đánh tan, như là bình hồ con ngươi lấp lóe, nhộn nhạo lên gợn sóng, đem mặt tạm biệt đi qua. Ha ha, cười to một tiếng chấn động cả phòng, đều tuôn rơi chấn động. An ca bị chấn khí huyết quay cuồng, tranh thủ thời gian dưới hai tay ý thức bảo vệ bụng của mình, thẹn quá hóa giận, ngươi cười cái gì? Cái kia màu vàng nhạt con ngươi hướng xuống rời một cái, trong miệng tiếng cười cũng theo đó im bặt mà dừng. Bản tướng cao hứng. Trần Uyên ánh mắt lộ ra trẻ con giống như hưng phấn thần thái, đó là một loại chưa từng có cảm giác. An Ca Hồ con mắt màu xanh lam nhìn thấy vị này ở bên ngoài uy phong lẫm liệt, thế nhân kính ý đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, biểu hiện ra bộ dáng như thế, đẹp đẽ ưu nhã trên khuôn mặt có chút hoảng hốt, trong lòng tức giận, bất chi bất giác tiêu tan hơn phân nửa. Kết quả Trần Uyên câu tiếp theo, để nàng lập tức hỏa khí tiêu thăng. Ngươi không nên tới nơi này. Trần Uyên mở miệng. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đến không thành, không phải ngươi đem ta bắt tới, liền giống như lúc trước, mặc kệ người ta có nguyện ý hay không, liền đem ta đè xuống. An Ca con ngươi chuyển sang lạnh lẽo, thanh âm lười biếng ngậm lấy nộ khí, sau đó cười lạnh một tiếng. Ngươi Trần Uyên bây giờ tại bên ngoài là vạn người kính ngưỡng chín bên trong lang, võ tàng đại thần thông giả, giết yêu ma, chúng cường cúi đầu, nhiều uy phong à? Ai nào biết ngươi vị này chín bên trong lang, có đại thể mà vô lễ, tác phong làm việc, không từ thủ đoạn. Vị này trước lâu lan công chúa đối với Trần Uyên một trận chuyển vận, đôi mắt đẹp hàm sát, sung mãn trên ngực bên dưới chập trùng, phồng lên co lại lên một cái kinh người đường cong. Điểm nộ khí từ từ dâng lên. Trần Uyên lại kiên nhẫn nghe, mặt mày ngậm lấy cười, sau đó tới một cái tuyệt sát. Ngươi nói cũng không sai, nhưng bản tướng có thể nhớ đến lúc ấy là An cô nương ngươi cũng để điều kiện. An Ca lúc này khí gương mặt ửng hồng, ngươi nhưng lần này bộ dáng tăng thêm một phần vũ mị phong tình. Thấy Trần Uyên mặt mày một tấm, đại thủ hướng phía nó eo nhỏ ôm một cái, đem nó chặn ngang ôm lấy. Nếu An cô nương không nhớ nổi, vậy bản tướng có thể giúp hỗ trợ. An Ca rõ ràng cảm nhận được nam nhân này bá đạo cùng thô man, trong lòng căng thẳng. Ngươi làm cái gì? Ngươi bung ra. Hai nắm đấm hướng phía Trần Uyên cung nện, ngay cả chân khí đều vận dụng lên, nhưng nện ở Trần Uyên cương cân thiết cốt bên trên, giống như đánh vào một khối trên khối thép, thùng thùng rung động. Mà Trần Uyên lúc này một cái tay áo vung lên, một trận gió thổi qua, trong phòng ánh đến để ép. Dập tắt, trong cả căn phòng lầm vào đèn kịt. Sau đó không lâu, ván giường chấn động, phượng âm thanh tiêu động, ấm ngọc quang chuyển, một đêm cá rồng múa. Ngày kế tiếp, trời sáng choang, Cẩm Quan thành huyên náo ồn ào. Cho dù hôm qua phát sinh sóng to gió lớn, tứ thành thông môn có chân dung gián tiếp, trọng binh nghiêm trà, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được. Tòa này thiên phụ chi thành náo nhiệt phong cảnh, dòng người nhốn náo. Chợ búa ở giữa, thương nhân giao hàng, quán trà tử quán, chủ đề quanh quẩn hôm qua dư ba. To như vậy đông thành, có một đầu ngõ nhỏ, tên là Bình Cầu Hạng, bởi vì ngõ hẻm này đi vào con đường. Bởi vì giống như miệng bình chật hẹp, sau khi tiến vào lại sáng tỏ thông suốt mà gọi tên. Ngay hôm đó, Bình Cầu Hạng phía ngoài đường lớn trên phường thị, một vị mặc màu xanh sắc váy hoa váy ngắn thiếu nữ thanh tú, tay vác lấy một cái giỏ trúc, tại một gian hàng thịt trước mặt đứng chân. Ba cây thúc, ngài đem khối thịt này cho ta bọc lại. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy, sau đó vác lấy rổ cái kia tố thủ mở ra, bên trong nắm 10 cái tiền đồng, một tay khác thì tại nghiêm túc điểm đồng tiền. Cái kia hàng thịt lão bản là cái tháo hán, lớn lên tương đối mập mạp, mặt mũi tràn đầy dầu tanh, râu ria sồm soàm, tay cầm một thanh dính đầy huyết tinh toái cốt đao. Nhìn xem hung ác, nhưng gặp nữ tử này, lại là trêu ghẹo cười một tiếng. Tú Nhi, ngươi đây là mua thịt làm gì? Nhìn ngươi bộ dáng này, để thúc đoán xem, có phải hay không bởi vì ngươi vị kia tỉnh ca ca trở về à? Ba cây thúc, ngài cũng đừng có trêu ghẹo ta, Chí ca hôm qua trở về bị thương, mẹ ta để cho ta mua chút thịt cho Chí ca bồi bổ, bao nhiêu tiền? Vị này gọi Tú Nhi thiếu nữ, có chút dáng vẻ vội vàng. Đã thấy vị này bán thịt tháo hán, đem một chuỗi ước chừng 2 cân tinh đục, dùng dây cỏ bắt đầu xuyên, hướng phía thiếu nữ một đưa. Cho. Thiếu nữ thấy mình rõ ràng không muốn nhiều như vậy thịt, đối phương lại truyền đạt nhiều như vậy, chính mình mang tiền hiển nhiên không đủ. Thúc, ta không muốn nhiều như vậy. Đã thấy bán thịt hắn tử, lại nói, muốn cái gì tiền, ngươi đem thịt này cho Tả gia tiểu tử kia dẫn đi, hắn tại Đệ Cửu Sơn tham gia quân ngũ, là tốt, mấy khối thịt tính là gì? Chương 271, Đệ Cửu Sơn uy phòng, 1, chương 271, Đệ Cửu Sơn uy phòng, 1, chương 271, Đệ Cửu Sơn uy phòng tiếp lấy. Ai thiếu nữ tiếp nhận thịt, mang trên mặt ngại ngùng, tạ ơn ba cây thúc. Hắc, ta thập yêu tạ. Hai người các ngươi lúc nào xử lý rượu, hô thúc đi qua uống rượu mừng, thúc liền cao hứng hàng thịt tháo hán ha ha cười một tiếng. Gọi Tú Nhi thiếu nữ trong nháy mắt đỏ mặt lên, nhưng là con mắt kia lại thanh tịnh sáng tỏ, nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhất định sẽ, thúc, ta đi à. Nói, thiếu nữ Tú Nhi vác lấy cái làn, bước chân bội vàng, hướng phía Bình Khẩu Hạng phương hướng đi. Hàng thịt ba cây thúc, thấy thiếu nữ vội vã thân ảnh, tràn đầy dữ tợn dầu tanh hung ác trên mặt lại là lộ ra một loại nụ cười của dị vẻ. Thật tốt ta. Vị này vài ngày trước kém chút tự tử si tình cô nương, rốt cục chờ đến từ trên chiến trường trở về lại ca. Làm Bình Khẩu Hạng giữa đường láng giềng, tất cả mọi người từ đáy lòng thay đôi này số khổ huyền ương cảm thấy cao hứng. Mà thiếu nữ Tú Nhi bên này, bước chân nhanh chóng, nội tâm mang theo một loại bức thiết, muốn nhanh lên nhìn thấy đại ca, cho đại ca nấu cơm tính dưỡng thân thể. Ven đường, thỉnh thoảng một chút láng giềng, nhìn thấy nàng, đều cao hứng kêu gọi một tiếng, có nhận biết, còn có rất nhiều không quen biết. Tú Nhi, đi gặp nhà ngươi Chí Ca Nhi đúng không? Nghe nói hắn từ trên chiến trường trở về thụ thương, ai, cái này cầm, đi cho Chí Ca Nhi nấu canh. Giang thúc, ngài lớn tuổi như vậy, dựa vào cái này kiếm bạc, ngài hay là giữ lại bán lấy tiền. Ta bảo ngươi cầm thì cứ cầm, thúc ta cao hứng, đi thôi ai. Còn có phường thị bày quẩy bán hàng láng giềng, gặp, không nói lời gì, đem đồ vật nhét vào thiếu nữ trong giỏ sách. Rất nhanh, một đường đi qua, thiếu nữ trong giỏ sách tràn đầy. Thiếu nữ biết, đây là quê nhà láng giềng đúng A ca thiện ý, nhiều lắm, nội tâm ủ đấm, nhưng có lòng muốn cự tuyệt, không muốn tiêu hao đại ca tình cảm, nhưng những này láng giềng quá nhiệt tình, không lay chuyển được người ta. Nàng yên lặng ghi ở trong lòng, đi tới, nhanh đến Bình Khẩu Hạng lỗ hổng, kết quả đối diện đi tới một cái đồng dạng vác lấy rổ. Đi ra mua thức ăn bà, cái này bà mắt tăm rác, cho người ta tranh chua ấn tượng, một đôi nhanh trắng bệnh trong mắt, càng khiến người ta cảm thấy mấy phần hung ác. Thiếu nữ Tú Nhi thấy cái này bà, chủ động né tránh, đi trốn. bởi vì cái này bà có phải hay không cái gì người tốt, miệng nát nói miên thuyền, yêu tát bát, ưa thích chiếm tiện nghi, rất nhiều láng giềng đều cùng với nàng nhà quan hệ không tốt, nuôi một đứa con trai, chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, 27-28, một mực không có chiếm được nàng dâu, cái này bà lại cảm thấy nhà mình nhi tử bản lãnh lớn, ai có thể đến nhà bọn hắn, liền xem như móc lấy, đi nhà khác làm mối, bị người cự tuyệt, liền dám đứng tại người cửa nhà, giơ chân mắng chửi người. Chỉ là nghe nói cái này bà có cái biểu đệ, tại cửa nha môn, khi tiểu lại, không phải vậy sớm bị người đánh chết. Nhà nàng liền bị quấy rối qua. Đã thấy cái này nhà mẹ chồng gặp thiếu nữ, cái kia trắng bệnh con mắt nhìn sang, như vỏ cây già trên khuôn mặt, giống như cười mà không phải cười, ba đi tiến lên nói chuyện. Đây không phải Tú Nhi thôi, nha, mua nhiều đồ như vậy. Đi gặp Tả ra cái kia Tả Chí đi. Ngươi nói ngươi khuê nữ này, khuôn mặt này cũng không tệ, đuổi tới đi đưa tới cửa, làm cái gì? Nói, cái này bà dựa vào là càng gần chút, một đôi mắt tam giác lóe ra tinh mang, nhỏ giọng nói, nữ nhân ra vẫn là phải coi trọng chính mình chút, cái kia Tả ra tiểu tử, tham gia quân ngũ trở về, nghe nói cái gì đều không có mò lấy, còn gây mất cánh tay. Nói câu không dễ nghe, người này đều tàn phế, nói không chừng ngay cả cái này mình cũng làm không thành, lại nói cái này tham gia quân ngũ cùng yêu ma đánh trận, nhiều nguy hiểm à, làm không tốt liền không có, vậy ngươi về sau thế nào sinh hoạt, thây à, khuê nữ, không phải ta lắm miệng, phải suy nghĩ cho kỹ một chút, ngươi nói ngươi nhà cũng hồ đồ, giống ta nhà nhi tử, hiện tại lao bà tử này lời còn chưa nói hết, đã thấy đùng một tiếng. Chỉ gặp một mực dịu dàng hiền lành thiếu nữ, lúc này con mắt đỏ bừng, một bàn tay trực tiếp phiến tại lao bà tử này trên mặt. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy chí ca nhi? Đối phương động, sau đó trắng bệnh tam giác con ngươi thả ra ác ánh sáng, bên đường tắt bát, trong miệng chửi mắng, ngươi cái này không có giáo dưỡng, còn dám đánh ta, nam nhân của ngươi làm sao không chết ở trên chiến trường nhà, đáng giết ngàn đao. Biên chú mắng, hai cánh tay như quỷ móng nuốt bình thường, hướng trên mặt thiếu nữ cào. Cái này gọi Tú Nhi thiếu nữ sao địch loại này ngang ngược lao bà tử, né tránh, bị người ta trực tiếp đẩy trên mặt đất. Trong rổ trái cây rau quả cũng thuận thế rơi xuống một chỗ. Mà lao bà tử kia, còn ác khí không giảm, còn muốn thiếp thân đi lên đi bắt, có láng giềng gặp, lập tức chen chúc tiến lên, đem lao bà tử này kéo ra, cũng đem thiếu nữ nâng đỡ, nhao nhao đem nó che ở trước người, đối với lao bà tử kia lý luận, đầy mắt hỏa khí. Lao tú bà, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi lão già này, không có chuyện làm, khi dễ nàng làm gì? Lao bà tử vẫn như cũ hung dữ, cái này không có giáo dưỡng nha đầu, dám đánh ta, không có thiên lý, các ngươi những này đáng giết ngàn đao, tại sao không đi trước nhà, chỉ biết khi dễ ta một cái lao nhân ra. Nói, vừa khóc lại hô, tắt bát hướng trên đường ngồi xuống. Láng giềng vừa định cố gắng, đã thấy đúng lúc này, có tiếng quát chuyển đến. Tránh ra. Rất nhanh, tiếng võ ngựa lẹ xẹt mà đến, xuyên đường qua phố, có người mặc trang phục màu đen võ giả mở đường, quát lớn lớn tiếng, trên đường bách tính gặp những người này, kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian tản ra, sợ ngăn cản người ta đường. Là hạ gia người. Đông thành hạ nhà, tại bọn hắn những này thành đông dân chúng tầm thường trong mắt, cao cao tại thượng, quái vật khổng lồ, so nha môn còn muốn làm cho người sinh ra sợ hãi, không thể trêu chọc. Bình cầu hạng láng giềng sắc mặt giật mình, tranh thủ thời gian lôi kéo thiếu nữ thối lui đến bên đường, lao tú bà kia vừa còn tại tắt bắt lăn lộn, gặp động tĩnh này, giật nảy mình, tranh thủ thời gian hướng ven đường lăn một vòng, tay chân lênh lẹ đứng lên. Chỉ gặp võ giả cưỡi ngựa mở đường, rất nhanh đi qua nơi này, trên đường tản mát trái cây rau quả, bị móng ngựa dầm nát. Chương 271, đệ cửu sơn vi phòng 2, chương 271, đệ cửu sơn vi phòng 2, thiếu nữ nhìn thấy quê nhà láng giềng tâm ý như vậy bị dầm nát, đau lòng nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh, làm bộ muốn đi nhặt lăn đến phụ cận đồ vật. Lúc này, đi ngang qua trên một con ngựa, một vị hạ gia võ giả thấy thế, trên tay roi ngựa dương lên, mặt lộ tàn khốc, cũng ngay. Thiếu nữ ngẩng đầu kinh hoàng. Ngay tại roi liền muốn lúc rơi xuống, một bóng người từ bình khẩu hạng đầu phố thả người xuống, phanh một chút, thả người rơi vào thiếu nữ trước người. Một bàn tay nắm lấy cái kia hạ lạc roi ngựa. Tiếp lấy, trên tay hung hăng kéo một phát, lập tức, cái kia hạ gia võ giả hô nhỏ một tiếng, bị trực tiếp từ trên ngựa đánh xuống đến, dưới thân ngựa cũng rất giống nhận lấy một loại nào đó kinh hãi, dưới chân mềm nhũn, một tiếng ngựa hí, mới ngã xuống đất. Động tĩnh này, kinh hãi phía sau ngựa giật mình, một tiếng hí dài, móng ngựa tăng lên, ngừng lại, sau đó, tiếng quát nổi lên, thật to gan, dám cản ta hạ gia đỡ liễn, muốn chết phải không? Từng bị hạ gia võ giả sắc mặt lớn nghiêm khắc, ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo đột nhiên lao ra bóng người, sắc mặt bất thiện. Chỉ gặp bóng người kia ngăn tại thiếu nữ kia trước mặt, thân hình cao lớn, chỉ có một cánh tay, người mặc bình thường y phục, một cái khác tay áo trống rỗng. Chí Ca Nhi, thiếu nữ trông thấy thân ảnh cao lớn này, thanh tịnh giữa con ngươi tràn đầy lo lắng, sốt ruột kêu một tiếng. Nam tử tay cụt đem trên tay roi ngựa ném qua một bên, xoay đầu lại, cho thiếu nữ một cái an tâm ánh mắt, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi bên đường phóng ngựa hành hung, bị ngăn cản, liền nói ta loại người này muốn chết, đường này chẳng lẽ là các ngươi hạ gia? Hạ gia võ giả tìm bên trong đi ra một người mặc cẩm bào ưng lông mày nam tử, khí tức không tầm thường, cưỡi ngựa lớn, cao cao tại thượng, ánh mắt lăng lệ, nếu không phải hôm qua nhị gia hạ lệnh, gần nhất từ trên xuống dưới nhà họ Hạ làm việc cần điệu thấp một chút, đối phương dám nói như vậy, hiện tại đã biến thành một người chết, nó âm lông mi. Bất quá nhị cảnh luyện khí, thật rút khí, ngươi là ai? Tốt nhất nói rõ ràng chút, không phải vậy hắn chính là một cái làm lính. Một thanh âm vang lên, từ đám người vây xem kêu lên, thanh âm bén nhọn, mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Trong đám người tìm, quá nhiều người, không biết là ai, nhưng bình khẩu hạng lắng giềng, lại nhận ra, là cái kia lao tú bà, nhao nhao giận không kèm được. Đệ cửu sơn hữu lộ uy vệ quân, Tả Chí, nam tử tay cụt chậm rãi mở miệng. Người này chính là ban đầu ở Quảng An thành, mang theo thiếu nữ chân dung, bị Trần Nguyên thấy được vị kia tiểu kỳ quan. Mà khi Tả Chí báo ra thân phận, vị kia nam tử dẫn đầu lập tức thần sắc biến đổi, như nghẹn ở cổ họng, khó chịu đứng lên, mẹ nhà hắn, lại là đệ Cửu Sơn. Đây chính là nhị gia hạ lệnh nghiêm cấm bọn thủ hạ trêu chọc đối tượng. Không phải sợ đệ Cửu Sơn binh mã, mà là sợ trêu chọc đến phía trên bị kia. Lúc này, một đạo sáng rỡ thanh âm nữ tử hợp thời vang lên. Chuyện gì xảy ra? Đầu linh kia hạ ra võ giả, lập tức giáng ngựa đến phía sau, nơi đó có vài khung trang trí xa hoa xe ngựa, có đại lượng tùy tùng tùy thị. Người này đi vào cuối cùng một cố, nương đến xe ngựa một bên cửa sổ. Nhị tiểu thư. Rất nhanh, bên trong truyền đến thanh âm nữ tử, đem thứ này cho cô nương kia, nên đầy đủ dứt lời, một vật bay ra, là một chi tạo hình không gì sánh được tinh mỹ thúy ngọc cây trâm. Cẩm Bảo võ giả tiếp nhận, sắc mặt không cam lòng, nhị tiểu thư, lấy ngài tôn quý thân thể, không cần thiết như vậy. Đã thấy, ở trong đó thanh âm mang theo trầm ổn cùng một tia ngạo khí, Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, không cần phức tạp, đi Vân gia, đường chậm trễ chính sự. Là. Rất nhanh, cái này dẫn đầu võ giả xách lập tức trước, đi đến Tả Chí trước người, cũng không xuống ngựa, mà là trực tiếp mở miệng, sắc mặt lãnh đạm, nhà ta nhị tiểu thư nhân nghĩa, đây là nàng ban thưởng thanh ngọc trâm, thứ này đáng giá ngàn vàng, ban cho vị cô nương này, coi như đền bù cô nương nhận kinh hãi. Nói, tay hất lên, giống như là bố thí bình thường. Sau đó, liền mặc kệ, đối với bọn thủ hạ A Đạo, tiếp tục mở đường. Tiếp lấy, người này lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tả Chí, trong ánh mắt mang theo khinh thường, sau đó đột nhiên giơ tay lên, trong tay roi ngựa hướng phía trong đám người co lại. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một cái bà bị rút ngã xuống đất, trên lưng bị rút ra một đầu máu thịt be bét vết máu, quần áo đều bị rút nát, sâu đủ thấy xương, đau cái này bà, gào thét quái khiếu, đều cha gọi mẹ. Lao già này, giống như cùng các ngươi quan hệ không tốt, trong đám người giật dây. Ta giúp các ngươi giáo huấn một chút, không cần cảm ơn. Nói, vị này hạ gia võ giả cười lạnh một tiếng, giá ngựa rời đi, tiếp tục mở đường. Tả Chí tiếp nhận thanh kia thanh ngọc trầm, lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, các loại cái kia hạ gia đội ngũ trên đường đi, trong tay hất lên, đem nó bay vào phía sau dàn tiêu tiểu trong liễn. Hạ gia tiểu thư tâm ý tâm lĩnh, đồ vật liền không thu, Tả Mỗ có thể không chịu nổi. Hắn làm xong đây hết thảy, vị này tiểu kỳ quan nắm tay của thiếu nữ quay người, hướng phía bình khẩu hạng bên trong đi. Rất nhanh, trận này náo nhiệt tán đi. Bình khẩu hạng nhà hàng xóm nhìn xem Tả gia tiểu tử bóng lưng rời đi, lại nhìn xem Hạ gia huy phong lấm lấm đội xe đi xa, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không nhìn lầm đi, Hạ gia tôn này thổ hoàng đế lại còn cho Tả gia tiểu tử nhận lỗi. Lao tú bà kia giống như đau chết. Láng giềng bên trong có người kinh hô một tiếng, những người khác nghe chút có hứ một ngụm, chết tốt lắm, thật sự là không phân rõ trường hợp, loại trường hợp này cũng dám nói lung tung, ta liền nói loại người này sớm muộn cũng bị người đánh chết, miệng thiếu. Có người thì thở dài, bớt tranh cãi, dù sao người chết là lớn, giúp đỡ thu thập một chút đi. Ngay tại những này người bận rộn lúc, ngõ nhỏ này miệng lại có tiếng vó ngựa vang lên. Chỉ gặp mấy vị người mặc hắc giáp giáp sĩ, giá ngựa mà đến. Dẫn đầu là một vị người mặc phi cầm quan văn bảo con lại, khách khí hỏi: "Xin hỏi, Tả Chí nhà ở đâu?" Sau đó không lâu, trong ngõ nhỏ truyền đến lớn như vậy tiếng huyên náo. Đệ Cửu Sơn hữu lộ uy vệ quân, Tả Chí, nghe phòng. Theo đệ Cửu Sơn trung lang tướng làm cho, kể từ hôm nay rất nhiều người nói hôm qua một chương nhìn không hiểu đấu, tại sao cùng vậy vị kia Tây vượt quốc công chúa làm ra, còn có, là ở trên trời hùng quan cuối cùng một đêm một chương kia biết, nhưng là bị xét duyệt tự động sửa chữa xóa, ngày hôm qua một chương, ta cái gì cũng không có biết, làm theo cho ta sửa lại, ngay cả chương tiết tên đều sửa lại chương 272, tin tưởng ta, Vân gia nhất định phải cùng đệ Cửu Sơn cùng tiến thối, một chương 272, tin tưởng ta, Vân gia nhất định phải cùng đệ Cửu Sơn cùng tiến thối, một chương 272, tin tưởng ta, Vân gia nhất định phải cùng đệ Cửu Sơn cùng tiến tối ngay tại miệng bình kia ngõ hẻm náo nhiệt thời điểm. Một bên khác, hướng Vân gia phương hướng đuổi, rời xa đường đi kia hạ gia đội xe, phía sau một khung kiệu trong liễn. Một bộ xinh đẹp đại khí, thanh hoa cung trang hạ gia đích tôn thứ nữ Hạ Tình, trong tay cầm vừa rồi đưa đi ra cây kia thúy ngọc trâm, mắt phượng nhắm lại, trong mắt lưu chuyển không chừng. Dưới gối, hai vị đáng yêu thị nữ chính ngồi quỳ chân một bên, dùng đẹp đẽ tiểu một truy gõ lấy Hạ Tình bắt chân, trong đó một vị thị nữ, thần sắc mang theo vài phần kiêu căng, ngay lên miệng lưỡi, nhị nương thật sự là quá dễ nói chuyện. Vừa rồi tiểu tử kia nếu là không có đệ Cửu Sơn tiết tuổi, chính là cái lốc người quê mùa, dám như thế vô lý, Phật nhị nương mặt mũi, thật coi chính mình thân phận gì. Nhị nương, là đích tôn người trong nhà đối với Liêu Tình xưng hô. Chính là, nhị nương mặt mũi, lại bị một tên lính quen bác, thật sự là thói đời ngày sau, nhị nương hay là quá đa nghi tốt, theo ta đến, giết chính là một vị khác tướng mạo kiểu hàm thị nữ cũng phụ hòa nói, một bên lẻ lưỡi, trong miệng lại nói lấy giết người lời nói. Hạ Tính lúc này ánh mắt từ cây châm thượng di xuống dưới, một bàn tay ôm lấy vị kia hồn nhiên thị nữ cái cằm, nhẹ nhàng cười một tiếng. Xinh đẹp bên trong lộ ra một tia yêu dị, ngươi một cái nữ hài tử ra, nhưng dù sao nghĩ đến giết người, cái này cũng không tốt, ngay cả trước mặt thúc bá đều không có nói cái gì. Nói, nó đầu ngón tay xẹt qua thị nữ cái cằm, trong con ngươi lấp lóe mấy lần, thói đời ngày sau, cũng xác thực thói đời ngày sau. Nhị đương, ngài thật dự định cùng Na Vân nhà Vân Tiên Sinh thông ra, người này là cái quân hán, nghĩ đến tô lô gốc, ngẫm lại trên thân cái kia vị lớn đã cảm thấy túi chết, nhị đương ngươi làm sao chịu được? Hay là những cái kia thanh phong lộng nguyệt danh môn, càng giải phong tình một chút thị nữ tò mò hỏi. Coi bọn nàng đi theo phục tứ tiểu thư nhiều năm hiểu rõ, nhị nương là cái thân nữ nhi, lại có cái nam nhi tâm, giống hạ gia loại này thế gia, gia nghiệp tài nguyên thường thường khuynh hướng nam tính người thừa kế, nhưng nhà mình nhị nương, nhưng từ đông đảo huynh đệ tỷ muội trong tranh đấu, trổ hết tài năng, trưởng quản, quản lý Hạ gia quái vật khổng lồ này không ít sản nghiệp. Võ đạo tiến cảnh càng là không thể so với Nam Nhi kém, bây giờ chỉ kém Thiên Quan Lâm môn một đường. Phàm là ra ngoài, không biết bao nhiêu danh môn đại phái công tử, xảo làm ngẫu nhiên gặp, mời nhị nương đồng hành, nhưng không có một cái nhị nương nhìn chúng. Các nàng cũng biết, lấy nhị nương tính tình, không muốn bị những số nam nhân kia đặt ở dưới thân. Lần này nhị nương chủ động nói đến việc này, muốn cùng Vân gia thông gia, cho dù giống nhị nương nói, là vì cứu gia chủ, nhưng làm đi theo nhiều năm người bên cạnh, cũng không hiểu. Trong đại gia tộc, cũng không có sâu như vậy tình cảm. Mà vị này Hạ gia thứ nữ, nghe thị nữ lời nói, như có thâm ý cười cười, không phải ta chỉ có thể lựa chọn người này, mà là hắn bị ta chọn chúng. Từ từ sẽ đến, thời gian nhìn lâu dài điểm. Nói, nàng này mắt vượng nhìn xem trong tay Thúy Ngọc Trâm, sau đó trên tay bóp. Cái kia Thúy Ngọc Tây Trâm lập tức vỡ nát, hóa thành tinh tế tinh tạt bã, theo tay áo hất lên, thổi ra cốc kiệu bên ngoài. Không bao lâu, phía trước đội kỵ mã ngừng lại. Rất nhanh, cốc kiệu bên ngoài có thanh âm cung kính truyền đến. Tiểu thư, Vân gia nhanh đến. Tốt. Đi đưa bài tiếp. Trước hết để cho các thúc bá đi vào đi. Nàng lời này rơi, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Tình nhi, ta và ngươi tam thúc đi trước, dù sao việc này, ngươi không tiện ra mặt, nếu có biến hóa, ngươi lại lấy danh nghĩa của ngươi đi bái phỏng Vân Tam công tử. Là Hạ gia nhị gia thanh âm. Là, nhưng bằng hai vị thúc thúc phân phó. Trong tiệu, Hạ Tình Nhu thuận đứng thanh, sau đó cặp mắt phượng kia lưu chuyển, cố gắng nghĩ lại Vân Thiên Sinh diện mạo của người này, ngày xưa chung đụng một chút. Nàng người này trí nhớ không sai, nhưng bây giờ muốn, cũng nhớ không nổi người này chỗ đặc thù, bất quá nàng ngược lại không hoảng thông thả, trong lòng có chỗ nắm chắc, theo kế hoạch làm việc là được rồi. Bất quá, không có hơn 10 bài hút thời gian, bên ngoài tiếng vó ngựa vang lên, sau đó bên ngoài có người báo cáo, thanh âm có chút lớn đặc khí. Nhị gia, Tam gia, tiểu thư Vân gia bên ngoài tới rất nhiều người, thủ hạ nhìn thấy Mộ Dung gia, Liêu gia, Tứ Hải tông những này nhà đỡ liên cùng nhân mã, như thế nào xử lý? Bên ngoài người nói những này nhà đều là cẩm quan thành không nhỏ thế gia tông môn. Lời này vừa ra, đỡ trong liên cái kia đại khí đôi mắt sáng Hạ Tình, đôi mắt đẹp hơi đổi, bất quá loại tình huống này nàng đã có đoán trước. Hạ gia nếu biết Vân gia cùng đệ Cửu Sơn quan hệ, những nhà khác tự nhiên cũng có thể biết. Tình nhi, vậy ngươi liền cùng một chỗ đi, bây giờ cái này Vân gia bên trong, xem ra đều là ôm cùng ngươi ta một dạng mục đích thế gia tông môn. Ngươi nói biện pháp kia, xem ra chỉ có thể dựa vào ngươi đã đến Hạ gia nhị gia thanh niên từ sắt vách kiệu trong liên truyền đến, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tình nhi biết đến. Hạ Tình khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh, ứng tiếng. Tiếp lấy, nhân mã tiếp tục mở động, thẳng đến một tòa chiếm diện tích không nhỏ trước cửa phủ đệ dừng lại. "Tiểu thư, Vân gia đến." Bên ngoài truyền ra một tiếng thanh âm cung kính. Hạ Tình đôi mắt đẹp lóe lên, "Hạ Kiều Liễn, nó khí chất mỹ mạo, để bốn phía đều lập tức xinh đẹp đứng lên." Cùng lúc đó, mặt khác hai tòa kiệu trong liễn, hai vị thân mang cầm tú, khí độ bất phàm trung nhân nhân, cũng ở phía trước Hạ Kiều. Tất nhiên là Hạ gia nhị gia, Tam gia. Chương 272, tin tưởng ta, Vân gia nhất định phải cùng đệ Cửu Sơn cùng tiến thối. 2, chương 272, tin tưởng ta, Vân gia nhất định phải cùng đệ Cửu Sơn cùng tiến thối. 2, hai người nhìn xem môn này trước, trưng bày các nhà đỡ liễn, khẽ híp một cái, nhiều như vậy thế lực tìm đến tòa này ban đầu nhị lưu thế gia. Hy vọng cái này Vân gia đừng tung bay a. Lúc này, Vân gia phụ trạch, trước đại môn, có một vị quản gia bộ dáng người đi lên phía trước, vị lang can. Tại Hạ Vân Phúc, là trong phủ quản gia, hai vị thiên quan đến, mời đến. Hạ gia đã đưa bài tiếp, quản gia khách khí chào, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp hướng bên trong xin mời. Hạ gia nhị gia, Tam gia, chắp tay sau lưng, nhẹ gật đầu, nhưng thân thể tạm thời không nhúc nhích, nghiêm mặt. Chỉ gặp, lúc này, sau lưng Hạ Tình tiến lên, đôi mắt sáng nhất lên, đại khí chào. Làm phiên cùng quý phụ Tam công tử thông bẩm một tiếng, ta cùng Tam công tử là bạn cũ, nghe nói Tam công tử từ yêu ma tiền tuyến khải hoàn mà về, nhị nương muốn cùng Tam công tử gặp mặt một lần, nói chuyện cũ. Quản gia nghe trước mắt vị này Hạ gia thứ nữ muốn gặp Tam công tử, mặt lộ vẻ khó xử. Thứ không dám giấu giếm, Hạ gia tiểu thư, trước đây đã có mấy vị nhà ta Tam thiếu gia bạn cũ đến đây bái phỏng, đều đã bị từ chối, mà lại thiếu gia đã nói ai cũng không gặp. Cái này, nghĩ đến Tam thiếu gia mới từ chiến trường trở về, tương đối bận rộn, chúng ta những này làm hạ nhân cũng không tốt mấy dậy. Hạ Tình nghe được quản gia huyền chuyển cự tuyệt, tựa hồ đang ám chỉ cái gì, lông mi thật dài hơi nhảy, sau đó từ bên hông ngóc ra một khối ngọc bội, rõ ràng tiếng nói, gặp ngọc bội kia, nhà ngươi Tam thiếu gia nghĩ đến sẽ đến gặp ta, đây là tín vật. Vậy ta thử lại lần nữa, quản gia Vân Phúc đem ngọc bội tiếp nhận. Hắn kỳ thật đối với vị này nổi tiếng bên ngoài Hạ gia nhị nương cũng không lạ lắm, giống như Tam thiếu gia cùng từng có liên lụy, để cho an toàn, hắn hay là nhận lấy. Mà hắn nói tới, cũng không có giả, xác thực có không ít tự xưng Tam thiếu gia bạn cũ đến đây bái kiến, nhưng đều bị cự tuyệt. Người tới, đi hỏi một chút Tam thiếu gia. Nó gọi người, liền có hạ nhân tiếp nhận ngọc bội, hướng phía trong phủ chạy tới. Ba vị, nếu không đi trước phòng trước chờ đợi, trong phủ hôm nay tới không ít quý khách, nghĩ đến gia chủ đợi lát nữa liền đến. Trước không đợi, chờ chút. Hạ gia nhị gia khoát tay áo. Bọn hắn muốn đột phá nhân vật mấu chốt là vị kia Vân Tam công tử, muốn nhìn Tình Nhi bên này có thể hay không tiến triển. Ước chừng đợi thời gian uống cạn nửa chén trà, vừa rồi đi đưa tin vật Vân gia hạ nhân bước nhanh chạy về đến. Hạ Tình gặp, trước kia bình tĩnh đại khí tư thái, ngựa khí bắt đầu có một tia gấp rút, nhà ngươi Tam thiếu gia nói thế nào? Về Hạ gia tiểu thư Na Vân nhà hạ nhân nói, hai tay một đường, chỉ gặp khối ngọc bội kia trả lại trở về, Tam thiếu gia nói không thấy. Lời này vừa ra, vị này Hạ gia đích tôn thứ nữ, lông mày nhảy lên, bờ môi cũng là, trong tay áo kết nắm chặt nắm. Ngươi có thể nói là Hạ gia nhị nương muốn gặp hắn? Nói, hắn gặp tín vật không có. Tam thiếu gia không thấy, liền gọi ta lui xuống. Vân gia hạ nhân trả lời. Hạ Tình sắc mặt có chút từng hồng, còn muốn mở miệng, lại nghe bên cạnh truyền đến một tiếng trầm giọng, Tình Nhi, đừng nói nữa. Hạ gia nhị gia mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần âm trầm, sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng, cùng những nhà khác cùng một chỗ, hướng Vân gia mở miệng cầu biện pháp. Người tới, đem đồ vật đưa ra. Rất nhanh, Hạ gia thủ hạ người từ đỡ trên liễn chuyển xuống từng cái quý giá hộp quà, rất nhiều còn cần phụ triện phong cấm lấy, xem ra là sợ bảo khí lộ ra ngoài. Cầu người, đương nhiên phải tặng lễ. Hạ Tình không có cân nhắc đến phương diện này, nhưng Hạ gia nhị gia lại đem sự tình suy nghĩ cái toàn diện. Đi thôi, chúng ta đi phòng trước. Hạ Tình trông thấy một màn này, gương mặt xinh đẹp biến ảo, cuối cùng thở hắt ra, cảm thấy mình có chút thất thố, ổn lại. Tốt một cái Vân Thiên Sinh, sẽ không phải là đang cùng nàng chơi chút dục cầm cố túng trò xếp đi. Cái này đều là nàng chơi còn lại. Con mắt của nàng lại lần nữa phát sáng lên. Lúc này, tại Vân gia đại phòng thư phòng, ba người ngồi ở bên trong. Vân gia gia chủ Vân Phương Đình, Vân gia nhị phòng Vân Sở Hùng, cùng Vân gia tam thiếu gia, đệ Cửu Sơn Linh Quân giáo úy Vân Thiên Sinh. Vân Phương Đình ngồi ở vị trí đầu, cười cười, ha ha, đều là nhờ các người phúc, những này bình thường đối với ta Vân gia không nể mặt mũi ra hỏa, hôm nay đặc biệt tìm tới cửa, nghe nói còn mang đến không ít đồ tốt đâu. Mục đích của bọn hắn, các ngươi so ta rõ ràng hơn, đầu tiên tuyên bố, việc này ta không chen tay được, phụ tử các ngươi hai nhìn xem xử lý. Vân gia gia chủ Vân Phương Đình mặt mày đều là thần thái, nhớ tới tháng hứa trước, chính mình quyết định nghe chất tử Vân Tiên Sinh đề nghị, trợ giúp đệ Cửu Sơn, đổi lấy cảnh tượng hôm nay, thật là khiến người ta để khí, Vân gia địa vị, cũng theo vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng đánh xuống ngập trời hung uy, nước lên thì thuyền lên. Để ta đi. Vân Tiên Sinh cương nghị mặt mày, nhíu, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài, không có chút nào dây dưa dài dòng. Vân Phương Đình nhìn xem nhị đệ Vân Sở Hùng, có chút không yên lòng, ngươi cứ yên tâm để trời sinh đi. Vân Sở Hùng lão hoài trấn an cười cười, đại ca, yên tâm đi. Trời sinh hắn đi theo cựu trung lang đánh nam tây bắc, gặp bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng, trưởng thành rất nhanh, đã vượt qua cha hắn ta, hiện tại đã có thể cho hắn đến bước lên Vân gia đại lương. Vân Phương Đình nhẹ gật đầu, tràn đầy tán thưởng, xem ra phụ tử các ngươi hai, chuyến đi này thu hoạch không ít, ngươi cũng nhanh ngưng tụ đạo binh đi. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Đại ca, có mấy lời ta không biết như thế nào hình dung, nhưng tin tưởng ta, về sau Vân gia nhất định phải cùng đệ Cửu Sơn cùng tiến thối. Chương 273, đệ Cửu Sơn lĩnh quân giáo úy Vân Thiên Sinh, nghe phòng. 1. Chương 273, đệ Cửu Sơn lĩnh quân giáo úy Vân Thiên Sinh, nghe phòng. 1. Chương 273, đệ Cửu Sơn lĩnh quân giáo úy Vân Thiên Sinh, nghe phòng. Ngay tại Vân gia hai vị thiên quan âm thẩm định ra Vân gia tương lai kế sách ở giữa, một bên khác, Vân gia nghị sự thính, Cao Bằng Hữu ngồi đầy. Tương đạo khí cơ mịt mờ thân ảnh, cao thấp mà uống, phân tọa hai bên, còn có bóng người đứng ở chỗ ngồi đằng sau. Hạ gia hai vị thiên quan, cùng Hạ gia thứ nữ lúc đi vào, nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc. Tứ Hải Tông, Mộ Dung gia, Liễu gia tăng thêm Hạ gia, trong đại sảnh thân ảnh đến từ Cẩm Quan thành bảy phe thế lực. Tương đạo ánh mắt rơi xuống người Hạ gia trên thân, nhìn thấy Hạ gia hai sau phòng, có thể là con ngươi chớp lên một cái, có thể là gật đầu thăm hỏi. Không ai mở miệng nói chuyện, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Trong đại sảnh bầu không khí lộ ra ngột ngạt. Hạ gia nhị gia, Tam gia gật đầu đáp lễ, hất ra áo dài và áo, theo thứ tự ngồi xuống, thần sắc cảm đạm không chừng. Hạ Tình vị này Hạ gia thứ nữ, thì đứng hai vị thúc bá sau lưng, đôi mắt đẹp chớp độc lên. 1, 2, 30, đang ngồi vừa vặn 10 vị, đến từ bảy nhà thiên quan cường giả, tề tụ Vân gia. Đây chính là một cỗ không nhỏ năng lượng. Lại nhìn Vân gia ứng đối ra sao. Vân gia dù sao không phải đệ Cửu Sơn, mà lại trong thành thế gia ở giữa, dòng dõi chi quy, lẫn nhau thông gia, quan hệ rắc rối phức tạp. Tỷ như Trương gia tiểu nhi tử Đường tỷ Tam cứu mỗ mỗ, là Lý gia nhị phòng trưởng Tôn Di Nương, là Triệu gia tam phòng con út cậu ruột muội muội. Luôn có thể kéo tới phía trên một chút quan hệ, nhiều người như vậy đến tới cửa, cũng không thể đem sự tình làm chuyện, nếu quả thật làm như vậy, Vân gia ngày sau tại Cẩm Quan thành thế gia ở giữa, đem không mảnh đất cắm rủi. Hạ gia vị này đích tôn thứ nữ, trong lòng tính toán, cảm thấy Vân gia tại nhiều như vậy nhà vô hình tạo áp lực bên dưới, đều có thể không thể không ra mặt. Bất quá, trong nội tâm nàng là người kiêu ngạo, chính mình tính toán toàn bộ là không, cuối cùng không để cho nàng dễ chịu. Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng âm thanh trong đại sảnh đột ngột vang lên. Nước trà này đều lạnh, các ngươi Vân gia chủ còn không nhiệt thân, à, xem ra chúng ta không còn dùng được. Liên Vân nhà những người khác cũng không có gặp, đây chính là các ngươi Vân gia đạo đại khách. Tứ Hải Tông tông chủ không vui mở miệng. Tóc muối tiêu, hai đầu nghiêng bên trên bay ưng lông mày dựng lên, ngựa khí có thể nghe được, các loại hơi không kiên nhẫn, nhưng còn khắc chế nộ khí, hừ lạnh một tiếng, hướng về phía đi lên tục trả Vân gia hạ nhân đạo. Nghĩ đến Vân gia chủ, sợ là nút ở chỗ nào, xem chúng ta trò cười đâu lại có người, không mặn không nhạt, chỉ là ngựa khí nghe miệng ai. Nhiều như vậy thiên quan cường giả, sắc mặt tận có không vui, mịt mờ thả ra huy áp, đem đại sảnh hầu hạ lo pha trà Vân gia hạ nhân ép có chút không thở nổi. Chư vị quý khách đợi chút, nhỏ, lập tức phái người thông báo. Lời này rơi, đang phòng khách riêng truyền đến như là nhịp trống tiếng bước chân, chân ổn hữu lực, mang theo một cỗ kỳ lạ vận luật. Lần này, còn tại kỳ tra thanh âm biến mất, bảy phe thế lực, 10 vị thiên quan cùng nhau hướng phía phòng khách riêng phương hướng nhìn lại. Sau đó, chỉ gặp một bóng người từ sau sảnh bên cạnh hành lang bước vào tiến đến. Một thân ngân bạch phi ngư phục, dưới chân giày đen, thân hình như phong, da mặt tối tăm, mang theo một loại tinh mịn hạt tròn cảm giác, mũi cao ngất, song mi tả phi nhập tấn, một đôi mắt như là lưỡi dao. Chính là Vân Thiên Sinh. Vân Thiên Sinh vị lan can, sắc mặt bình tĩnh, Vân gia Vân Thiên Sinh, gặp qua chư vị thế bá, tiền bối, để chư vị đợi lâu. Nói, Vân Tiên Sinh lại trực tiếp rơi vào thượng thủ chủ tọa. Mà vài phe thế lực thiên quan, gặp không phải Vân gia gia chủ Vân Phương Đình, cũng không phải Vân Sở Hùng, mà là vị này Vân gia tam công tử hiện thân, còn có chút ngoài ý muốn. Nhưng sau đó, gặp nó lại trực tiếp rơi vào trên chủ tọa, mặt mày trực tiếp nhảy một cái, sắc mặt âm trầm không chừng. Một kẻ tiểu bối, dám trực tiếp ngồi tại bọn hắn thượng thủ, như thế không đem bọn hắn để vào mắt không thành. Hay là nói cho bọn hắn ra vai phủ đầu không thành, làm nhục ta như vậy các loại. Nhưng là nghĩ đến vị này Vân Tam công tử, nhậm chức đệ Cửu Sơn lĩnh quân giáo úy, cùng vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng nghĩ đến quan hệ thêm gần, chỉ có thể cố nén nộ khí cùng khó chịu, ánh mắt âm trầm, sắc mặt không chừng. Bất quá, nhịn về nhịn, nhưng mình mấy người cũng không phải dễ đối phó. Tốt một cái Vân Tam công tử. Thanh niên tuấn kiệt, hăng hái, xem ra chúng ta những lao gia hỏa này đều già. Tứ Hải Tông tông chủ Bạch Mao ưng mi lắc một cái, giống như cười mà không phải cười. Dứt lời, nó tận lực thả ra chính mình khí cơ, một cỗ thiên quan đạo bình cảnh uy áp mạnh mẽ, hướng phía thượng thủ quần quần mà đi. Những người khác ánh mắt chớp lên, không hẹn mà cùng thả ra chính mình uy áp, cùng nhau hướng phía thượng thủ ép đi. Trong lòng suy nghĩ cái này Vân gia tiểu nhi khinh cuồng, chớ có cho là dựa vào đệ Cửu Sơn, liền ngang ngược vô kỵ, để bọn hắn dạy một chút quy củ mới là. Nhìn cái này Vân Tam công tử chật vật thời điểm, còn thế nào nói, vừa bạn, nhân thể có thể ép một chút khí diễm, đợi lát nữa liền nhiều hơn mấy phần nói chuyện điều kiện. Đã thấy, 10 vị thiên quan uy áp, trong phòng khách cuốn lên một đạo cuồng phong, hướng phía Vân Thiên Sinh phương hướng ép đi. Đại sảnh, bóng người ánh mắt nhảy lên, có không cam lòng, có cười lẽ. Mà lên thủ tọa vị bên trên, Vân Thiên Sinh sắc mặt không thay đổi, mây trôi nước chảy, đem chén trà trên bàn hướng phía trước đẩy. Chén trà xoay tròn bay ra ngoài, sau đó trực trực trước người ba thước trước sắp vỡ. Vang lang một tiếng, nước trà vẩy ra, mảnh sứ vỡ rơi xuống đất. Trước người cuồng phong cũng đống nhiên đình chỉ. Mà ngồi bên dưới, 10 vị thiên quan, sắc mặt hơi đổi, chăm chú nhìn vị này Vân Tam công tử. Thiên quan, có người thấp giọng hô. Hơn nữa còn không phải bình thường thiên quan. Đối mặt 10 vị thiên quan đủ ép, mà lại đang ngồi đại đa số hay là đạo binh cảnh, lại mặt không đổi sắc, giữa lúc giơ tay nhấc chân hóa giải. Vị này Vân gia tiểu bối, lại gõ mở ngày thứ tư quan, tại Cẩm Quan thành thế hệ trẻ tuổi, đã thành người nổi bật. Lần này, vài phe thế lực tiên quan cường giả, sắc mặt biến hóa. Thực lực mới là chân lý. Trước đó còn đem người này khi tiểu bối đối đãi, chỉ là thân phận đặc thù một chút, hiện tại không được. Bọn hắn bắt đầu nhìn thẳng vào trước vị này Vân gia tam công tử đứng lên, khí thế trên người vừa thu lại, suy nghĩ làm sao mở miệng. Mà trong đám người, vị kia hạ gia đích tôn tử nữ, đôi mắt đẹp có chút trợ to, còn ngươi khẽ nhếch, hai năm trước vị này ở con cháu thế gia đệ bên trong, nhìn có phần không đáng chú ý Vân Tam công tử, bây giờ không ngờ đột phá thiên quan, cũng để mấy phương thế lực chi chủ, không thể không yên lặng chịu đựng. Mà vị này Vân Tam công tử, từ sau khi xuất hiện, từ đầu đến cuối, một chút cũng không nhìn chính mình. Cung trang bay trong tay áo tay, chăm chú nắm chặt, vị này hạ gia nhị đường, trong lòng có chút mất cân bằng đứng lên. Nhưng người nào quan tâm đâu. Lúc này, thượng thủ phía trên, Vân Tiên Sinh đem những người này tâm tư nhìn rõ ràng, phong mi một tấm, đi thẳng vào vấn đề. Chư vị ý đồ đến, trời sinh đại khái có thể đoán. Kỳ thật, vấn đề này giải quyết rất đơn giản. Không biết chư vị thế bá có hứng thú hay không nghe một chút. Vân Thiên Sinh chậm rãi mở miệng, đôi mắt lưu chuyển, làm việc giọng điệu đã rất có đem gió. Làm Trần Nguyên thủ hạ tín nhiệm nhất ba vị lĩnh quân giáo úy một trong, nó đi theo Trần Nguyên nam chinh bắc chiến, mưa dầm thấm đất, nhận lấy Trần Nguyên ảnh hưởng rất lớn. Chương 273, Lệ Cửu Sơn lĩnh quân giáo úy Vân Thiên Sinh, nghe phòng. 2, chương 273, Lệ Cửu Sơn lĩnh quân giáo úy Vân Thiên Sinh, nghe phòng. 2, Vân Tam công tử có chuyện còn xin minh ngôn, bây giờ môn hạ của ta một vị phó tông chủ bị Cửu Trung Lang giữ lại, không biết tình huống, cũng không biết làm sao đắc tội vị đại nhân kia. Tứ Hải tông chủ hai tay vịn ghế dựa vào, ngón tay có chút mất tự nhiên nắn, trong mắt lóe ra tinh quang. Những người khác ánh mắt tề tụ, rơi vào Vân Thiên Sinh trên thân, tinh mang lưu chuyển, yên lặng chờ đối phương mở miệng. Vân Thiên Sinh lúc này khỏe mắt vẩy một cái, tướng quân nhà ta ngày sau sẽ tỏa trấn Cẩm Quan thành, vô ý phá hư mọi người ở giữa hòa khí. Rất đơn giản, chỉ cần chư vị nghe lời, tướng quân cần các ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Nửa câu đầu không có gì ma bệnh, kết quả nửa câu nói sau vừa ra. Tòa hạ 10 vị thiên quan, sắc mặt cùng nhau giận dữ, sau đó xoạt xoạt xoạt, từng cái đứng dậy. Mộ Dung gia hôm nay tới chủ sự, là cái bát tự lông mày, rất có vài phần phong thái nho nhã nam tử trung niên, giận mi kiếm mắt. Tốt một cái nghe lời. Đây là muốn cho chúng ta làm chó. Vân Thiên Sinh, ngươi thân phận gì, ngươi một cái Vân gia tiểu bối, coi là đột phá thiên quan, liền dám như thế khẩu xuất cùng luôn, hẳn là ngươi Vân gia không muốn tại Cẩm Quan thành đặt chân, liền không sợ bị từng cái thế gia phỉ nổ. Nó tiếp tục tức giận, Vân Phương Đình, còn có ngươi cha Vân Sở Hùng ở đâu, nơi này còn không dung không được ngươi một cái Vân gia tiểu bối làm chủ. Mộ Dung Minh nói chính là, Vân Tam công tử, ngươi còn đại biểu không được Vân gia. Hạ gia Tam gia cũng đứng dậy, dựng thẳng lông mày trừng mắt, nhìn tức giận không nhẹ. Đã thấy, Vân Thiên Sinh đối mặt 10 vị thiên quan trợn mắt đối mặt, khí thế mãnh liệt, không vội không chậm đứng lên, đi về phía trước một bước, ánh mắt sắc bén, mỗi chữ mỗi câu. Ta nhìn chư vị sai lầm. Thân phận của ta bây giờ không phải Vân Tam công tử, mà là đệ Cửu Sơn, lĩnh quân giáo úy, Thiên Vân Sinh. Lời này vừa ra, trong đó khí thế lại làm cho tại sảnh 10 vị thiên quan sắc mặt trì trệ, trong mắt bắn ra âm nộ, biệt quất, nhưng muốn phát tác lại phát tác không ra. Mắt thấy bầu không khí dương cung bạc kiếm, đã thấy trong lúc bất chợt, Vân ngoài phủ, cách thật xa, đều có thể nghe được móng ngựa manh động. Rất nhanh, một tiếng cao tiếng hô vang vọng tại Vân phủ bầu trời. Vân Thiên Sinh ở đâu? Cái này âm thanh tiếng hô quanh quẩn tại Vân phủ bầu trời, truyền vang tiếng vang, càng ngày càng vang. Trong đại sảnh, tất cả mọi người sắc mặt giật mình. Mà lên thủ mới vừa rồi còn sơ lộ tranh banh Vân tiên sinh, lúc này thần sắc siết chặt, ánh mắt đống nhiên lăng lệ, dừng bước, hóa thành một đạo tàn ảnh, từ trong đại sảnh giữa đường xuyên qua, thẳng hướng Vân bên ngoài phủ phóng đi. Trong đại sảnh, mọi người khác liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao hóa thành một cơn gió mát, đi theo. Cùng lúc đó, nguyên bản ẩn mà không lộ diện người Vân gia, nghe được động tĩnh này, một mạch rong đất nắm giữ mà ra. Lúc này, Vân phủ ngoài cửa lớn, hai nhóm hắc giáp, mấy chục binh mã, xâm nhiên hàng tại hai bên, cầm đầu là một vị áo bào trắng nho tướng. Rõ ràng là ghi chép sự tình tham quân Cao Vũ. Từng đạo bóng người xuất hiện tại cửa ra vào, kinh nghi mà nhìn xem đây hết thảy. Một đạo phi ngư phục thân ảnh, từ đó ra khỏi hàng, đi lên phía trước, hướng phía vị này ghi chép sự tình tham quân vị lang can. Tại hạ Vân tiên sinh. Cao Vũ gặp Vân tiên sinh, cười hướng phía Vân tiên sinh chắp tay, "Vân huynh đệ, trước chúc mừng." Sau đó, nó từ trong cửa tay áo xuất ra một quyển màu bạc tinh mỹ thêu quyển, triển khai, sắc mặt rất nhanh trở nên nghiêm túc lên, đối với Vân tiên sinh nói đệ Cửu Sơn hữu lộ uy vệ lĩnh quân giáo úy, "Vân tiên sinh, nghe phòng." Vân tiên sinh nghiêm sắc mặt, vừa rồi sơ lộ tranh banh, lực đối với thập đại thiên quan, lúc này sắc mặt trở nên cung kính, vén lên phi ngư phục và áo, vì một chân trên đất, một bàn tay nắm tay, sử chạm đất, cúi đầu. Mà lúc này, trên lưng ngựa, Cao Vũ cầm màu bạc thêu quyển, phía trên từng cái ngân quang chữ nhỏ nổi lên, tuyên đọc đứng lên. Theo đệ Cửu Sơn trung lang tướng làm cho, từ hôm nay, thủ phong nguyên đệ Cửu Sơn hữu lộ uy vệ lĩnh quân giáo úy Vân tiên sinh, là đệ Cửu Sơn hữu lộ thần uy phiêu kỵ tướng quân, đồng 1000 thạch, thưởng bạch ngân 5000, linh tài 10 thùng, thiên quan yêu ma huyết đục 2000 cân, tứ thiên quan tọa kỵ, binh sĩ một đầu. Dứt lời, chỉ mỗi ngày bên cạnh, một đạo lưu quang càng lúc càng lớn. Sau đó, một tiếng nhiếp nhân tâm phách hung lệ giống to vang lên. Chỉ gặp một đầu lông đỏ thanh bị cự viên hiện hiện ra, chừng 20 trượng, mặt xanh lanh vàng, con ngươi huyết hồng, một cỗ đạo binh uy áp hung hãn mà ra. Vân phủ chung quanh, trên dưới phát ra từng tiếng kinh hô. Theo sát, chỉ gặp đầu này binh sĩ, miệng to như chậu máu mở ra, bay ra từng cái hòm gỗ màu đen, phía trên linh quang lấp lóe. Bay đến Vân trước phủ trên đất trống, 333 mở ra. Từng dương ngân quang lóng lánh mạnh ngân, bảo khí linh quang linh tài, cùng dị hương xông vào mũi thiên quan yêu ma huyết đủ, cứ như vậy biểu diễn ra. Theo sát, đầu kia to lớn binh sĩ, trên thân ánh lửa lóe lên, hướng xuống kích sạng, rất nhanh biến thành gần trượng lớn nhỏ, rơi xuống mặt đất, hướng phía Vân tiên sinh phụ cận, tứ chi nằm sấp, lấy đó thần phục. Lúc này, tuyên đọc hoàn tất, ghi chép sự tỉnh tham quân Cao Vũ nâng lên con người đến, Vân phiêu kỵ, còn không tiếp lệnh. Nói, cầm trong tay màu bạc thêu quyển hợp lại, trong tay vừa bay. Mặt tướng khấu tạ tướng quân. Vân tiên sinh trong con mắt hiện lên một vòng kích động, tranh thủ thời gian hai tay tiếp nhận, sau đó đưa tay giơ lên cao cao, từ từ đứng lên. Mà lúc này, Vân trong phủ bên dưới, bốn phía, từng đạo kinh tới bóng người, nhìn xem đây hết thảy, hiện lên các loại cảm xúc ánh mắt. Có sợ hãi thán phục, có cung hỉ, có kiêng kỵ, có hâm mộ, còn có đấu kỵ đệ Cửu Sơn trung lang tướng thủ bút thật lớn. Phong thưởng Vân Thiên Sinh thiên quan yêu ma huyết đục mấy ngàn cân không nói, càng đem một đầu kinh khủng đạo binh yêu ma làm tọa kỵ, ban thưởng cho hắn. Cỡ nào thiên vị? Tại Vân Thiên Sinh đám người đứng phía sau bên trong, mới vừa rồi còn cuồng nộ các phe phái thế lực thiên quan cao thủ, nhìn thấy một màn này, sắc mặt xanh lét đỏ biến ảo, ánh mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Gia hỏa này, xem ra là vị đại nhân kia trước mắt hồng nhân. Trong đó, vị kia liễu gia thứ nữ, con người rốt cục không còn bình tĩnh nữa, trong mắt thậm chí bắt đầu lóe ra không cam lòng. Mà cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp ghi chép sự tình tham quân Cao Vũ lại từ trong tay áo lấy ra một tờ màu trắng quyển ống, nhìn cách thước, muốn so vừa rồi phong thưởng Vân tiên sinh lệnh thư muốn thô ráp một chút. Còn có, ngoại nhân nhìn một màn này, nhao nhao hít sâu một hơi. Chỉ gặp Cao Vũ triển khai cái này màu trắng quyển ống, mở miệng cao giọng, "Vân gia gia chủ Vân Phương Đình, Vân Sở Hùng, ở đâu?" Hai bóng người lập tức hiện đi ra, chính là hai người kia, sắc mặt nghiêm túc, đi lên phía trước, con người cúi đầu. Tại, Cửu Trung Lang cảm giác ga đuổi Vân gia cùng Vân gia tử đệ, tại yêu ma tiền tuyến dục huyết phân chiến, trợ giúp đệ Cửu Sơn có công, đặc biệt ban thưởng linh tài 10 thùng, canh kim 10 khối, cơ sở đan dược 20 giường, thiên quan yêu ma huyết đục 3000 cân, làm phong thưởng. Tiếp lệnh. Cao Vũ tuyên đọc hoàn tất, cầm trong tay quyển trục vừa bay. Vân gia gia chủ Vân Phương Đình lập tức nâng cao hai tay, tiếp được, con ngươi rung động, âm thanh kích động có chút phát run. Vân gia cảm niệm Cửu Trung Lang hậu ái, ngày sau ổn thỏa đi theo đại nhân tả hữu. Vân gia liên tiếp hai lần nhận phong thưởng, thật là kinh người. Mà ánh mắt của những người khác đều tái rồi. Chương 274, ta muốn mang Liễu gia đi theo đại nhân. Chương 274, ta muốn mang Liễu gia đi theo đại nhân. 1. Chương 274, ta muốn mang Liễu gia đi theo đại nhân. Vân gia một môn hai thụ phong thưởng, ban thưởng đối với thiên quan thế gia tới nói, phong phú để cho người đỏ mắt. Có thể nói, Vân gia dựa vào cái này phong thưởng, nhảy lên mà thăng, tấn thăng cẩm quan thành nhất lưu thế gia. Tăng thêm, lương tựa đệ Cửu Sơn ngọn núi lớn này, càng là không tốt tùy tiện sống chung. Xem ra, Vân gia đạt được Cửu Trung Lang đến nữa, ngày sau xem ra muốn trở thành đệ Cửu Sơn ở thế gia bên trong sự tình người. Vân gia cửa lớn, trong đám người, bảy phe thế lực, 10 vị thiên quan cùng phía dưới thế hệ trẻ tuổi, có người đỏ mắt, có người đố kỵ, có người lông mày nhảy lên, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang nhanh chóng suy nghĩ lấy cái gì. Đặc biệt là vài phe thế lực thế hệ trẻ tuổi, nhìn xem vị kia nguyên bản thường thường không có gì lạ Vân Tam công tử, bây giờ lại phá thiên quan, lại là bị thụ phong phiêu kỵ tướng quân, còn có đạo binh cảnh yêu ma làm tọa kỵ, cỡ nào phong quang, ánh mắt chợt trợn, ẩn lộ ra cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Vừa rồi trong đại sảnh, đứng dậy giận nói Mộ Dung gia chủ, thấy Vân gia phong quang vô hạn, biết tiếp tục tại cái này chỉ là tự rước lấy nhục. Vạn lông mày cười lạnh, à, Vân gia lúc này phong quang, leo lên vị đại nhân kia, chư vị rút lui đi, hay là không cần tại cái này tự rước lấy nhục. Phong thủy luân chuyển, nhìn hắn phách lối đến khi nào, chúng ta đi. Nói, tay áo hất lên, hừ lạnh một tiếng, thả người dẫn người rời đi nơi đây. Còn lại mấy nhà, sắc mặt cũng khó nhìn, hừ lạnh vài tiếng, hiu hiu hiu, lại đi ba nhà, chỉ còn lại có Hạ gia, Tứ Hải Tông, còn có Liêu gia. Hạ gia nhị gia, lông mày rầu rĩ, sau đó chìm chìm, chúng ta cũng đi thôi. Bất quá, làm bộ muốn đi gấp lúc, đã thấy còn lại Tứ Hải Tông tông chủ và Liêu gia thiên quan, thân thể không nhúc nhích, lông mày nhíu lại, chuyển âm qua. Hai vị, đây là còn dự định ở lại chỗ này? Mày trắng như ương Tứ Hải Tông tông chủ, lúc này biểu lộ tối nghĩa, cặp bao tay tại trong tay áo, lông mày buông xuống, ngựa khi ý vị không rõ, bổn tông chủ dù sao ra mặt dày, dự định hỏi lại hỏi. Mà vị kia Liêu gia tới thiên quan, gia chủ của bọn hắn bị giam ở Đệ Tử Sơn, lúc này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không có mở miệng. Xem ra hai người lựa chọn lưu lại. Dù sao bọn hắn tận mắt nhìn thấy Vân gia hiện tại cỡ nào phong quang, lúc đầu chỉ là cẩm quan thành một cái nhị lưu thế gia, hiện tại leo lên vị đại nhân kia, nhảy một cái hóa rồng, thu hoạch được nhiều như vậy phong thưởng, cái này ai nhìn không được động chút tâm tư. Hai người đều mang tâm tư. Hạ gia nhị gia cảm nhận được vi diệu trong đó biến hóa, sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ hai người này là dự định làm phản? Hạ gia nhị gia cùng Tam gia lẫn nhau liếc nhau một cái, ánh mắt chớp động, bờ môi khẽ nhúc nhích, sau đó hai người nhẹ gật đầu, sau đó truyền âm cho sau lưng Hạ Tình. Tình Nhi, đợi lát nữa nhị thúc cùng Tam thúc, hướng Phiêu Kỵ tướng quân chúc, ngươi muốn bao nhiêu nói hai câu, để vị này Vân Tam công tử đối với ngươi làm sâu sắc chút ấn tượng, có lẽ là đã lâu không gặp, lạnh nhạt, lại nói lúc trước hắn còn đề cập với ngươi thân, có lẽ vị này tân tiến cẩm quan thành tân quý, đối với ngươi Hạ gia nhị gia dừng một chút, gặp sau lưng không có phản ứng, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy mình vị chất nữ này, răng môi kéo căng, đôi mắt đẹp lóe ra không cam lòng. Tình Nhi, Hạ gia nhị gia gặp chất nữ trạng thái, nhíu nhíu mày, kêu một tiếng. Tình Nhi biết, Hạ Tình nơi núi lòng biểu lộ, chỉ là gương mặt xinh đẹp có chút khó coi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ai, đại cục làm trọng. Lúc này, Vân phủ trước đại môn, Vân Thiên Sinh nhận được phong thưởng, ôm quyền tiến lên, tự nhiên muốn đối với đến đây tuyên đọc chắc ghi chép sự tình tham quân cảm tạ bình thường. Đa tạ cao tham quân, còn xin nhập phủ một lần. Cao Vũ từ trên ngựa phi thân xuống tới, mới vừa rồi là tuyên đọc phong thưởng, đại biểu là cựu trung lang, tự nhiên không cần xuống ngựa. Hiện tại tuyên đọc xong, đối mặt vị này mới nhất thụ phong Phiêu Kỵ tướng quân, cựu trung lang tâm phúc yêu hàng, tự nhiên nên có tôn trọng vẫn là phải có, mặc dù đối phương muốn so chính mình trẻ trung hơn rất nhiều. Có thể càng là tuổi trẻ, càng nói rõ ngày sau người này tiền đồ vô lượng. Khách khí, Vân Phiêu Kỵ, cao mô đợi lát nữa còn muốn tiếp tục đi tuyên đọc văn thư. Cựu trung lang đối với các ngươi đệ cựu sơn tướng sĩ không thể chê, ngươi tại cựu trung lang sổ sách bên dưới, ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng, ta đều có chút hâm mộ các ngươi. Cao Vũ có chút cảm thán nói, cũng không có làm bộ cùng thổi phồng tâm tư. Cựu trung lang tứ phong cho đệ cựu sơn tướng sĩ trợ cấp cùng phong thưởng, quả thực có chút dọa người. Dựa theo hắn cùng phạm xấu đoan trưởng, bảo thủ đến ban thưởng mấy vạn cân yêu ma huyết đục, linh tài, cơ sở đang dược, vô số kể. Càng đáng chú ý chính là, nguyên đệ cựu sơn ba vị lĩnh quân giáo úy đều thu được tiên quan yêu ma tọa kỵ, có thể tương đương với một cái so ngang cấp thiên quan còn mạnh hơn chiến lực. Tướng quân luôn luôn kính yêu thủ hạ tướng sĩ, là chúng ta phúc phận, cao tham quân vừa lại không cần hâm mộ, ngày sau tướng quân nhà ta trấn thủ gấm quan, người ta cộng sự, chỉ cần tận tâm tận lực phụ tá tướng quân nhà ta chắc chắn hậu đãi. Vân Thiên Sinh mỗi lần nói đến nhà mình tướng quân, đều là phát ra từ nội tâm sùng kính. Cao Vũ gật đầu cười, lẽ ra nên như vậy. Sau đó, nó mặt mày hướng phía sau lưng mắt liếc, động khẽ động, tiếp lấy bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền lên âm, ta nhìn thấy mấy nhà kia tại ngươi Vân phủ, tình huống như thế nào? Vân Thiên Sinh trong mắt phong mang lóe lên, bờ môi khẽ nhúc nhích, đem sự tình nói đơn giản một chút. Cao Vũ rất nhanh hiểu ý, sau đó mặt thoáng hướng bên cạnh một bên, đôi mắt lóe lên, trông thấy mấy nhà thế lực thiên quan đi. Có người đi. Xem ra có rất nhiều người không phục a. Nói, trên mặt hắn ngoài cười nhưng trong không cười, vừa vặn, Cửu Trung Lang hạ lệnh, để Cao Mộ xử lý một số việc, ta còn muốn lấy tìm ai tốt, vậy liền bắt bọn hắn khi điển hình. Nói xong, Cao Vũ một bàn tay nâng lên, hướng phía trước quơ quơ, lập tức sau lưng có giáp sĩ hiểu ý, xuống ngựa đến, bước nhanh đi vào sau người nó bên cạnh nửa bước. Thang quân, giáp sĩ kia lang can. Đi gọi người, đem mấy nhà kia trực hệ xếp vào bắt trải danh sách, đem bọn hắn bản án cũ lật ra đến, tốt nhất ở bên ngoài, an tĩnh chút, không cần cho những người này phản ứng thời gian, miễn cho tự nhiên đâm ngang, mặc dù bản tham quân không sợ những phiền toái này, nhưng cho Cửu Trung Lang làm việc, hay là gọn gàng chút, nghe rõ không có. Cao Vũ dựng thẳng lông mày hạ lệnh. Là, giáp sĩ kia ôm quyền, lui lại, sau đó trở mình lên ngựa, quất lấy cương ngựa, rời đội, giá ngựa mà đi. Mà Cao Vũ làm xong những này, đầu lông mày bật lên, đối với Vân Thiên Sinh vừa cười vừa nói, còn có ba nhà không đi, xem ra bọn hắn lên khác tâm tư, Vân Phiếu Kỵ, sau đó phải xem ngươi rồi, nhìn có thể hay không từ ba nhà này mở ra đột phá khẩu, cũng coi như giúp Cao Mỗ bận đột. Vân Thiên Sinh trong mắt tinh quang lấp lóe, đều là vì tướng quân phân ưu, cao tham quân khách khí, tại hạ hết sức. Vậy liền, Cao Vũ gật đầu cười, hướng phía Vân Thiên Sinh hư vị làn can, sau đó trở mình lên ngựa. Vân Thiên Sinh ôm quyền đáp lễ. Giá. Cao Vũ liên lụy dây cương, quay đầu ngựa lại, như vậy dẫn đội rời đi, đi hướng xuống một nơi. Mà Vân Thiên Sinh nhìn một chút nhân mã đi xa, sau đó một tay nâng tứ phong chắt quanh người, trên người màu bạc phi ngư phục, lúc này ở dưới ánh mặt trời nhấp nháy tỏa sáng, lộ ra chướng mắt sinh huy. Nó nhìn phía sau đám người vây xem, nhanh chân đạp vào trước. Sau đó không lâu, Nam Thành, gia chủ Mộ Dung gia mạch này giải công, ngay tại nó mua một gian tư trạch dưới đỉnh, cùng 7, 8 tương lai từ đất thuộc mặt khác phủ thành tông môn thế hệ trẻ tuổi, gặp nhau. Chương 274, ta muốn mang Liễu gia đi theo đại nhân, 2, chương 274, ta muốn mang Liễu gia đi theo đại nhân, 2, gác xếp bên dưới, hai đầu bàn dài lớn bên trên để đó mỹ vị món ngon, bên cạnh, thiết kế chạy thương cốc thủy, chén rượu theo dòng nước mà động, 7, 8 người ngồi xếp bằng, có nam có nữ, nam phong lưu phong khoáng, nữ đáng yêu mỹ lệ, khí độ bất phàm, đỉnh một phía, trắng duy bồng bềnh, mà ngoài đỉnh là một mảnh lá sen đỉnh đỉnh hồ nước, giữa hồ nước có một tòa đài cao, phía trên có vũ cơ, tay áo dài tung bay, huyền chuyển mẻ múa. Trong bữa tiệc những người khác đến từ đất thuộc mặt khác phủ thành, trên cơ bản đều là đến từ phía nam, những người này đi theo tông môn gia tộc đến Cẩm Quan thành tị nạn thoát ly địa bàn của mình, tự nhiên muốn cùng bản địa thế gia giao hảo. Những thế hệ trẻ tuổi này là riêng phần mình thế lực người nổi bật, đại biểu cho riêng phần mình gia tộc, tông môn, cố ý muốn cùng Mộ Dung gia giao hảo, tự nhiên cùng Mộ Dung gia trưởng công tử Mộ Dung Phục liên hệ. Ngày hôm nay tập hợp một chỗ, là Mộ Dung gia trưởng công tử Mộ Dung Phục hiệu triệu tổ chức. Mục đích là muốn truyền lại Mộ Dung gia ý tứ. Hôm nay triệu chư vị gặp nhau, thật sự là tại hạ buồn rầu, muốn mượn rượu giải sầu, để chư vị cùng đi tại hạ uống rượu, đến, cùng uống chén này. Mộ Dung gia trưởng công tử, áo trắng đại bảo, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Những người khác tự nhiên nâng chén, thong khoái uống vào, sau đó tự nhiên có người hỏi, Mộ Dung công tử là bị chuyện gì khốn nhiều đâu? Hôm qua chuyện lớn nhà chắc hẳn đều biết, vị yêu cựu trung lang đại khai sát giới, cung công chúng nhiều ngày quan cường giả cầm đi. Mộ Dung trưởng công tử mở miệng, hơi nhướng mày. Nhà ta một vị thúc bá, liền bị vị đại nhân này cho cầm đi, dẫn tới tộc nhân khủng hoảng, phụ thân ta đang vì này bắt đầu. Nói đến đây, vị này trưởng công tử ngữ khí mang theo bất mãn, ta Mộ Dung gia tại gần quan, cũng coi như có chút nền tảng, vị đại nhân này bây giờ không có đạo lý chút, làm việc bá đạo như vậy, cũng không biết nguyên do, dù sao cũng phải cho ta Mộ Dung gia cái giao phó đi. Nói đến đây, người này vừa rồi nộ khí cùng bất mãn, trở nên trịnh trọng, đứng dậy, hai tay nâng chén hướng đang ngồi mấy người, ánh mắt tuần sát, thi lễ một cái, còn xin chư vị đến các nhà trưởng bối trước mặt, hỗ trợ truyền một lời, ta Mộ Dung Phục cũng không tin, vị đại nhân kia thực có can đảm gây nên đều ca không thành, dù sao, cái này Cẩm Quan thành từ trước tới giờ không là một người định đoạt. Hắn lời này vừa ra, xem như hiện ra mục đích. Đang ngồi con em trẻ tuổi, sắc mặt nhau nhau biến đổi. Làm cái gì? Đây là bọn hắn những người này, dám nhúng tay sự tình sao? Không chỉ có bọn hắn không dám, gia tộc của bọn hắn trưởng bối, tông môn tiền bối, cũng không dám a vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng, hung uy truyền khắp Cẩm Quan, thậm chí đã tụ. Dám đưa tay, đó là chuột uống thuốc, chán sống. Mấy người ánh mắt chớp động, không có đi lấy lại mặt chén rượu, sắc mặt do dự. Tại hạ tự nhiên là duy trì Mộ Dung công tử lúc này, có một người giơ ly rượu lên, chính là vị kia vừa rồi tra hỏi. Cái này đã nhìn ra, người này đã bị thu mua cùng Mộ Dung gia trưởng công tử, kẻ sướng người họa, thuận tiện mượn cơ hội này, bước mấy nhà này con em trẻ tuổi xếp hàng. Làm sao? Chư vị là không cho ta Mộ Dung Phục mặt mũi này. Mộ Dung trưởng công tử lập tức trở mặt, ánh mắt một âm, hướng phía từng gương mặt một quét tới, tiếp lấy ngự khí mang theo cười lạnh, chư vị cần phải biết, vị yêu cựu trung lang nhưng không biết các ngươi họ gì tên gì. Nhưng ta Mộ Dung gia, tại Nam Thành, coi như nói hơn mấy câu nói, mấy bị theo trong nhà lại tới đây, không nơi nương tựa, dù sao cũng phải tìm một chỗ an thân, có phải hay không? Trong bóng tối, lộ ra uy hiếp. Những kia tuổi trẻ tử đệ, biến sắc, nhao nhao lên nhau. Nhưng vào lúc này, vang một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp, đối diện đỉnh, hồ nước đối diện một cánh cửa lớn hưu bay tới, đập xuống tiến trong hồ nước, hoa sen nổ tung, sóng nước tóe lên, khiêu khích trong hồ nước trên đài cao đám vũ cơ nhao nhao thét lên. Mà lúc này, từ bên ngoài, đi tới một vị lưng hùm vai gấu xích giáp tướng quân. Hai mắt nhíu lại, Mộ Dung gia đại công tử à, tìm ngươi đã nửa ngày. Ngươi thì tính là cái gì, còn muốn cửu trung lang cho ngươi Mộ Dung gia bàn giao. Sau đó, cái kia xích giáp đại hán răng hàm mài mài, mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, như là hổ lang, Mộ Dung Phục, ngươi sự tình phạm bảo, cùng bản phòng giữ tự mình đi một chuyến đi. Nói, dưới chân sắp vỡ, thân thể nhảy lên, không khí trong nháy mắt nổ đùng, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía đỉnh rít lên mà đi. Vị kia mới vừa rồi còn mặt lộ cười lạnh Mộ Dung gia trưởng công tử, gặp nam thành phòng giữ tự mình đến đây, muốn bắt hắn, sắc mặt đột nhiên đại biến. Điều này đại biểu hàm nghĩa, làm hắn có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chính mình cái này cấp độ, chỉ là tại cái này tuổi trẻ tử đệ trước mặt hiện lộ một chút vi phong, căn bản không có nghĩ tới, chính mình sẽ lâm vào trong cục này. Đáng chết. Hắn thân thể khí cơ lập tức sắp vỡ, hướng ra ngoài khách sạn. Đã thấy một đạo màu vàng đất tường lớn, ầm ầm dâng lên. Mấy hơi thở sau, nam thành phòng giữ như để mang theo một cái con gà con bình thường, dẫn theo mắt trợn tròn, thân thể bị giam cầm Mộ Dung Phục. Sau đó mắt to như trung đồng, nhìn xem quá sợ hãi mấy vị đất thuộc con em trẻ tuổi, mà không biểu tình. Mấy người các ngươi cùng nên phạm có tiếp xúc, cùng ta đi phòng giữ tư giải thích một chút. Nói, thanh âm lạnh lẽo, ánh mắt một rực, không nên ép bạn phòng giữ độc thủ, chính mình đi với ta một chuyến, nếu là dám đánh tiểu tâm tư, các ngươi hẳn phải biết hôm qua thành trừ hành động, vậy liền không chỉ là các ngươi chuyện riêng. Mấy bị con em trẻ tuổi thân thể run lên, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dậy. Mà liền tại nam thành phòng giữ tư tự mình bắt trải Mộ Dung gia đại công tử thời điểm, địa phương khác cũng có động tác. Cùng lúc đó, Vân phủ, Hạ gia hai vị tiên quan cùng Tứ Hải tông tông chủ lần lượt rời đi Vân gia, một cái là sắc mặt âm tình bất định, một cái là cười nhạt rời đi. Tựa hồ đều có khác biệt. Chẳng được bao lâu, Vân gia trong phòng nghị sự, Vân Thiên Sinh đi ra, mở miệng nói, "Liễu nhị bá, ý nghị của ngươi, ta không có quyền quyết đoán, liền theo ta đi gặp tướng quân đi. Hậu phương, một vị cái trán mang theo vài phần đen kịt, miệng môi dưới thiếu một khối, thân người mặc áo bào đen, cả người khí chất lộ ra âm trầm nam tử trung niên phóng ra bậc cửa đi ra. Nghe được tướng quân hai chữ, con ngươi khẽ run, nhưng con mắt hay là hung ác, tựa hồ hạ quyết định gì đó, hai tay quy củ nâng đỡ. Liền nghe Vân Phiếu Kỵ. Giữa trưa, Lệ Cửu Sơn, Vân đỉnh ngọn núi, tuần tra trong đại điện, Trần Uyên chôn ở một tấm hồ sơ chồng chất như núi nhỏ bản đọc sách ở giữa. Đây đều là Cẩm Quan Thành, thuộc về thế lực khắp nơi hồ sơ. Trần Uyên cần mau chóng hiểu rõ, không phải vậy liền như là người mù sờ voi, cho dù có thông thiên bản sự, cũng khó có thể đạt tới mục đích của mình. Hắn nhìn cho tới trưa, cảm giác có chút mệt mỏi, ngáp một cái, lại nói hôm qua dùng sức quá mạnh, không có nghỉ ngơi tốt. Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền đến. Tiếp lấy, có giáp sĩ tiến điện thông báo, báo, Cửu Trung Lang, đệ Cửu Sơn nguyên lĩnh quân giáo úy Vân Thiên Sinh, mang theo liễu ra một vị thiên quan yêu cầu gặp ngài. Trần Uyên nghe chút, ánh mắt chớp lên, đem trên tay hồ sơ buông xuống, để hắn tiến đến, chỉ chốc lát sau, Vân Thiên Sinh mang theo liễu ra vị kia thiên quan tiến đến. Vân Thiên Sinh quỳ một chân trên đất chào. Mà cái kia liễu ra thiên quan nhìn thấy cao tọa hồ sơ ở giữa Trần Uyên, cảm nhận được cái kia giống như mãnh hổ hạ sơn kinh người khí thế, thân thể run lên, cúi đầu, thân thể cũng ép rất thấp. Liễu ra Liễu Thiên Minh bái kiến Cửu Trung Lang. Nói một chút, ngươi tìm bản tướng muốn làm cái gì? Tại hạ cả gan, muốn mang lấy Liễu gia đi theo đại nhân, cái kia Liễu Thiên Minh đầu không dám nâng lên, thanh âm rất là khẩn trương. À, bản tướng nhớ kỹ, đại ca ngươi mới là gia chủ Liễu gia, bị bản tướng xin mời ở chỗ này. Trần Uyên mí mắt vừa nhấc. Tại hạ muốn trở thành mới gia chủ Liễu gia, còn xin đại nhân thành toàn, chỉ gặp vị này Liễu gia thiên quan, nâng lên là gan, ngẩng đầu lên, mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Ha ha. Trần Uyên cười to, chấn đại điện ông tác hưởng.